Chương 1. Tội gì chương 1, tội gì trên trời treo một vòng huyết nguyệt, như một con điếu quỷ con mắt, nhìn chăm chú đại địa. Trong không khí tràn ngập ngang ngược khí tức, thỉnh thoảng truyền đến gào thét, vô số ma trùng sinh vật hất lên huyết quang này, ở trên mặt đất hành động, tụ tập xông vào thôn trấn. Phong ốc trong nháy mắt sụp đổ. Khắp nơi là giết chóc cùng hủy diệt, bóng người bốn phía chạy, tràn ngập kêu thảm cùng tuyệt vọng. Cửa bị trùng điệp đá văng ra, sát ý cùng huyết tinh lan tràn tiến đến. Trần Tiểu Dịch nằm ở trên giường không cách nào động đậy, nội tâm không gì sánh được lo lắng. Hô, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, nguyên lai là giấc mộng, hủ chết. Trần Tiểu Dịch thở hổn hển mấy cái, có chút chưa tỉnh hồn. Đêm qua uống nhiều rượu, đốc công xưa nay chưa thấy mời khách, thịt ngon thức ăn ngon vừa xuống bụng, rượu liền không có khống chế lại, hiện tại đầu óc còn có chút ngộng. Phanh phanh, bên hai đột nhiên vang lên mấy đạo tiếng súng, đinh hai nhức óc, trên mặt nóng lên, nhiều mấy giọt nước, dính dính đặc, có mùi máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Trần Tiểu Dịch một cái giật mình, tỉnh không ít, cảnh tượng trước mắt trở lên rõ ràng, một loạt quân nhân chỉnh tề đứng ở phía trước, chính giơ súng nhắm chuẩn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Nơi này là cái pháp trường, chính mình đang bị cột vào trên cây cột sắt chờ lấy xử bắn. Trần Tiểu Dịch mộng một chút, chớp mắt một cái con ngươi, còn đang nằm mơ. Phanh phanh phanh. Lại là một trận tiếng súng vang lên, phía trước một người nhận hộp cơm. Đi, đây không phải nằm mơ. Trần Tiểu Dịch dọa đến hồn phi phách tán, trong nháy mắt toàn bộ thanh tỉnh. Lúc này mới cảm giác được hai vai đau đớn, mình bị cột vào trên một cây cột sắt, độc ác mặt trời chiếu lên trên người, miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu ngứa. Chuyện gì xảy ra? Liền nhớ uống nhiều rượu, đi ra tiểu tiện dưới, lại phía sau liền không có ấn tượng. Không phải là bởi vì tùy chỗ tiểu tiện bị bắt tới xử bắn a? Có thể trên mỏ không có phòng vệ sinh a? Có lần hắn hướng lên phía trên đề nghị cải thiện vệ sinh điều kiện, kết quả bị khi điển hình thông báo, không cần luôn muốn trên mỏ có thể cho ngươi cái gì, phải suy nghĩ một chút ngươi có thể vì trên mỏ đảo bao nhiêu mỏ. Ta là vô tội. Trần Tiểu Dịch liều mạng kêu an. Ta vô tội a? Bên cạnh một tên mập khàn giọng kiệt lực, thanh âm xẹt qua chân trời, hoàn toàn đem Trần Tiểu Dịch thanh âm che giấu đi. Ta chỉ là hướng bãi cỏ nhổ ra cục đồng, tội không đem chết. Phanh phanh phanh. Mập mạp kia nguyên bản sát bên Trần Tiểu Dịch, phía trước còn có ba người, bây giờ bị sớm bắn chết. A. Trần Tiểu Dịch bị tiện một thân máu, sợ choáng váng, đột nhiên cắn miệng, không còn dám lên tiếng. Kế tiếp, giám trạng quan là một tên hán tử râu ria, vô tình tuyên bố. Giang giác. Mười tên mặc đồng phục màu xanh đậm quân nhân, đem đạn đẩy lên thân, động tác đều nhịp. Là đế quốc quân chính quy. Trần Tiểu Dịch nhận ra đồng phục, còn có trong tay những người này nâng súng trường, phía trên có ký hiệu vòng xoáy màu trắng, là tiêu chuẩn quân bộ súng nguyên lực. Phía trước nhất cột người kia nổi giận mắng, quân nhân đế quốc hẳn là bảo đảm gia vệ dân, trừ bạo an dân, mà không phải thảo gian. Phanh phanh phanh. Người kia trong nháy mắt bị đánh bạo, liền thừa cây cột trước lẻ loi chơi chọi hai cái chân. Đi. Trần Tiểu Dịch hút miệng hơi lạnh, sắc mặt tái nhợt, biết không cách nào trao đổi, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phía trước còn có hai người, cái cuối cùng chính là mình. Hai tay của hắn vùng vẫy mấy lần, phát hiện dây gai buộc kia càng ngày càng lỏng, tựa hồ có thể kéo đứt, nội tâm cùng hỉ, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng quan sát địa hình chung quanh. Đây là một chỗ hoang nguyên, ít ai lui tới, từ trên địa hình nhìn, cách mình chỗ khu mỏ cặn cũng không xa, chỉ cần có thể chạy trốn tới xa xa bụi cỏ, liền có sống sót khả năng. 50m, 60m. Trần Tiểu Dịch trong lòng tính toán đường đi, chậm dần hô hấp, để cho mình chấn định lại. Bành! Đông nhiên đại địa rung động, ngay tại hắn 20m có hơn, đang chuẩn bị bị xử bắn tên nam tử kia hét lớn một tiếng, vô số khí kình từ thể nội tán phát ra. Dây gai trực tiếp bị kéo đứt. Người kia vốn là cái hán tử gầy còm, đột nhiên liền trở nên tráng kiện không gì sánh được, cơ bắp giống cục sắt một dạng chồng chất tại trên thân, toàn thân bị hắc khí bao phủ, lộ ra một đôi phiếm hồng con mắt. Hắc hóa. Người này đã bị hắc ám nguyên lực ô nhiễm, thành ma chủng sinh vật. Nhưng một màn kế tiếp, để Trần Tiểu Dịch trợn mắt hốt mồm. Đấu khí hóa mã. Nam tử hắc hóa kia quát lên một tiếng lớn, hắc khí dưới thân thể đoàn xoáy đứng lên, hóa thành một con ngựa hình dạng, nâng hắn liền hướng không trung bay đi. Ở trên đời trong thế giới có như thế một cái truyền thuyết, thế gian có đấu đế cường giả, có thể tay xé tinh thần, chân sập sân hạ, tại thời điểm đối địch ưa thích đem đấu khí phóng xuất ra biến thành ngựa, cưỡi giá phóng tới địch nhân. Khủng bố như vậy. Phanh phanh phanh. Mười trôi súng nguyên lực liên tiếp nổ súng, đạn bắn ra hoa mỹ tia sáng màu bạc, nhưng ở nam tử hắc hóa kia trước người 1m chỗ, toàn bộ bị cản lại. Hắc hóa sau ta, là hắc ám nguyên lực trưởng khống giả, cái này phổ thông súng nguyên lực có thể làm khó dễ được ta. Nam tử hắc hóa nhếch miệng, ta mị cười một tiếng, phất tay liền đem cái kia 10 viên đạn đánh bay, quay người lái hắc mã mà đi. Giá. Giám trạng quan kia trong mắt phát lạnh, từ trên ghế đứng dậy, chấp gái tử hình còn như thế phiền phức, để cho người ta không bất lo, xem ra xử bắn các ngươi thật không có sai. Hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ. Trần Tiểu Dịch nhắm mắt, cả kinh nói, đây là. Sau một khắc, giám trạng quan liền xuất hiện khắp nơi không trùng, ngăn tại nam tử hắc hóa kia phía trước, tay phải hai ngón khép lại, giơ lên cao cao. Không có bất kỳ cái gì một cái ma trùng sinh vật năng từ ta tạo tung trong tay đào tẩu. Tạo tung hai ngón ở giữa xuất hiện ánh sáng màu xanh lam chớp động, trực tiếp hướng phía trước vẽ hạ xuống. Bầu trời lập lòe một chút, một đạo lam quang sáng qua mặt trời. Không. Nam tử hắc hóa cảm thấy được nguy hiểm, hét lớn một tiếng, hắc khí phi tốc tràn vào đến nắm tay phải bên trong, đánh ra ngoài. Ầm ầm. Hắc quyền cùng lam quang đụng vào sát na, màu đen liền hỏng mất. A. Nam tử hắc hóa thống khổ kêu thảm, màu lam ánh sáng như là dương, chém vào trong thân thể của hắn. Vô số hắc khí từ thể nội bên trong bỏ trốn đi ra, dưới ánh mặt trời bị đuổi tàn ra. Lục kỹ. Chân tiểu dịch lá gan đều đang run rẩy, quân bộ vì mức độ lớn nhất phát huy ra nguyên lực sứ giả siêu phàm chi lực, khai phát ra 6 loại cuộc chiến đấu đáng sợ kỹ pháp, được xưng là quân bộ lục kỹ. Vừa rồi cái kia Tào Tung thi triển ra, chính là lục kỹ bên trong tiềm hiện cùng trừng kích. Mà trừng kích là đặc biệt nhằm vào ma trùng sinh vật sát chiêu. Đánh giết nam tử hắc hóa về sau, Tào Tung thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa thi triển thoáng hiện, từ không trung trở lại nguyên địa, lạnh giọng nói, tiếp tục hành hình. Chân tiểu dịch tuyệt vọng, chính mình tuyệt đối không thể từ lục kỹ trưởng khống giả trong tay đào tẩu. Thật chẳng lẽ muốn chết tại đây? Hắn nghĩ tới đời trước có câu nạn ngữ có tiền có thể ma xui quỷ khiến chính mình cất ít tiền, có lẽ. Đừng có giết ta a. Cuối cùng người kia cũng dọa tê liệt, kêu khóc nói, trong nhà của ta có tiền, tại tổ lục có 3 bộ phòng, giá trị mấy vạn kim tệ, ta nguyện ý toàn bộ hiến cho đại nhân, mua ta một mạng. Phanh phanh phanh. Người kia bị đánh không còn sót lại một chút cặn, một chút dây chuyền vàng, vàng thỏi, kim tệ loảng xoảng khi rơi xuống đất. Trần Tiểu Dịch. Giang giác. Nạp đạn lên nòng thanh âm, 10 cái họng súng đen ngòm nhắm ngay Trần Tiểu Dịch. Chấm đã. Trần Tiểu Dịch la lớn, trước khi chết, ta còn có một cái chưa hết tâm nguyện, nhìn đại nhân nghệ tỉnh kim thánh nhân nghĩa đạo đức, văn trị võ công phân thượng, thành toàn ta điều tâm nguyện này. Tào Tung quát, làm cản. Kim thánh nhân nghĩa đạo đức, văn trị võ công, há có thể từ trong miệng ngươi nói ra. Bất quá hắn cũng tò mò Trần Tiểu Dịch tâm nguyện, hỏi, cái gì tâm nguyện? Ta điều tâm nguyện này, chính là hy vọng đại nhân có thể thả ta. Hành hình. Chấm đã. Cái kia đổi một cái tâm nguyện, cho cái hoan thi hành hình phạt cũng được. 10 tên quân nhân dơ thương, lần lượt bóc cỏ. Trần Tiểu Dịch thanh âm im bặt mà dừng. Nhưng chỉ có bóp cò thanh âm, cũng không súng băng lên, trên pháp trường một mảnh quỷ dị giống như yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Cái kia 10 tên quân nhân bưng súng nguyên lực bên trên, xuất hiện đại lượng phá toái lưu quang, tại thương mặt ngoài đường về khắc văn bên trên loạn vũ, làm sao chụp cò súng, đều đánh không ra đạn. Nguyên lực quá nhiễu. Là ai? Tào Tung bỗng nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, cảnh giác hướng 4 phương 8 hướng nhìn lại. Tại mấy chục mét có hơn, xuất hiện 3 đạo nhân ảnh, chẳng biết lúc nào tới, đều bao phủ tại một loại nhàn nhạt quang hà dưới, thấy không rõ dung mạo. 3 người phảng phất tại hành động, sau một khắc liền trực tiếp đến pháp trường trung ương. Nguyên lực sứ giả. Trần Tiểu Dịch trong lòng dâng lên hy vọng, mặc dù hắn cũng thấy không rõ 3 người này bộ dáng, nhưng có loại cảm giác mãnh liệt, 3 người này đang đánh giá hắn. Cứu ta. Ta là oan uổng, chỉ là tùy chỗ tiểu tiện xuống, tội không đáng chết. 3 vị đại nhân cứu ta. Trần Tiểu Dịch liều mạng hô to. Là hắn sao? Trong 3 người, truyền đến một lão giả thanh âm. Đúng thế. Một đạo khác thanh âm trả lời, là người đàn ông tuổi trung niên. Hắn phạm vào tội gì? Người thứ 3 mở miệng nói ra, là một thiếu nữ thanh âm, tinh tế trầm trầm, vô cùng dễ nghe. Nhưng mang theo một cỗ lành ý, lao giả kia đưa tay trộn một cái, nơi xa một sấp văn kiện bay lên không bay đi. Các ngươi là nguyên lực sứ giả. Tào Tung song đồng co rụt lại, quắc, quân 27 ở đây chấp pháp, người nào dám quấy nhiễu. 3 người không rảnh để ý, hắn bị không để ý tới. Tào Tung vừa sợ vừa giận, ý thức được 3 người không đơn giản, nhưng mình làm sao lại là dễ trêu chủ. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, liền xông tới, chắp tay trước ngực, quắc, cho ta hiện ra chân thân. Trảm kích. Năng lượng cuồng bạo từ trên người hắn tuôn ra, hóa thành một đạo màu vàng nhạt hào quang, hình tròn chém đi qua. Thiếu nữ kia vươn tay ra, ngăn tại phía trước, nguyên lực hình thành một chiếc gương, đem trảm kích kia tùy tiện ngăn trở, sau đó đồng dạng là thoáng hiện, xuất hiện ở trước mặt Tào Tung, một trường vô xuống dưới. Cái gì? Tào Tung hoảng hốt, lập tức minh bạch thực lực của đối phương hơn xa chính mình. Nhưng đã quá muộn, một trường kia đập xuống đến, hung hăng phiến tại trên đầu hắn, bay thẳng ra ngoài, hôn mê trên mặt đất. Một chiêu đánh bay lục kỹ trưởng không giả. Chân Tiểu Dịch sợ ngây người, lập tức cung hỉ, ý thức được chính mình thật sự có cứu được. Thiếu nữ kia tại thân ảnh nhoáng một cái, liền xuất hiện tại cái kia 10 tên quân nhân trước mặt, lượn quanh một vòng, trở lại nguyên địa, cái kia 10 tên quân nhân liền lần lượt ngã xuống. Lao giả lật ra cặp văn kiện, nhìn xuống, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Thiếu nữ nhíu mày hỏi, tội gì? Lao giả thì thầm, Trần Tiểu Dịch, nam, 18 tuổi, Tây Linh thợ mỏ lưu dân, bị đế quốc tử tức Lã Phụng ban nuôi, bởi vì tranh giành tình nhân, sát hại Lã Phụng một tên khác nam sủng, phán xử tử hình, lập tức chấp hành. Phúc. Trần Tiểu Dịch một ngụm lao huyết phun tới. Con tưởng rằng chính mình là tùy chỗ tiểu tiện bị xử bắn, nghĩ không ra đúng là bị người xếp vào tội danh hãm hại. Rất nhiều sĩ tộc từ đệ phạm vào tội đều sẽ tìm người đỉnh bao thụ hình. Kia cái gì Lã Phụng hắn căn bản cũng không nhận ra. Khó trách tối hôm qua đốc công nhiệt tình quá mức, ăn uống linh đỉnh, chắc là thu người tiền, tìm chính mình làm kẻ chết hay. Đao quán mặc dù khổ, nhưng đường đường chính chính, eo không chua, chân không run. Hắn hét lớn, "Oan!" Còn chưa nói xong, một cỗ khó nói nên lời sát khí liền từ thiếu nữ trên thân nghiền ép mà đến, trực tiếp thâm nhập vào trong cơ thể hắn, đầu óc hỗn động, liền mất đi. Chương 2. Thuốc dẫn không biết qua bao lâu, Trần Tiểu Dịch tại trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, giống như nằm tại trong một gian phòng, xung quanh có người. Đầu tiên là nghe được nam tử trung niên kia thanh âm, kiểm tra qua, đúng là phàm thể, không có một đầu mạch kín có thể đi thông. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trần Tiểu Dịch ngửi được nhàn nhạt mùi thơm, giống như thiếu nữ kia cũng tại. Quả nhiên, không bao lâu chỉ nghe thấy thiếu nữ kia thanh âm, không quan trọng, đối với ta mà nói, hắn chỉ là một cái thuốc dẫn, hắn là ai, thậm chí kêu cái gì, cũng không đáng kể. Trần Tiểu Dịch toàn thân bốc lên thấy lạnh cả người, nói gì vậy? Chẳng lẽ muốn bắt ta làm thuốc? Hắn đột nhiên nghĩ đến có chút nghe đồn, ưa thích lấy người trên người khí quan làm thuốc, lập tức toàn thân run rẩy. Van cầu các ngươi làm người đi. Toàn thân hắn không thể động đậy, giống như là bị gây tê, trong lòng dâng lên nồng đậm bi ai, ta làm sao xui xẻo như vậy? Vừa trốn qua một kiếp, lại tới một kiếp. Sau đó không lâu, bối rối đánh tới, lần nữa nặng nề thiết đi. Lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, là nằm tại trong một gian phòng tinh mỹ. ấm áp màu trắng đệm ngủ, tráng lệ đồ dùng trong nhà, trên tường khắp nơi là danh họa, còn có các loại tinh xảo vật trang trí. Trần Tiểu Dịch kiểm tra thân thể, xác định là được cứu, mà không phải lần nữa xuyên qua. Người đã tỉnh. Ngoài phòng đẩy cửa vào một thiếu nữ, làn da trắng nõn, dáng dấp đẹp đẽ, không đợi Trần Tiểu Dịch trả lời, liền tự nhủ, ta cái này đi thông chi tiểu thư. Nói xong, lại đem cửa đóng lại đi. Cũng không lâu lắm, thiếu nữ kia lại đẩy cửa vào nói ra, ngươi đi theo ta đi. Trần Tiểu Dịch nhớ tới Mông Mông nghe được gặp thuốc dẫn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hay nói, không đi được hay không? Thiếu nữ sắc mặt có chút cổ quái, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiểu Dịch hỏi, tiểu thư nhà ngươi là ai? Thiếu nữ nhăn lại lông mày, không nhịn được nói, ngươi đi theo ta là được, nên nói cho ngươi, tiểu thư tự nhiên sẽ nói, không nên nói cho ngươi, ta cũng không tiện nhiều lời. Trần Tiểu Dịch nghĩ thầm, nha đầu này dáng dấp đẹp đẽ, nói chuyện kín miệng, quả nhiên là sĩ tộc giai tầng, bọn hắn cướp pháp trưởng cứu một cái tử tù, sợ thật là muốn bắt ta làm thuốc kích nổ. Thảm rồi, nhưng không đi lại không được, chỉ có thể kiên trì đi. Đi ra khỏi phòng, phát hiện nơi này cực lớn, phòng ở xen vào nhau tinh tế, con đường thấp thoáng tại đại lượng xanh biếc bên trong, trên mặt đất rơi đầy các loại cánh hoa cùng lá cây. Hai người đi một trận, không thấy một bóng người. Lại xuyên qua mấy cái sân nhỏ về sau, đi vào một tòa gian phòng màu đỏ trước, nha đầu đối với trong phòng nói ra, "Tiểu thư, người kia tới." "Để hắn tiến đến, ngươi liền canh giữ ở bên ngoài." Bên trong truyền đến nữ tử thanh âm, chính là cứu Trần Tiểu Dịch nữ tử kia, thanh âm rõ ràng rất êm tai, chẳng biết tại sao lại tràn ngập hàn ý. Trần Tiểu Dịch đẩy cửa vào, bên trong cũng không lớn, trang hoàng có chút trang nhã. Một thiếu nữ đang ngồi ở trên ghế salon, mặc màu lam nhạt váy liền áo, vũ quan tinh mỹ, hai mắt thật to thanh tịnh như thế, mái tóc đen dài tán tại sau lưng. Đỉnh cấp mỹ nữ. Trần Tiểu Dịch một chút nhìn ngây người, bị cái này thần tiên nhan trị kinh trụ, còn có cái kia tuyết trắng làn da, bắp đùi thon dài, sung mãn dáng người, cơ hồ tất cả đều là điểm tối đa. Hắn nghĩ tới có chút sĩ tộc giai tầng quý phụ, ưa thích dùng nam nhân luyện dược, lấy bảo đảm thanh xuân dung nhan, chẳng lẽ mình gặp phải chính là loại biến thái này? Trong nhà ngươi còn có người nào sao? Thiếu nữ cũng không gọi hắn vào hạ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thanh âm băng lãnh kia tựa như là muốn ăn hắn, dọa đến Trần Tiểu Dịch một trận sợ hãi. Ta trên có 80 lắm mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi. Nói vậy, thiếu nữ nhíu mày quát, tình huống của ngươi ta đã điều tra nhất thanh nhị sở, tiêu chuẩn lưu dân, dựa vào đảo quán kiếm cơm, ở đâu ra lão mẫu tiểu nhi? Nhất thanh nhị sở ngươi còn hỏi? Trần Tiểu Dịch cảm thấy tốt ủy khuất. Ngươi, thiếu nữ cả giận nói, ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, nếu là có nửa điểm hư giả, ta đem ngươi quăng vào lò đốt xác. Đây là bao lớn thù bao lớn oán a, quả nhiên là dáng dấp càng đẹp, tâm địa càng độc sao? Trần Tiểu Dịch nội tâm chạy qua mười. Không 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 là đà, nhưng hắn biết những này sĩ tộc chính mình không thể chơi vào, chỉ có thể thành thành thật thật nói ra, chỉ một mình ta. Thiếu nữ lúc này mới sắc mặt đẹp mắt chút, lại hỏi, ngươi làm người nam sủng rồi. Phúc! Trần Tiểu Dịch phun ra một ngụm lao huyết, hét lớn, oan uổng a. Ngươi cũng điều tra nhất thanh nhị sở, sao lại không biết ta là bị oan uổng? Hắn nước mắt đều muốn rớt xuống. Thiếu nữ cười lạnh nói, ai biết được, ta là để cho ngươi trả lời ta, không phải để cho ngươi hỏi lại ta. Không có. Tuyệt đối không có chuyện, ta dùng nhân cách đảm bảo. Nhân cách? Thiếu nữ nhịn không được cười lên một tiếng, cỡ nào cổ xưa từ ngữ, bây giờ còn có người giảng cái này sao? Gặp Trần Tiểu Dịch sắc mặt bất thiện, nàng cũng lời lại tiếp tục truy vấn, chuyển đổi chủ đề nói ra, thôi, những này ta đều không có hứng thú, ta chỉ muốn biết chính là, ở trên thân thể ngươi có hay không địa phương gì đặc biệt, hoặc là nói đặc biệt kinh lịch, cùng người thường chỗ khác biệt. Chỗ đặc biệt hoặc kinh lịch. Trần Tiểu Dịch giật mình, chẳng lẽ nàng biết mình là xuyên qua? Không không, tuyệt đối không thể, chuyện này trên trời dưới đất, đều chỉ có chính mình một người biết. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói ra, nói đến ta còn thực sự có rất nhiều địa phương cùng thường nhân không giống với. Tỷ như nói ta liền so với thường nhân muốn trông tốt một chút, ngũ quan đẹp đẽ một chút, thân hình cao lớn uy mãnh một chút, trí thông minh siêu quần bạn tụy một chút, phẩm đức cao thượng một chút, nói chuyện êm tai một chút, làm việc nhiều một ít các loại. Thiếu nữ nhẫn mại tính tình nghe xong, tiếp tục hỏi, còn có không? Tựa hồ đối với những này đều cực kỳ bất mãn. Nguy rồi, ta quên cô gái nhỏ này là muốn bắt ta làm thuốc kiếp nổ, làm sao kiếm hết tốt nói. Trần Tiểu Dịch vội vàng nói bổ sung, có, còn rất nhiều, tỷ như ta người này cực không nói vệ sinh, ưa thích tùy chỗ đại tiểu tiện, xưa nay không tắm rửa, trong ngoài thân thể đều là túi, quanh năm tràn ngập một cỗ hương vị, lại yêu thích ăn bậy đồ vật, cốt nhục cùng cơ bắp bên trong đều là độc, trong 10 cái ngón tay tất cả đều là bùn. Thiếu nữ mặt trực tiếp tái rồi, trong mắt bắn ra ánh mắt giết người. Trần Tiểu Dịch gặp nàng bộ dáng, càng nói càng vui mừng, 10 cái bàn chân đều bị ta chụp nát, chỉ cần trời nóng lên, liền sẽ phát mù nhọn. Đủ rồi. Thiếu nữ một tiếng quát chói tai, liền đứng dậy, trước ngực nhảy lên dưới, chỉ vào cửa ra vào cả giận nói, lan ra ngoài. Thanh âm có chút run rẩy. Được rồi, ta cái này lăn. Những này sĩ tộc giai tầng thật không tốt hầu hạ, thì nộ vô thường, cả ngày vênh mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng bộ dáng. Trần Tiểu Dịch nước gì đi sớm một chút. Đúng rồi, ta còn nữa thích lấy tay bốc cơm, dù sao trên mỏ điều kiện không tốt. Trần Tiểu Dịch lại bổ sung một chút, gặp thiếu nữ thật muốn giết người, lúc này mới vội vàng nhanh như chớp chạy đi. Thiếu nữ che miệng, trong dạ dày quay cuồng một hồi. Chẳng biết tại sao, trong đôi mắt thật to đột nhiên liền có nước mắt, đổ rào rào lăn xuống tới. Ủy khuất ngươi. Trong góc phòng, truyền đến một thanh âm, một cái cửa ngầm bị đẩy ra, đi tới hai người. Nói chuyện chính là tên lão giả. Khí thế uy nghiêm, mặc trang phục chính thức, tóc đã hơi bạc, là Trương gia trì chủ Trương Triều Sinh. Một vị khác là người đàn ông tuổi trung niên, khí chất nho nhã, mặc tay áo lớn trường bào, có loại xuất trần tư thái, gọi vô thế. Đúng là bọn họ ba người đem Trần Tiểu Dịch từ pháp trường cấp xuống tới. Thiếu nữ lau nước mắt, đối với hai người hành lễ. Trương Triều Sinh nói, người này tuy là phàm thể, nhưng ta gặp hắn hay là có chỗ bất phàm, chí ít ở trước mặt ngươi không kiêu ngạo không tự ti, điểm ấy liền xem như phổ thông sĩ tộc đệ tử đều rất khó làm đến. Huống hồ thể chất là phàm, cũng không đại biểu tiền đồ tận tuyệt. Ta xem người này tâm tư chấn định, tư duy linh hoạt, tương lai Trương gia rất nhiều lợi ích đều có thể giao cho hắn quản lý. Thiếu nữ nói, không cần, người này tương lai như thế nào, không liên quan gì đến ta. Nàng nhìn về phía Vô Thế, nước mắt lần nữa lăn xuống đến, ta chỉ là muốn lại xác nhận một chút, thật sự là người này sao? Trương Triều Sinh nhíu mày lại, quá khẽ, không được vô lễ, Vô Thế đại nhân chính là đương đại tinh diệu, quần sư đứng đầu, sao lại tính sai? Vô Thế nói, Thanh Văn tiểu thư sẽ có lo nghĩ, ta có thể hiểu được, cho dù là chính ta, đối với cái này không phải sống không phải chết mệnh cách, cũng không thể hiểu thấu đáo. Nhưng việc này hao tổn ba vị tiên diễn sư, ta cũng trôi mất 10 năm thọ nguyên, đoạn sẽ không sai. Thiếu nữ thở dài nói, đa tạ tinh diệu đại nhân lý giải. Mình làm ra to lớn như vậy hy sinh, nếu là tính sai, vậy thì thật là sống không bằng chết. Trương Triều Sinh nói, đã xác nhận, nên nhanh chóng làm việc. Thiếu nữ lập tức gương mặt đỏ bừng, đột nhiên cực độ ủy khuất muốn khóc. Thiếu nữ nào không ước mơ chân đạp đám mây cái thế anh hùng. Nàng phong hoa tuyệt đại, thiên phú kinh người, tài hoa cùng mỹ mạo bên trên đều lực gáp toàn bộ đế quốc thế hệ tuổi trẻ. Có thể sự an bài của vận mệnh chờ đợi nàng, lại là một cái nửa điểm nguyên lực đều không có phàm thể con góc, còn cực kỳ buồn nôn không nói vệ sinh. Nghĩ đến cái này, nội tâm vô hạn bi thương, nước mắt cũng nhịn không được nữa, đổ rào rào lăn xuống tới. Trương Triều Sinh gặp nàng khóc thảm thương, trấn an nói, việc này sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, ai dám tiết lộ nửa phần, giết chết bất luận tội. Còn nữa, tương lai ngươi trở thành nữ quân, thần tướng, cũng đủ để đền bù hôm nay bị quất. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, thương tâm nói, ta đáp ứng gia chủ sự tình, nhất định sẽ làm đến. Chỉ là vừa mới gia chủ cũng nghe đến, người kia quá lôi thôi, quá ác tâm, thực sự khó mà ngậm ăn, nhìn gia chủ lại thư thả ta mấy ngày. Chương 3. Thạch thất đồng quan Trần Tiểu Dịch rời phòng về sau, nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy tạm thời tránh thoát một kiếp, cô nàng kia hẳn là sẽ buồn nôn hạ không được miệng đi. Nhưng còn không thể hoàn toàn thư giãn, những sĩ tộc này biến thái đứng lên, phân đều có thể ăn, còn sợ buồn nôn. Đến nghĩ biện pháp khác đào tẩu mới là chính đạo. Nha đầu kia còn canh giữ ở bên ngoài, dẫn hắn về chỗ ở của mình. Hắn một đường lưu ý địa hình nơi này, nhớ kỹ tại trong đầu, là chạy trốn làm chuẩn bị. Nơi này phi thường lớn, các loại kiến trúc xen vào nhau tinh tế, hoàn cảnh ưu nhã, mà lại ánh mắt chiếu tới chỗ đều không có người, giống như là một mảnh dính liền nhau to lớn không chạy viện. Hắn lại liếc mắt nhìn bầu trời, nội tâm có chút mê hoặc, nơi này trời, nhìn qua tựa hồ càng thêm mây chỉ toàn. Đến cùng là nhà ai sĩ tộc? Long tràn đầy nghi hoặc, trở lại chỗ ở về sau, Trần Tiểu Dịch đối với nha đầu hỏi, "Tiểu tỷ tỷ, nơi này đến cùng là cái nào nha?" Hắn muốn thử từ nha đầu này ra tay, nhìn xem có thể hay không đào ra một điểm hữu dụng tin tức tới. Nha đầu nói, "Nơi này chính là khó lường địa phương, người bình thường vào không được. Hôm nay lên ngươi liền ở đây, không có tiểu thư mệnh lệnh không được rời đi." Nàng ngưng tạm, lại nói, "Bất quá ngươi cũng không thể rời bỏ. Ta sẽ cho ngươi một ngày ba bữa đưa cơm, ngươi có thể gọi ta Quế Nhi." Nguyên lai là Quế Nhi tỷ, thất kính thất kính. Trần Tiểu Dịch nói ra, Quế Nhi tỷ hôm nay bộ quần áo này đặc biệt có khí chất, không biết là cái nào mua. Thế nào, ngươi cũng nghĩ mua? Quế Nhi hiếu kỳ nói. Không không, ta muốn lại mua một bộ đưa cho Quế Nhi tỷ, dạng này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Quế Nhi tỷ mặc xinh đẹp như vậy. Trần Tiểu Dịch nói ngọt nói. Phúc. Quế Nhi nhịn không được cười lên một tiếng, lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, liếc mắt nói ra, các ngươi những này tầm dưới chót bình dân, cả ngày liền nghĩ định nọt định vợ chúng ta khuyên ngươi hay là bỏ bất tâm đi. Trần Tiểu Dịch trong lòng lật ra mấy cái bạch nhãn, ta tầm dưới chót. Ngươi làm nha hoàn liền không tầng dưới chót rồi, chẳng lẽ làm nô tài còn tưởng là ra cảm giác ưu việt? Gặp Quế Nhi muốn đi, hắn vội vàng sử xuất đòn sát thủ, từ trong thiếp thân quần áo tay lấy ra biên lai gửi tiền đưa qua đi. Vất vả Quế Nhi tỷ mỗi ngày đến cho ta đưa cơm, chút tiền ấy coi như là cho Quế Nhi tỷ mua chút quần áo cùng đồ ăn vặt. Này làm sao có thể? Ngươi một tầng dưới chót thợ mỏ cũng kiếm lời không được mấy cái. A, còn rất nhiều. Đào quáng như thế kiếm tiền. Quế Nhi thấy rõ cái kia số lượng về sau, nhãn tình sáng lên, liền thu nhập trong túi quần, lông mày mắt cười mở đường. Này làm sao có ý tốt? Trần Tiểu Dịch cười làm lành nói, một chút lòng thành, ý tứ, không thành ý tứ. Đây chính là hắn đảo quáng 2 năm tích xúc, trái tim đều đang chảy máu, có thể so sánh bảo mệnh mà nói, đây coi là cái gì? Nói đi, có cái gì muốn hỏi, có thể nói ta sẽ nói cho ngươi biết. Quế Nhi rất hiểu chuyện, sắc mặt nhu hòa rất nhiều. Trần Tiểu Dịch hỏi, đây là địa phương nào? Quế Nhi nói ra, Trương gia. Trương gia? Cái nào Trương gia? Trần Tiểu Dịch đầu góc phi tốc vận chuyển, tổ lục bên trên tựa hồ không có họ Trương sĩ tộc. Ngươi cứ nói đi. Quế Nhi không vui nói, trong cả nước chẳng lẽ có cái thứ hai Trương gia? Trần Tiểu Dịch toàn thân chấn động, cả kinh nói, Thanh Dương Trương thị. Quế Nhi ngạo nghễ nói, đúng vậy, Thanh Dương Trương thị. Vậy cái này là nơi nào? U Lục. Trần Tiểu Dịch cả kinh há to mồm. Quế Nhi nói, đương nhiên. Lại kỳ quái hỏi, không phải U Lục là đây? Trần Tiểu Dịch ngậm, ngủ một giấc, trực tiếp từ tổ lục đến U Lục. Cái này hai khối lục địa, thế nhưng là cách mênh mông tinh thần a, hắn đột nhiên ý thức được sự tình phức tạp, không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Thanh Dương Trương thị đã thoát ly phổ thông sĩ tộc khái niệm này. Đế quốc từ Chu Thiên Tử trở xuống, phân phong chư hầu, đương kim trên đời bị phong hầu chỉ có 8 người, Trương gia gia chủ chính là nó một. Nói đơn giản điểm, chính là cái này Trương gia, là thiên tử phía dưới, có quyền thế nhất gia tộc một trong. Chính mình cùng Trương gia quan hệ, tựa như trước mắt cái chén này, cùng trên trời mặt trời mở dạng, hoàn toàn kéo không đến cùng một chỗ. Bất quá Trương gia tử đệ rất nhiều, trải rộng đế quốc từng cái đại lục, mình bị cái nào đó biến thái bắt tới, cũng là không kỳ quái. Tiểu thư nhà ngươi lại là người nào? Trần Tiểu Dịch tiếp tục hỏi. Tiểu thư nhà ta. Quế Nhi trên mặt một chút liền có ánh sáng màu, tiêu ngạo nói, tiểu thư nhà ta là Trương thị đệ tử kiệt xuất nhất, cũng là đế quốc trong thế hệ trẻ tuổi tiên phú cao nhất bị kia, hơn nữa còn nghe nói, thiên tử muốn thu tiểu thư vì nghĩa nữ, tứ phong nữ quân, đến lúc đó ta chính là nữ quân nha hoàn. Quế Nhi trên thân hợp thời triển lộ ra một cỗ ba khí. A. Lần này Trần Tiểu Dịch triệt để trợn tròn mắt, bắt chính mình chính là Trương gia kiệt xuất nhất đệ tử hệ tâm, muốn bị Kim Thánh thu làm nghĩa nữ quân. Tiểu thư nhà ngươi lợi hại như vậy, tại sao muốn bắt ta tới này? Ta cũng rất muốn biết đâu, ngươi có chỗ đặc biệt gì, thế mà có thể bị tiểu thư coi trọng. Quế Nhi thật sâu đánh giá hắn một chút, ghét bỏ nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Tiểu Dịch một chút đã cảm thấy đau đầu, lại hỏi, nơi này là Trương thị địa phương nào, có hay không địa đồ loại hình? Quế Nhi biến sắc, cảnh giác nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến đi, nơi này là Trương thị cấm địa, một con rồi cũng bay không tiến vào, cho dù là ta đưa cơm cho ngươi, mỗi lần đều muốn bị thẩm tra, chính ngươi thành thật một chút đợi, nếu là làm ra sự tình đến, ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong, Quế Nhi xoay người rời đi, nhưng nghĩ tới tấm kia biên lai gửi tiền bên trên số lượng, lại tặng cho hắn một cái tin tức, tiểu thư nhà ta họ Lạc, tên Thanh Văn, là theo họ mẹ. Lạc Thanh Văn, Trương gia cấm địa. Trần Tiểu Dịch đầu óc có chút chập mạch. Đợi Quế Nhi sau khi đi, hắn liền chạy ra khỏi ngoài phòng vòng vo vài vòng, quả nhiên phương viên bên trong, một con rồi đều không có. Này làm sao xử lý? Sự tình so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trần Tiểu Dịch đoán được khả năng không phải thuốc dẫn đơn giản như vậy, nhưng hơn phân nửa không phải là chuyện gì tốt, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Tại Trương thị khổng lồ như vậy lực lượng trước mặt, hắn nửa điểm phản kháng lực lượng đều không có, nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài, nhưng nơi này ngay cả con rồi cũng bay không tiến vào, làm sao ra ngoài? Hắn vẻ mặt đau khổ, phi tốc suy tư, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thổ địa, đột nhiên trong nao lóe lên, đào địa đạo. Kiếp trước nhìn qua không ít phim vượt ngục, cảm thấy pháp này có thể thực hiện, mà lại chính mình vốn là thợ mỏ, đào hàng xem như nghề cũ. Trần Tiểu Dịch lập tức tràn đầy phấn khởi trở lại trong phòng, lật ra hơn nửa ngày, trong phòng tất cả đều là quý báu đồ vật, nào có đào hàng công cụ. Hắn tìm mấy cái đẹp đẽ khay bạc, chấp nhận lấy dùng, lập tức lại đi ra ngoài, tại trong chốn cấm địa này bắt đầu tìm kiếm ẩn nấp lại xốp thổ nhưỡng. Sau đó không lâu, hắn đi vào một mảnh vườn hoa trong góc, thử gậy xuống bùn đất, liền bắt đầu hướng xuống đào, không nghĩ tới vừa đào này, thật đúng là cho hắn đào ra một chút đồ vật. Càng đào xuống mặt đất càng ẩm ướt, đào hơn một mét về sau, nghe thấy được róc rách tiếng nước chảy, lại tiếp tục đào sâu xuống dưới, thế mà tìm được một đầu sông ngầm. Trần Tiểu Dịch đại hỉ, cẩn thận quan sát, không có phát hiện nguy hiểm gì đồ vật, mà lại cảm giác đây là nước chảy, rất có thể liền thông hướng bên ngoài. Hắn lập tức cởi áo ngoài, giấu ở trong đất bùn, sau đó cẩn thận tiến vào trong động, xuống đến mặt nước, băng lạnh bước, nhưng còn có thể chịu đựng, liền thuận dòng nước phương hướng hướng phía trước bơi. Đại khái bơi hơn 100 mét, phía trước giống như nhìn thấy lối ra, hắn vội vàng hướng thượng du đi, nhẹ nhàng đem mặt nước phá vỡ, lộ ra nửa cái đầu đến nhẹ nhàng hô hấp, đồng thời ánh mắt xung quanh, quan sát cảnh vật xung quanh. Dù sao cũng là địa phương xa lạ, hắn không dám làm lớn âm thanh, sợ dẫn tới nguy hiểm. Nơi này là cái tự nhiên động đá vôi, nhưng đã bị nhân công tu kiến qua, một đầu bằng phẳng lối đi nhỏ tại trên nước, kéo dài vào bên trong. Động đá vôi đỉnh chóp cực cao, có ánh sao yếu ớt tận tiết xuống tới. Trần Tiểu Dịch ở trong nước lặn một trận, xác định trong động này không người, lúc này mới đi qua, leo lên đưa qua nói. Trong lòng thầm giật mình, con đường này cùng động đá vôi bốn bề trên vách tường, tất cả đều là bát phương thạch lát thành, một loại có giá trị không nhỏ tảng đá, trên thị trường đều là luận cân bán, phủ kín động đá vôi này được bao nhiêu tấn. Quả nhiên là tài đại khí thô. Hắn hiện tại thật tin, nơi này thật sự là Trương thị tộc địa, bình thường phổ thông sĩ tộc nào có cái này xa hoa. Hắn cẩn thận dọc theo con đường kia đi lên phía trước, thông hướng trong động đá vôi. Đi ước chừng 70-80 mét, tiến vào trong một thạch thất, lập tức bị một màn trước mắt kinh trụ. Tại trong thạch thất kia, trưng bày trên trăm miệng quan tài, tạo hình khác nhau, lớn nhỏ không đều, mà lại cất giữ cực kỳ lộn xộn. Có bị dây sắt lơ lửng giữa không trung, có liền trực tiếp để dưới đất, còn có khảm tại trong vách đá, còn có trực tiếp nghiêng cắm vào trong đại địa, cũng có làm cái cây cột đá nâng. Xem ra giống như là cái mộ địa. Nói lộn xộn, lại hình như xen vào nhau tinh tế. Từ quan tài cổ xưa bên trên nhìn, hẳn là không đồng thời kỳ bỏ vào đến, có chút đã cực kỳ cổ xưa, duy nhất giống nhau chính là căn bản là làm bằng đồng xanh. Trần Tiểu Dịch đi vào trong thạch thất, đột nhiên khẽ giật mình, túi đầu xuống, nhìn xem dưới chân giống phiến đá. Sau đó túi người, lấy tay sờ một cái, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phương tám hướng, miệng càng dài càng lớn. Huyễn Thế Thạch. Hắn kém chút liền kêu đi ra. Một đôi tròng mắt lồi cơ hồ muốn rơi trên mặt đất. Mà nó, là Huyễn Thế Thạch a. Trần Tiểu Dịch chỉ cảm thấy đầu óc tỉnh tỉnh, thứ này một khối nhỏ liền có thể dẫn xuất gió tanh mưa máu, bọn hắn trên mỏ một năm sản lượng, giá trị đều không chống đỡ được lớn chừng quả đấm một khối. Mà cái này lớn như vậy thạch thất, bốn phương tám hướng, tất cả đều là Huyễn Thế Thạch lát thành. Phát phát, rốt cuộc không cần đào quáng, chỉ cần từ nơi này đào ra một khối, đời này đều áo cơm không lo. Trần Tiểu Dịch run rẩy hai tay, bôi ở trên tường một khối lồi ra địa phương, dùng sức ấn mấy lần, muốn lột xuống. Cái này Huyễn Thế Thạch mặc dù sở lấy mềm mại, nhưng nội địa cực cường, không dễ dàng đứt gãy. Ngày mai cầm công cụ đến. Hắn bén tay áo lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Đột nhiên lại nghĩ đến, chính mình là để chạy trối chết, hiện tại mệnh đều treo lấy, làm sao còn có tâm tư phát tài. Hắn xoan suýt, đến cùng là trước đào mệnh, hay là trước tìm công cụ đào mấy khối. Đột nhiên một đạo thanh âm rất nhỏ ở trong thạch thất vang lên, giống như đông một chút. Trần Tiểu Dịch giật mình trong lòng, thuận thanh âm kia phương hướng nhìn sang, chỗ kia là một ngụm màu đỏ đồng quan, nghiêng dựa vào trên tường. Hắn nhìn ra ngoài một hồi, không có bất kỳ dị thường gì, nội tâm có chút run rẩy, chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Đúng, nhất định là quá khẩn trương, cho nên sinh ra nghe nhầm, dù sao loại địa phương này, ai cũng sẽ khẩn trương. Chân tiểu dịch tự an ủi mình. Hồng quan kia hướng lên trên một mặt, khắc lấy một chút cổ quái đồ án, một con đại điểu không biết chủng loại đứng tại trên cột đá, bốn phía tất cả đều là người nằm rạp trên mặt đất, giống như là tại tế bái nó. Con quái điểu này con mắt không biết dùng cái gì màu đỏ tô điểm, tiên diễm như máu, vừa nhìn xuống, thật giống như đang ngó chừng ngươi. Thật dọa người. Chân tiểu dịch chắp tay trước ngực, đọc trong miệng, A Di Đà Phật, hãn lù ra, vội vã như làm cho lệnh, các vị đã chết đi bằng hữu, ta tuyệt không tâm mạo phạm, chỉ là muốn đào mấy khối nguyên thế thạch cải thiện sinh hoạt, hiện tại không có tiền thật rất khó, nhìn các vị lý giải một hai. Đương nhiên, hồng quán bên trong lại chuyển tới đông một chút thanh âm, mười phần rõ ràng. Chân tiểu dịch giật mình trong lòng, lần nữa trông đi qua, một mảnh sợi tóc màu đen tại trên quan tài kia từ từ xuất hiện. Đi, không phải đang chơi ta đi. Da đầu hắn run lên, nhìn kỹ, đúng là cái đầu người, không ngừng từ trong quan tài kia đi ra. Chương 4. Nguyên lực giới hạn vị a. Chân tiểu dịch hoảng sợ quát to một tiếng, co cẳng liền chạy. Toàn thân đều sù lông. Đông nhiên trong thạch thất một cái bóng lướt qua, trên không trung nhẹ nhàng tới, trực tiếp rơi vào Chân tiểu dịch phía trước. Đừng có giết ta cái gì đều không có cầm. Chân tiểu dịch liều mạng nói, doa đến không được. Đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này quỷ khá quen, mặc màu lam nhạt váy liền áo, dáng người cao gầy, làn da tuyết trắng. Quỷ xoay người lại, khuôn mặt thần tiên nhàn trị kia, lập tức nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mặt Trần Tiểu Dịch. Lạc Thanh Văn. Trần Tiểu Dịch ngây dại. Cái kia quỷ sắc mặt phát lạnh, nói ra, Quế Nhi thế mà đem tên của ta nói cho ngươi. Quả nhiên là Lạc Thanh Văn. Ông trời a, ngươi đây không phải đuổi nghịch ta sao? Tân tân khổ khổ đào cái động muốn chạy trốn, kết quả ở dưới nền đất đều có thể đụng họng súng. Bất quá trung quy là người sống, dù sao cũng so gặp được quỷ muốn tốt. Hắn lập tức nghĩ đến, Lạc Thanh Văn làm sao lại tại trong thạch thất này, chẳng lẽ trừ ăn ra người bên ngoài, nàng còn có ngủ quan tài đam mê. Ngươi muốn chạy trốn? Lạc Thanh Văn lạnh lùng nói ra. Không, nào có, ta bất quá là đi ra tản bộ mà thôi. Chân tiểu dịch hết nhìn đông tới nhìn tây, là mấy lần quyết trương ngực vận động, đung đưa trái phải. Tản bộ tán điển đi. Ta nhìn ngươi lại tản bộ chút, liền muốn tán tiến trong quan tài, không bằng ta giúp ngươi một thanh. Lạc Thanh Văn ánh mắt lộ ra sát khí. Đừng. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, đi tới liền lạc đường cũng là bình thường đi, ta cái này trở về, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút vào động ngủ đi. Chân tiểu dịch quay người muốn đi. Dừng lại, ngươi không thể đi ra ngoài. Lạc Thanh Văn mở miệng nói ra. Vì cái gì? Chân tiểu dịch cứ thế nói. Bởi vì nơi này là Trương gia cấm địa, không có gia chủ thủ dụ bất kỳ người nào đều không được tiến đến, ngươi ra ngoài liền sẽ bị phát hiện liền phải chết. Lạc Thanh Văn lạnh lùng nói ra. Vậy ngươi có thủ dụ sao? Cho ta mượn dùng một chút. Chân tiểu dịch vươn tay ra. Lạc Thanh Văn, nguyên lai ngươi cũng không có, vậy quên đi. Chân tiểu dịch bị nàng chằm chằm đến có chút lạnh, ngượng ngùng thu tay lại tới. Ngươi thành thật đợi ở đây, không cho phép đi, cũng không cho loạn đụng nơi này bất kỳ vật gì, ta đi ra thời điểm tự nhiên sẽ mang ngươi ra ngoài. Bằng không mà nói, nơi này khác không có, chính là quan tài nhiều, ngươi xem một chút chiếc nào thích hợp ngươi. Lạc Thanh Văn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, liền quay người trở lại trong thạch thất. Nàng trực tiếp đi đến tôn kia quan tài màu đỏ trước, ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu phía trên khắc văn. Chân tiểu dịch thế mới biết, nguyên lai nàng không phải từ trong quan tài đi ra, là tại quan tài một mặt khác, chính mình dưới sự khẩn trương nhìn bỏ ra. Mà lại ý thức hắn đến, Lạc Thanh Văn cũng không phải là ở nơi này, cũng hẳn là trộm đi tiến đến. Chẳng lẽ nàng muốn trộm chính mình tiên tổ mộ? Hắn một chút liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, Quế Nhi nói Lạc Thanh Văn là Trương gia thế hệ tuổi trẻ tiên phú cao nhất đệ tử, nhưng nàng theo họ mẹ, Trương gia là tuyệt sẽ không cho phép người họ khác tiến vào cấm địa. Có gì đó quái lạ. Nhưng những này chư hầu thế gia phá sự không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ muốn biết tại sao muốn bắt chính mình tới này, cùng lúc nào sẽ thả hắn đi. Cái kia, các ngươi đem ta trộm tới cái này, lúc nào thả ta đi nha? Ta đã bỏ bê công việc mấy ngày, sẽ bị khai trừ, chúng ta khoáng trưởng rất hung, dạng này không tốt lắm. Ý miệng, không cho nói. Lạc Thanh Văn không ngẩng đầu, trực tiếp liếc mắt, trên thân toát ra hàn ý không nói thì không nói. Chân tiểu dịch cũng liếc mắt, liền lặng lặng ngồi ở một bên nhìn nàng chơi đùa quan tài. Đối phương thế nhưng là một trưởng liền có thể đánh bay lục kỹ trưởng khống giả tồn tại, hắn không dám trọng. Lạc Thanh Văn thiên sinh lệ chất, da thịt tuyết trắng, vóc người lại đẹp, thuộc về điểm tối đa mỹ nữ, Chân tiểu dịch nhìn xem nàng cũng là không cảm thấy nhàm chán, ngược lại là loại hưởng thụ, chỉ là ở trong môi trường này có chút kỳ quái. Lạc Thanh Văn dùng ngón tay thuận quan tài bốn bề khắc văn sờ qua đi, trên đầu ngón tay có kim quang nhàn nhạt bạch ra, giống như là miêu hồng một dạng đem những khắc văn kia bôi thành màu vàng, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu, màu vàng liền tự hành tan đi. Nàng thử một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền, đồng thời từ khác nhau địa phương rơi chỉ, nhưng bất kể thế nào nếm thử, trên bách quan tài khắc văn đều chỉ có thể thoa khắp không đến một nửa, liền toàn bộ tan mất. Thử hơn trăm lần về sau, Lạc Thanh Văn trên chóp mũi chảy ra mồ hôi dịt, nhưng tuyệt không giảm bất nàng chuyên chú, lại qua mấy giờ, rốt cục cũng ngừng lại, đã là sắc mặt trắng bệnh, đổ mồ hôi lâm ly. Nhìn đủ chưa? Lạc Thanh Văn quay mặt lại, trên hai má đều là mồ hôi mịn, lạnh lùng nói ra. Nơi này liền lớn như vậy, không nhìn ngươi chẳng lẽ nhìn quan tài? Còn có chính là, Chân tiểu dịch chỉ xuống cố quan tài kia, nói ra, tại sao muốn từ bên ngoài giải khai mạch kín này, mà không thể để nó tự hành nội bộ giải khai đâu? Quan tài này vật liệu là bất đồng, là tinh khiết màu vàng, nhưng bây giờ lại đỏ cả, nói rõ bên trong phong ấn đại lượng nguyên lực màu đỏ, trực tiếp từ nội bộ chảy ra, đem quan tài nhuộm đỏ. Lạc Thanh Văn sững sờ, có loại một câu bừng tỉnh người trong mộng cảm giác. Nàng ngây người dưới, một lần nữa dò xét Trần Tiểu Dịch, hỏi: "Ngươi hiểu mạch nguyên lực?" Đọc qua mấy năm sách, tại trên một bản cổ tịch thấy qua tương tự mạch kín. Trần Tiểu Dịch lau nước mắt nói ra: "Nguyên bản ta cũng có thể tại đế quốc tìm phần công việc ổn định, về sau ham chơi đi ra ngoài, kết quả bị kẻ buôn người buôn bán đến mỏ chui bên trên, cả một đời đều hủy." Lạc Thanh Văn ban tín bán nghi, mặt lạnh lùng nói ra: "Ngươi đã nhìn ra không nói sớm, để cho ta chống dông thử hơn trăm lần." Trần Tiểu Dịch oan buồn nói: "Là ngươi để cho ta im miệng đừng nói chuyện nha." Lạc Thanh Văn: "Lần sau gặp được tình huống tương tự có thể nói chuyện." Lạc Thanh Văn trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức thể nội nguyên lực, thầm nghĩ lấy: "Con cóc này nguyên lai cũng đọc qua sách, nhưng phàm thể trùng quy là phàm thể." Không bao lâu, nàng liền gần như hoàn toàn khôi phục, mở mắt ra, trầm mặc một chút, đột nhiên nói ra: "Ngươi biết trong quan tài này là cái gì không?" Trần Tiểu Dịch lắc đầu. Lạc Thanh Văn nói: "Ngươi nghe qua nguyên lực thực chất không có." Trần Tiểu Dịch cả kinh nói: "Chẳng lẽ nơi này là ý chí giới hạn?" Lạc Thanh Văn gật đầu nói: "Không sai, ngươi rất thông minh. Hiện tại ngươi biết, nếu là từ nơi này ra ngoài bị phát hiện, liền một con đường chết đi." Trần Tiểu Dịch nội tâm rời sông lấp biển. Cái gọi là nguyên lực thực chất chính là dung hợp nguyên lực cùng ý chí đồ vật. Nguyên lực sứ giả cảnh giới chia làm giác tỉnh, vô song, thiên vị, tuyệt điên, thần tướng, chỉ có tuyệt điên trở lên tồn tại mới có thể sáng tạo ra nguyên lực thực chất. Mà ý chí giới hạn chính là trong một gia tộc truyền thừa loại này nguyên lực thực chất cấm địa, có thể nói là cấm địa trong cấm địa. Thạch thất này toàn do huyền thế thạch lát thành, giá cả không cách nào đánh giá, nhưng toàn bộ đánh xuống đến cũng chống đỡ không được một cái nguyên lực thực chất. Trần Tiểu Dịch nuốt xuống dưới, nhìn qua cái này đầy thạch thất trên trăm chiếc quan tài, chẳng lẽ những này tất cả đều là? Lạc Thanh Văn gật đầu nói: "Trương gia là dài lâu nhất chư hầu một trong, hơn 5000 năm đến, đừng nói tuyệt điên, chính là thần tướng cũng từng sinh ra không ít. Ta nghe Quế Nhi nói, ngươi là Trương gia thiên phú cao nhất đệ tử, hẳn là có tư cách tiếp nhận truyền thừa." Trần Tiểu Dịch đột nhiên nói ra: "Hừ, nha đầu kia, thật sự là cái gì đều nói rồi." Lạc Thanh Văn trong mắt phát lạnh: "Kỳ thật, những này đều không liên quan chuyện ta, ta chỉ là một cái nho nhỏ dân chúng, mỗi tháng nóng trông phát thêm ít tiền, chỉ muốn biết vì sao bắt ta tới này, có thể hay không thả ta đi." Trần Tiểu Dịch cười khổ nói. Lạc Thanh Văn nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi thật muốn biết?" "Ừm ân." Trần Tiểu Dịch liều mạng gật đầu. Lạc Thanh Văn cười lạnh nói: "Ta hiện tại muốn thử lấy kế thừa trong hồng quan này nguyên lực thực chất, nếu là ta không chết mà nói, sẽ nói cho ngươi biết đi." Nói xong, không còn phản ứng Trần Tiểu Dịch, sắc mặt ngưng trọng đi hướng hồng quan kia. Trần Tiểu Dịch lùi về sau đi, hắn biết kế thừa nguyên lực thực chất là phi thường chuyện nguy hiểm, nhất định phải đạt được bên trong ý chí tán thành, còn muốn chịu đựng lấy bên trong lực lượng. Lạc Thanh Văn đưa tay đặt ở đồng quan mặt ngoài, vuốt ve phía trên quái điều khắc văn, sau đó nhẹ nhàng đem nguyên lực từ thể nội kích phát ra đến, không ngừng dung nhập vào trong cổ quan. Cũng không lâu lắm, tứ phía trên vách quan tài khắc văn toàn bộ bị nguyên lực màu vàng nhạt tràn ngập, quả nhiên như Trần Tiểu Dịch nói như vậy, là một loại từ trong đến ngoài mạch kín khắc văn. Lạc Thanh Văn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đúng lúc này, trên mặt quan tài bạo khởi một đạo hồng mang, bắn thẳng đến bầu trời. Đồng thời truyền đến một đạo quái điểu tiếng kêu. Thạch thất tối xuống, giống như là bị một con quái điểu bóng dáng bao phủ, nhưng không thấy chân thân. Hồng quang kia đột nhiên nhanh bay ngược trở lại mà xuống, phóng tới Lạc Thanh Văn, đồng thời bên trong huyễn hóa ra một con chim hình dạng. "Oeng!" Lạc Thanh Văn không có bất kỳ cái gì chống cự mặc cho hồng mang kia xông vào thể nội, thân thể run lên, toàn thân liền giấy lên nguyên lực màu đỏ, đem chính mình nguyên lực màu vàng nhạt chôn bụi. Nguyên lực chia làm quang minh cùng hắc ám hai loại. Quang minh nguyên lực là màu trắng, tại dưới điều kiện nhất định sẽ sinh ra biến dị sắc. Giờ phút này Lạc Thanh Văn trên người hai loại nguyên lực đều không phải bình thường. Nhưng nguyên lực màu đỏ quá mức bá đạo, một chút liền đem nàng nguyên lực màu vàng nhạt thôn vệ sạch sẽ, quái điều tại trong cơ thể nàng xoay quanh, thiêu đốt lên tính mạng của nàng. "Không tốt!" Lạc Thanh Văn kinh hô một tiếng, đội vàng hai tay kết ấn, thể nội từng đạo màu vàng mạch nguyên lực hình thành, ngăn cản nguyên lực màu đỏ kia ăn mòn. Nhưng bất quá sát na công phu, liền từng đạo bị tan rã rơi, nguyên lực màu đỏ từ ngoài vào trong, đưa nàng đường về đều chiếm lĩnh. Chín đạo mạch nguyên lực toàn bộ thất thủ. Lạc Thanh Văn toàn thân run lên, cả người cứng tại đó, ánh mắt bắt đầu mất đi thần thái. Trần Tiểu Dịch cảm giác được tình trạng của nàng, giống như là tại mất đi ý thức, một khi khép lại hai mắt, sinh mệnh liền sẽ bị nguyên lực màu đỏ triệt để đoạt đi. "Này này, mau tỉnh lại, tuyệt đối không nên chớp mắt." Hắn liều mạng hô to. Lạc Thanh Văn giật mình, thanh tỉnh sát na, nhưng ý thức lại đang một chút xíu bị ăn mòn. "Ta quá tự đại, mặc dù thiên phú siêu tuyệt, nhưng cuối cùng chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi, sao dám thăm dò tuyệt điên phía trên?" Lạc Thanh Văn cười khổ một tiếng, hai tay kết ấn, trước ngực xuất hiện một vòng kim quang, dùng sau cùng nguyên lực bảo vệ tơ mạch, chỉ hoãn bị thôn phệ thời gian. Trần Tiểu Dịch đội la lên: "Làm sao bây giờ?" Lạc Thanh Văn nói: "Không có biện pháp, truyền thừa đã bị ta dẫn ra, chỉ có hóa thành cho tàn một con đường." Trần Tiểu Dịch sững sờ, hắn từ Lạc Thanh Văn trong ánh mắt thấy được một loại yên tĩnh, phản phất tử vong dưới cái nhìn của nàng, cũng không có cái gì ghê gớm. Đó là một loại chân chính phát ra từ nội tâm bình thản, không có bất kỳ cái gì cái khác cảm xúc, siêu việt sinh tử. Cô nàng này đến cùng đã trải qua cái gì? Tại sao có thể có dạng này không sợ mà bình tĩnh ánh mắt? "Này này, ngươi không phải tự xưng là thiên phú thứ nhất sao? Nhanh tìm cách tự cứu a. Thứ nhất hẳn là thẳng tiến không lùi như phê, mà không phải ngồi chờ chết a." Trần Tiểu Dịch liều mạng kêu lên. "Thẳng tiến không lùi như phê." Lạc Thanh Văn thì thào thì thầm, tựa hồ có chỗ xúc động, nhưng nhận khích lệ bộc phát tiểu vũ trụ, chiến thắng hết thảy, đó là manga, hiện thực tàn khốc là, nàng căn bản không chịu nổi nguyên lực màu đỏ này. "Ngươi không phải muốn biết vì cái gì bắt ngươi tới này sao?" ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Nàng bình tĩnh nói. Chương 5. Thẳng tiến không lùi quyết tâm Trần Tiểu Dịch sức sở, vội vàng nói, ngươi đừng nghĩ trước những này, ta hiện tại không muốn biết, ngươi trước tự cứu đi ra lại nói. Lạc Thanh Văn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi vẫn rất hiền lành, là nhìn ta xinh đẹp, cho nên không đành lòng ta chết đi. Kỳ thật bắt ngươi tới nguyên nhân rất đơn giản, ngươi đọc qua sách, hẳn là minh bạch nguyên lực màu vàng đại biểu cho cái gì. Trần Tiểu Dịch song đồng hơi co lại, trầm giọng nói, đối với nguyên lực chân giải lĩnh ngộ đạt tới tầng 10 đại viên mãn, cao nhất thiên phú. Lạc Thanh Văn nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, ta cũng không có đạt tới đại viên mãn, chỉ là 9 tầng đỉnh phong, cho nên nguyên lực chỉ là rất nhỏ dị hóa, bày biện ra màu vàng nhạt. Trần Tiểu Dịch nói, ngươi rất nhanh liền có thể bước vào tầng 10. Lạc Thanh Văn nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, nếu thật là đơn giản như vậy liền tốt. Thiên phú thứ này rất kỳ diệu, mỗi người đều sẽ có hạn mức cao nhất. Ta mặc dù một năm trước liền bước vào 9 tầng đỉnh phong, nhưng cũng không đại biểu ta đời này liền có thể đến viên mãn. Vì thế, ta không tiếc trở lại làm chính mình chán ghét Trương gia, hy vọng thông qua Trương gia lực lượng để cho ta bước ra một bước này, có thể nửa năm trôi qua, vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Trần Tiểu Dịch nói, kiên nhẫn chút, giúp tốc bất đạt. Kiên nhẫn? Có lẽ vậy. Không chỉ ta không có, cái này kiên nhẫn Trương gia cũng mất, thậm chí là đế quốc cũng mất. Lạc Thanh Văn ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên cười nói, dạng này cũng rất tốt, cũng không cần bị ngươi con cóc này ăn. Con cóc ăn? Có ý tứ gì? Trần Tiểu Dịch nhíu mày hỏi. Lạc Thanh Văn không có trả lời, tiếp tục nói, ngươi biết tầng 10 thiên phú ý vị như thế nào sao? Trần Tiểu Dịch nói, tầng 10 thiên phú có thể đản sinh ra thần mệnh, đây là trở thành thần tướng điều kiện tất yếu. Hắn sửng sốt một chút, tựa hồ minh bạch cái gì. Lạc Thanh Văn kinh ngạc nói, ngươi tại cái gì học viện đọc sách, biết đến vẫn rất nhiều. Trần Tiểu Dịch không có lên tiếng. Nàng tiếp tục nói, sinh ra một vị thần tướng, vô luận đối với đế quốc hay là thế gia, đều là chuyện vô cùng trọng yếu. Cho nên thu hoạch được thần mệnh, hiện tại đã không phải là ta chuyện riêng. Kim Thánh thậm chí phái người tiến về Vĩnh Diệu Chi Đỉnh, mời đến Tinh Diệu đại nhân vì ta suy tính, rốt cuộc tìm được một loại biện pháp. Trần Tiểu Dịch thuận miệng nói ra, biện pháp này không phải bắt ta làm thuốc kiếp nổ a? Lạc Thanh Văn lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nói, ngươi rất thông minh, chính là bắt ngươi làm thuốc kiếp nổ. Ha ha, ngươi thực sự biết nói đùa. Trần Tiểu Dịch cười khan hai tiếng, không khí có chút tán tĩnh. Lạc Thanh Văn lặng lặng nhìn hắn, nói ra, ta không có nói đùa, bởi vì ngươi là không phải sống không phải chết mệnh cách người. Trần Tiểu Dịch cứ thế nói, cái gì là không phải sống không phải chết mệnh cách? Lạc Thanh Văn lắc đầu nói, không biết, Tinh Diệu đại nhân cũng không biết. Trần Tiểu Dịch trong lòng gợn sóng phong trào, chẳng lẽ là chỉ chính mình xuyên qua mệnh? Chẳng lẽ trên đời này thật có loại này thôi diễn chi pháp, có thể tính ra trên dưới của kim? Hắn nói, ta thực sự không biết chính mình có tài đứa gì, có thể giúp ngươi đột phá. Lạc Thanh Văn thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng nghĩ lại, chính mình cũng sắp chết, cũng không có gì tốt thẹn thùng. Lúc này nói ra, Tinh Diệu đại nhân nói, muốn ta lấy ngươi sơ dương, liền có thể đột phá chướng ngại. Sơ dương. Trần Tiểu Dịch trừng to mắt, trợn mắt hốt mồm. Hắn tự nhiên biết cái gọi là sơ dương chính là nam tử lần thứ nhất, hắn nuốt xuống dưới, kinh ngạc nói, các ngươi làm sao biết ta còn có? Lạc Thanh Văn nói, vô thế đại nhân cùng gia chủ đã kỹ càng đã kiểm tra ngươi. Mất mặt. Trần Tiểu Dịch mặt mo đỏ ửng, nghiêm mặt nói, làm lâu như vậy, nguyên lai là chuyện như vậy. Ngươi yên tâm đi, giúp người là vui vẻ gốc dễ, nhiệt tâm là vui vẻ linh hồn, đã ngươi muốn cầu cạnh ta, liền xem như trời sập ta cũng phải giúp ngươi. Thử, ngươi mơ tưởng. Lạc Thanh Văn lạnh lùng nói, ta lập tức liền phải chết, ngươi đi giúp bụi đi. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Trần Tiểu Dịch đi tới. Lạc Thanh Văn nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ thầm hắn muốn làm gì. Nhưng một cái phàm thể, tại nguyên lực sứ giả trước mặt cùng sâu kiến không khác, còn không cho ta chết, à, thật sự là ngu muội vô tri. Thiên phú cũng tốt, lực lượng cũng tốt, đều là bắt nguồn từ nhân thể tự thân, cho nên có thể đủ cứu ngươi, chỉ có chính ngươi. Trần Tiểu Dịch nói ra. Bây giờ nói loại đại đạo lý này hữu dụng không? Lạc Thanh Văn lạnh lùng nói ra. Hữu dụng? Trần Tiểu Dịch nói, ta gặp ngươi để biết, người bị kích thích sau bộc phát tiểu vũ trụ, chiến thắng hết thảy, đây không phải là mà gạ, mà là thẳng tiến không lùi quyết tâm. Sắc mặt hắn kiên định, đưa tay đi ra, trực tiếp vươn vào trong nguyên lực màu đỏ kia, đem Lạc Thanh Văn trên thân cái kia bắt lấy, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, còn bóp mấy cái. Trong thạch thất yên tĩnh như chết. Chết. Kinh thiên nộ hống từ trên thân Lạc Thanh Văn bạo phát đi ra, cuồn bạo nguyên lực màu vàng nhạt trong nháy mắt xông ra thể nội, một chút đem Trần Tiểu Dịch đánh bay ra ngoài. Lạc Thanh Văn trực tiếp sù lông, to lớn lửa giận tiêu đốt toàn thân. Trần Tiểu Dịch đánh vào trên vách tường, một ngụm máu phun tới, ngũ tạng lục phủ đều rất bể, lại rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu, dùng hết khí lực quát tầm lên, ổn định lực lượng của ngươi, nhanh thu phục cái kia nguyên lực thực chất. Đáng chết a. Lạc Thanh Văn khí đầu góc phình to, nước mắt đều đi ra. Mặc dù mình đang không ngừng làm chuẩn bị tâm lý, muốn tiện nghi con cóc này, nhưng dù sao còn không có tiện nghi, cuối cùng có thể hay không tiện nghi cũng không tốt nói. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có nam tử như vậy đụng vào qua thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời phẫn nộ cùng ủy khuất đan vào một chỗ, hóa thành lực lượng khổng lồ cùng sát khí. Đúng lúc này, Trần Tiểu Dịch lời nói truyền đến, để nàng thanh tỉnh một chút. Đợi chút nữa lại giết người. Lạc Thanh Văn cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt mang theo nước mắt. Lúc này hai tay kết ấn, đem toàn thân nguyên lực màu vàng nhạt ổn định lại, hình thành từng vòng đường bể, cuốn tại thân thể bốn phía. Trong cơ thể nàng không ngừng truyền đến quái điều thanh âm, phản phất bị áp chế. Đột nhiên một đạo hồng quang từ ngực nàng vị trí bộc ra, hướng nơi xa bỏ chạy. Ngươi là của ta, phi hồng. Lạc Thanh Văn trong hai mắt tuôn ra hàn mang, lửa giận cùng lực lượng đan vào một chỗ, đưa tay đem hồng quang kia bắt lấy. Quái điều tại nàng lòng bàn tay liều mạng dãy rủa, toàn bộ trong thạch thất đều là quang ảnh lay động. Nhưng nguyên lực màu đỏ rất nhanh bị áp chế xuống dưới, quái điểu rốt cục đình chỉ dãy rủa, tại Lạc Thanh Văn lòng bàn tay biến ảo đứng lên, hóa thành một thanh màu đỏ đẹp đẽ súng ngắn. Nguyên lực thực chất, phi hồng. Thân súng ngắn nhỏ tinh mỹ, toàn thân đỏ tươi, cực thích hợp nữ tử sử dụng, phía trên có khắc một đôi vân dự, chung quanh là hỏa diễm cùng mạch kín khắc văn. Lạc Thanh Văn mặt lộ vẻ vui mừng, đội vàng đem súng bắt lấy. Trong súng truyền đến một nguồn lực lượng, phản phất trái tim nhảy lên, Lạc Thanh Văn cầm thương sát na, một đạo thanh thúy tiếng súng vang lên. Ầm. Va chạm gây gỗ. Lạc Thanh Văn cả kinh kêu lên, đi mau. Chân tiểu dịch song đồng trong nháy mắt phóng đại, chỉ gặp một viên đạn hướng mình phóng tới, vẽ ra trên không trung một đầu màu đỏ quy tích, khí lạng hướng bốn phía gạt ra, tựa như một con chim bay, dẫm lên hỏa diễm xé rách mà tới. Em gái ngươi a, không có bản sự cũng đừng có học người khác nghịch xuống a. Trên vai hắn phanh một chút, tuôn ra một cái lô máu, trực tiếp bị đánh xuyên. Người không sao chứ? Lạc Thanh Văn vội vàng thu hồi phi hồng, một cái thoáng hiện tới. Chân tiểu dịch nhìn một chút nàng, lại nhìn bên dưới bờ vai của mình, còn có bị nguyên lực thiêu đốt máu me đầm địa tay phải, cùng bị đụng cơ hồ phá toái nội tạng, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, liền đã mất đi ý thức, trực tiếp về sau ngã xuống. Lạc Thanh Văn vội vàng đem hắn đỡ lấy, nhưng đột nhiên tưởng tượng, lưu manh này dám xâm phạm chính mình, dưới cơn nóng giận lại buông tay, để Trần Tiểu Dịch phanh quẳng xuống đất. Lạc Thanh Văn nộ khí chưa tiêu, lạnh lùng theo dõi hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng là vì cứu mình, nếu không có đống chốc kia cử động, chính mình thật liền chết. Nghĩ đến cái này, nộ khí mới dần dần tan đi, ánh mắt trở nên thanh lãnh nhu hòa xuống tới. Làm sao bây giờ, hắn bất tỉnh ở nơi này. Lạc Thanh Văn nhíu mày lại, muốn đem Trần Tiểu Dịch khiêng đi, nhưng nghĩ đến nơi này ra vào lối vào, liền xem như tự mình một người, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí đi qua, mang theo một người căn bản là không có cách thông qua. Hắn là thế nào tiến đến, chẳng lẽ mặt khác có đường? Lạc Thanh Văn lập tức nghĩ đến mấu chốt. Nàng vừa nhìn thấy Trần Tiểu Dịch thời điểm, thân thể của đối phương cùng quần áo đều là ướt, hẳn là từ đường thủy lại tới. Nàng ra ngoài lượn quanh một vòng, nhìn thấy hai bên lối đi đầm nước, trầm tư một trận, lại trở lại trong động, không nói đến không biết đường thủy ở đâu, coi như biết, cũng vô pháp mang theo một người trọng thương hôn mê lặn xuống nước rời đi. Nhìn xem Trần Tiểu Dịch trên vai còn tại dòng nước, thương thế không ngừng mở rộng, Lạc Thanh Văn thở dài, hay là trước cứu sống hắn đi. Lúc này ngồi quỳ chân ở bên người Trần Tiểu Dịch, nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, hai tay kết ấn. Một đoàn hào quang màu xanh lục từ trong hai tay hiện hiện, sau đó một chút mở rộng, đem Trần Tiểu Dịch cả người bao phủ. Chính là quân bộ lục kỹ một trong trị liệu. Cũng không lâu lắm, hào quang màu xanh lục kia dần dần nhạt đi. Lạc Thanh Văn trong tay quyết ấn biến đổi, lần nữa thi triển đi ra. Lục kỹ mỗi thi triển một lần, đều muốn thời gian làm lạnh, nhưng Lạc Thanh Văn thể nội có 9 đầu mạch nguyên lực, có thể liên tiếp thi triển 9 lần. Đây cũng là thiên phú mạnh chỗ đáng sợ. Nếu là lĩnh ngộ được chân giải tầng 10, thu hoạch được thần mệnh, vậy cơ hồ có thể không hạn chế thi triển chiến kỹ. 9 lần trị liệu vòng xong, Trần Tiểu Dịch vết thương trên người cơ hồ gần như khỏi hẳn. Nàng lại lấy ra một chút dược phẩm, thanh thủy, băng gạc cùng băng, giúp Trần Tiểu Dịch đem trên người tụ huyết tang bớt ấy. Nàng đột nhiên phát hiện thợ mộ này cũng không có chính hắn nói bẩn như vậy, tại ẩn tiết dưới ánh sao, ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, còn có chút đẹp mắt. Lạc Thanh Văn ngốc trẻ dưới, tự lẩm bẩm, nếu ngươi không phải phàm thể, thật là tốt bao nhiêu a. Sau khi nói xong, thần sắc có chút cô đơn, nàng lại đem Trần Tiểu Dịch nắm đến một ngụm đồng quan màu đen phía sau, cho hắn thả đại lượng đồ ăn, nước cùng dược phẩm. Ngươi trước tiên ở đây nằm, nếu để cho Trương gia phát hiện chúng ta cũng không thấy, liền phiền toái, ngươi nếu có thể tỉnh lại, liền chính mình thuận đường cũ trở về đi. Chuyện ngày hôm nay, mặc dù ngươi đối với ta vô lễ, nhưng cũng coi như đã cứu ta, coi như hòa nhau. Sau đó đem trong thạch thất các loại vết tích cẩn thận dọn dẹp một lần, liền hóa thành một cái bóng, biến mất tại ngoài thông đạo. Phàm thể làm sao vậy, phàm thể cũng không phải là người. Dưới ánh sao mờ tối, Chân Tiểu Dịch chậm rãi mở hai mắt ra, thở dài. Lạc Thanh Văn cho hắn thi triển xong trị liệu sau liền tỉnh, nhưng nghe gặp câu nói kia, liền lựa chọn ngủ tiếp. Phàm thể cũng không có gì không tốt. Chân Tiểu Dịch nhìn qua trong bóng tối yếu ớt tinh mang, tự giễu cười một tiếng, liền từ hắc quan sau bỏ lên. Hắn tựa ở trên vách quan tài nghỉ ngơi một trận, thể năng khôi phục không ít. Nhưng trên vai phải thương quá nặng, trực tiếp bị viên đạn xuyên qua, mặc dù cửu luân trị liệu xong đi cơ bản ổn định, nhưng máu hay là thỉnh thoảng chảy ra. Hắn từ bên người tìm chút thuốc, liền cẩn thận động đậy thân thể, đem băng giải khai, dự định một lần nữa thay thuốc. Đột nhiên, dưới ánh sao mờ tối, Trần Tiểu Dịch nhìn thấy miệng vết thương của mình, song đồng đột nhiên co rụt lại, cả người giống như bị sét đánh trúng. Đây là vết thương kia diện tích che phủ tích cực lớn, ở vùng trung tâm là một cái đặc quái vết đạn, tựa như một loại quái điểu nó bướt. Trần Tiểu Dịch đầu góc một chút liền động, một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ nổi lên, ngươi còn không có gặp gỡ người cho ngươi phi hồng lưu cháu kia, khi ngươi gặp gỡ nàng đằng sau, cuộc đời của ngươi liền sẽ cải biến. Đó là Lao Phong tử trước khi chết sau cùng nói, ta không muốn cái gì phi hồng cháu ấn, ngươi đem ta thần mệnh trả lại cho ta. Bình sinh sự tình, kinh tài tuyệt diễm. 15 tuổi lĩnh ngộ được chân giải tầng 9 đỉnh phong, vì lĩnh hội tầng 10 áo nghĩa, hắn lẹn về tổ lục nơi khởi nguồn. Rốt cục tại 16 tuổi năm đó bước vào chân giải thập trọng. Hắn mới thật sự là thần mệnh thiên phú, nghiền ép thế hệ trẻ tuổi vô địch thủ. Ngay tại hắn xuân phong đắc ý thời điểm, hắn gặp một cái lão gia gia. Thiên tài gặp phải lão gia gia về sau, bị biến phế vật, lại thông qua lão gia gia trợ giúp trở thành đấu đế, đó là tiểu thuyết. Hắn gặp phải lão gia gia về sau, bị biến phế vật, đằng sau lão gia gia liền chết. Lão gia gia kia, không, là Lao Phong tử, không biết dùng cái gì thủ đoạn phong ấn chính mình thân mệnh, liền ngay cả một thân vô song tu vi cũng trôi theo nước chảy. Sau đó chính mình liền bị vây ở tổ tinh, thành không có thân phận lưu dân, ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề. Lại về sau liền bị người trộm tới mỏ chui thành thợ mỏ. Mỏ này một đảo, chính là 2 năm. 2 năm à, ác mộng đồng dạng, thưởng thụ là phúc báo tờ lớp bản 007, hắn đều đào thành năm thợ mỏ tốt, mỗi lần họp, khoáng trưởng đều coi hắn là tiêu binh khen ngợi một phen. Trần Tiểu Dịch hận không thể đem lão già điên kia móc ra nghiền xương thành cho. Chương 6. Nam nhân đến chết là thiếu niên kiếp sau làm người đi. Trần Tiểu Dịch mắng một trận lão phong tử về sau, cảm xúc thời gian dần trôi qua ổn định lại. Dù sao 2 năm, hắn đều nhanh muốn thói quen 007 đảo quãng thời gian, nghĩ không ra thật có thể gặp được một người cho mình phi hồng lưu trảo. Hắn lại liếc mắt nhìn thương kia, đích thật là dấu chân chim hồng chết tuyết. Hiện tại đã gặp, ta có thể biến trở về pháp lực vô biên Trần Tiểu Dịch đi. Trần Tiểu Dịch tựa ở trên hắc quan, kiểm tra xuống thân thể của mình, trừ 10 phần hỏng bét bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt phát sinh. Thân mệnh y nguyên bị phong gắt gao. Chẳng lẽ cái này cải biến, chỉ là dính vào Lạc Thanh Văn Phú bà này, từ đây vượt qua không buồn không lo cuộc sống hạnh phúc. Hắn sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gọi là cải biến có thể là dạng này. Tốt cũng là tốt, Lạc Thanh Văn không chỉ có tiền, dáng dấp thật sự là không lời nói, cũng không biết nàng ưa thích loại nào loại hình con góc. Đông. Trần Tiểu Dịch suy nghĩ miên man, trong thạch thất đột nhiên lại truyền đến thanh âm. Cái quỷ gì? Trần Tiểu Dịch một chút cảnh giác, chẳng lẽ lại có người trộm đi tiền đến? Vậy cái này coi như cái gì cấm địa trong cấm địa, thủ vệ có thể toàn bộ đưa đi trên mỏ đào than đá. Hắn cẩn thận đem thân thể của mình giấu ở hắc quan sau. Đông. Lại là một tiếng. Trần Tiểu Dịch giật nảy mình, lúc này mới phát hiện thanh âm liền đến từ trước mắt trong chiếc hắc quan này. Lao huynh, ta chỉ là mượn ngươi phòng dựa vào một chút, nếu không vui, ta đi đây. Trần Tiểu Dịch ra đầu đều sù lông, hai chân phát run, tăng thêm mất máu quá nhiều, đội vàng chân thấp chân cao hướng cửa hàng mà đi. Trong hắc quan lại đông một chút, một cỗ khó mà cảm thấy vô hình năng lượng khuyết tán ra tới. Trần Tiểu Dịch càng chạy càng nhanh, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hắn quay đầu lại, gặp hắc quan kia liền đi theo phía sau mình. Lao huynh, Tống Quân Thiên Lý trung tu nhất biệt, như vậy dừng bước, đừng lại đường, chúng ta ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ đi. Trần Tiểu Dịch hồn đều dọa đi ra, tiếp tục hướng phía trước liều mạng lửa gạt. Hắn phát hiện cửa hang kia khoảng cách giống như không có thay đổi gì, lúc này mới kịp phản ứng, không phải hắc quan đi theo chính mình, mà là chính mình căn bản là không có đi bao xa. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng gạt lâu như vậy a, hắn tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy được một cỗ dị dạng, loại cảm giác này hắn đã từng cũng từng có. Chẳng lẽ là? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn chằm chằm hắc quan kia nghẹn ngào kêu lên, thần mệnh. Trong hắc quan này, mai táng chính là thần tướng. Trần Tiểu Dịch há to mồm, ở một trận, lập tức liền chấn định lại, ngược lại chẳng phải sợ hãi. Người sợ hãi đều là bắt nguồn từ không biết. Hắn phát hiện hắc quan mặt ngoài có mấy khối vết máu, ngay tại từ từ trở thành nhạt, bị hắc quan hấp thu đi vào, chính là lúc trước chính mình tựa ở phía trên thời điểm lưu lại. Nguyên lai là máu của mình phát động phía trên cấm chế. Hắn vừa cẩn thận quan sát trên hắc quan mạch kín khắc văn, cực kỳ cổ lao phức tạp, lại hoàn toàn xem không hiểu. Ở trong thế giới này, vạn vật đều ẩn chứa nguyên lực, khi nguyên lực hình thành mạch kín thời điểm, liền sẽ bộc phát ra năng lượng to lớn. Nhưng mạch kín có ngàn ngàn vạn vạn loại, điều này sẽ đưa đến lực lượng cũng có ngàn ngàn vạn vạn loại. Tỷ như quân bộ lục kỹ, chính là 6 loại không cùng đường kính mạch nguyên lực. Lạc Thanh Văn truyền thừa hồng quan bên trên, khắc chính là một loại mạch kín, Trần Tiểu Dịch còn có thể xem hiểu. Thời khắc này trên hắc quan, lại là một loại khác mạch kín, lại thấy như lọt vào trong sương mù. Cái này có mấy ngàn năm đi. Nhân loại từ khi khống chế nguyên lực đến nay, đối với mạch kín lý giải cùng thiết kế đều đang không ngừng thay đổi tiến bộ, trên hắc quan này mạch kín khắc văn, là sớm đã tuyệt tích thủ pháp. Hắn cả gan tiến lên lấy tay vuốt ve những khắc văn kia, cảm thụ năng lượng trong đó đường đi. Đông. Bên trong lại là một chút tiếng vang. Được rồi, ta vẫn là đi thôi, quá quỷ dị. Trần Tiểu Dịch nghe được trong lòng một trận run rẩy, mặc dù biết không phải quỷ, nhưng vẫn là cực độ khó chịu, luôn cảm giác có việc muốn phát sinh, hay là sớm cho kịp rời đi là vương đạo. Hắn vừa mới chuyển thân, cái kia đông thanh âm một chút trở nên sâu xa kéo dài, toàn bộ thạch thất đều tại thanh âm này quanh quẩn dưới, tựa như một cái cổ lão đại môn bị mở ra. Trần Tiểu Dịch màng nhĩ bị chấn động đến ong ong rung động, hắn bịt lấy lô thai hướng cửa hàng chạy tới. Đột nhiên cái khắc quan tài giống như là bị truyền nhiễm, từng cái bên trong đều lần lượt phát ra đông thanh âm, sau đó nối thành một mảnh, hình thành u u thanh đồng âm trận. Làm cái quỷ gì, đây là muốn bắt đầu diễn sướng hội sao? Trần Tiểu Dịch có chút hoảng, cảm giác muốn xảy ra chuyện. Sau một khắc, một đạo quang mang từ một chiếc quan tài bên trong bật ra, thẳng vào trên không, sau đó huyễn hóa ra một bóng người, xếp bằng ở trên quan tài. Bóng người là trong suốt, trong cơ thể hắn treo lấy một thanh phong cách cổ xưa rộng thùng thình bảo kiếm. Sau đó đạo thứ hai quang mang từ trong một chiếc quan tài khác xông ra đồng dạng hóa ra bóng người trong suốt, ngồi xếp bằng hư không, thể nội treo lấy một bính lao thức súng kiếp ống dài. Sau đó đạo thứ ba quang mang bóng người bên trong là một quyển sách màu vàng. Sau đó đạo thứ tư, đạo thứ năm, các loại đủ mọi màu sắc quang mang tranh nhau xuất hiện trên không trung, huyền hóa thành tuyệt thế chiến tướng, đều là Trương gia tiên tổ ý chí tồn tụ. Trong lúc nhất thời, bách quan cùng vang lên, bách tướng đều hiện, chói mù Trần Tiểu Dịch hai mắt. Mà những bóng người này thể nội bày biện ra tới độ bật, là trong quan tài nguyên lực thực chất chiếu ảnh. Bách tướng cùng vang lên, ý chí tranh phong. Trần Tiểu Dịch triệt để choáng tại chỗ. Hắn sửng sốt một giây, lập tức trở về qua thần đến, co cẳng liền chạy, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, có bao nhanh chạy bao nhanh. Đúng lúc này, hắc quan kia một chút hóa thành thuần kim sắc, bên trong sông ra một đạo hoa mỹ kim mang, chiếu sáng cả thạch thất, trở thành nhất tịch tử. Tất cả quang mang đều trở nên ảm đạm, bách tướng một chút mất đi nhan sắc. Quả nhiên là thần mệnh. Trần Tiểu Dịch trong lòng hãi nhiên, cái này thần mệnh thế mà tại trong quan tài kéo dài mấy ngàn năm bất diệt, giờ phút này như ngọn lửa màu vàng đồng dạng tại không trung thiêu đốt, hiện lộ rõ ràng nó đã từng cường đại cùng khí phách vương giả. Nội tâm của hắn cực độ rung động cùng cảm khái, nhưng sau một khắc, hắn liền cảm khái không ra ngoài. Cái kia tuần kim sắc hào quang trên không trung phi tốc co bảo, cuối cùng hóa thành một cái năm đấm vàng, như sao chổi hướng hắn đánh rơi xuống tới. Trần Tiểu Dịch, những cái kia bách quan bên trên chiếu ảnh, tại năm đấm vàng này lực lượng dưới, từng đạo lần lượt giết đi, không dám cùng chi tranh phong. Em gái ngươi, muốn ta lĩnh hộp cơm nói thẳng a, làm gì phí như thế khổ tâm lớn. Trần Tiểu Dịch mắng to một tiếng, nội tâm ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn đột nhiên có chút lý giải Lạc Thanh Văn ngay lúc đó ánh mắt ấy. Sinh cũng gì buồn bã, chết có gì khổ. Chẳng biết tại sao, xưa nay không hút thuốc hắn, giờ phút này muốn rút một chi. Khả năng thôn vân thổ vụ thời điểm, có loại nhàn nhạt u buồn, rất hấp dẫn người ta, dạng này sẽ chết đẹp trai một chút. Cũng có thể là muốn biểu đạt một chút nội tâm phiền muộn. Oanh, nắm đấm vàng đánh vào trên người hắn, xông vào thể nội. Chân Tiểu Dịch toàn thân cảm ứng trong nháy mắt phóng đại, thời gian giống như là thả chậm gấp trăm lần, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được nắm đấm kia xông vào đến trong thân thể, trực tiếp đánh vào hắn thần mệnh bên trên. Sau đó thần mệnh liền bị đánh ra, tại sao lưng hiện hình đi ra, là một cái cùng hắn dáng người tương tự màu vàng quang thể, nhưng chỗ chán lom xuống dưới, bên trong có một khối màu đen sẫm tảng đá, đem trong quang thể tất cả mạch kín đều cắt đứt. Thần mệnh ly thể một sát na, lại trở về đến thể nội. Sau đó nắm đấm bành trướng năng lượng cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình về tới thiên phú chi cao, quát tháo phong vân thời điểm, nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Mười đầu mạch kín tại bị xông mở một sát na về sau, lại lần lượt phong bế, trở về đến hư nhược phàm thể trạng thái. Tất cả những cảm giác này giống như là trong nháy mắt hoàn thành, lại như là đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, mỗi một cái nhỏ xíu quá trình đều cảm thụ rõ ràng. Chân Tiểu Dịch về sau khẽ đảo, phanh quẳng xuống đất. Chết thì chết, không có gì lớn. Nam nhân đến chết là thiếu niên. Thạch Thất yên tĩnh trở lại, trở về đến lúc trước yên tĩnh cùng trong bóng tối. Bách quan lặng lặng nằm ở đó, thụ, nghiêng, hoành, lộn xộn không chịu nổi, nhưng lại xen vào nhau tinh tế. Giống như cái gì cũng không có xảy ra. Ngũ kim quan kia lui trở về màu đen, chỉ là đem so với trước, có vẻ hơi tĩnh mịch. Ha ha, không chết. Chân Tiểu Dịch nằm trên mặt đất, cảm giác mình vẫn còn, chỉ là toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy. Hắn liều mạng dẫn ra ngón tay, muốn khôi phục chính mình đối với thân thể cảm giác cùng khống chế, từ từ, 10 cái đầu ngón tay đều có thể nhẹ nhàng động, sau đó loại này khống chế lan tràn đến toàn thân. Hắn cố gắng đứng lên, trước đem trong thạch thất các loại vết tích thanh lý mất, sau đó ở trong tối sắc bên trong, phi tốc hướng nơi xa rời đi. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, người Trương gia khẳng định sẽ bị kinh động, nếu ngươi không đi liền thật muốn bàn giao ở nơi này. Hắn thời khắc này tình trạng cơ thể so với trong tưởng tượng muốn tốt, một đường phi nước đại, nhảy vào trong nước, lại thuận đường cũ bơi về đi. Không bao lâu, liền lên mở. Chân Tiểu Dịch có chút kỳ quái, làm sao trở về đường cảm giác so với trước lúc muốn ngắn. Không khoa học, ga đi lúc là thuận dòng, trở về là đi ngực dòng, chẳng lẽ là bị kinh sợ quá lớn, dẫn đến cảm giác sai lầm. Ân, hơn phân nửa là dạng này. Hắn đem giấu ở trong vườn hoa quần áo lấy ra mặc được, lại đem chính mình đào động cẩn thận vùi lấp, liền một đường chạy chậm trở về phòng bên trong. Hô, về đến nhà sau mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng hết thảy như cũ, chỉ là trên mặt bàn thả một cái đẹp đẽ hộp cơm, chắc là Quế Nhi đưa tới. Chân Tiểu Dịch đem hộp cơm mở ra, xông vào mũi hương khí phát ra, lập tức để hắn bụng đói kêu vang. Cơm ngon như vậy đồ ăn, tại trên mỏ cũng không có gặp qua. Bất chấp tất cả, một trận phong quyển tàn vân, liền đem mấy cái đĩa ăn sạch sẽ. Ngậy. Hắn dựa vào ghế, đánh mấy cái ở một cái. Nhìn xem những quang bàn kia, đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, chính mình có phải hay không ăn quá nhanh rồi. Nhiều như vậy đồ ăn, làm sao không có hai lần liền đã ăn xong, liền xem như quá đói, cũng sẽ không nhanh như vậy à. Chân Tiểu Dịch nhíu mày lại, luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Nhưng lập tức, to lớn bối rối quét sạch đi lên, hắn một đầu ngã xuống giường, liền ngủ mất. Chương 7. Diên Vĩ Hoa nở ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào cửa sổ, rơi trên người Trần Tiểu Dịch, hắn mở mắt ra, cảm thấy tinh lực dồi dào, đầu não thanh tỉnh, đã đầy máu đầy mã nạ khôi phục. Liền ngay cả trên thân thương cũng toàn tốt. Làm sao lại nhanh như vậy? Chân Tiểu Dịch khó có thể tin kiểm tra thân thể, trên vai phải vết thương do thương đã khép lại, nhưng lưu lại một cái dấu chân chim hồng trên tuyết vết sẹo, ngũ tạng lục phủ toàn bộ trở lại vị trí cũ. Trên tay phải thiêu đốt càng là hoàn toàn biến mất. Lạc Thanh Văn trị liệu thuật càng như thế lợi hại. Chân Tiểu Dịch có chút không tin, liền xem như hắn lúc còn thịnh, đều không thể làm đến điểm ấy. Chẳng lẽ? Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết xuất một cái đơn giản thủ ấn. Sau một lúc, trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Hai cái thần mệnh. Tại trong thân thể của hắn, trong gói u minh chỗ sâu, lặng lặng lơ lửng hai cái thần mệnh. Bên trong một cái hình thể nhỏ bé, trên trán có một khối màu đen sẫm tảng đá phong ấn, đúng là hắn lúc đầu. Một cái khác có vẻ hơi khôi ngô, có thể cảm ứng được bên trong mênh mông đáng sợ năng lượng. Hắn cũng coi là học rộng tài cao, kiến thức rộng rãi, nhưng loại sự tình này chưa từng nghe thấy, trên sách cũng không thấy có ghi chép qua. Chân Tiểu Dịch thử nghiệm đi cảm ứng cùng khống chế cái kia cái thứ hai thần mệnh, không có bất kỳ phản ứng nào, thật giống như chỉ là ký túc ở trong cơ thể hắn, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thần mệnh nhiều một cái, mạch kín hay là chết. Chân Tiểu Dịch có loại cảm giác hoang đường, thật giống như trong ngân hàng thả hai đại cái dương tiền, nhưng lại một phần đều không lấy ra tới. Trong hắc quan kia hẳn là Trương gia đã từng thần tướng, có lẽ có thể tại Trương gia trong tàng thư các tìm tới tư liệu, chỉ là như thế nào mới có thể tiến tàng thư các đâu. Hắn hiện tại nội tâm có một đống lớn nghi vấn, nhưng nội tâm rất bình tĩnh, bởi vì chỉ cần chuyện tối ngày hôm qua không bị phát hiện, tại Trương gia liền tạm thời không có nguy hiểm, mà mình bây giờ trạng thái, lại hỏng cũng hỏng không đến đi đâu, cùng lắm thì trở về đảo quãng. Hắn lại nghĩ tới, nắm đấm kia đánh vào trong cơ thể mình thời điểm, đích đích sát sát đem 10 đầu mạch kín toàn bộ đả thông sát na, chỉ là sau đó lại bị phong ấn lên. cái này khiến hắn đối với một lần nữa mở ra mạch kín giấy lên một tia hy vọng. Trên đời này có thật nhiều bí pháp, chỉ cần điều kiện đầy đủ mà nói, hắn chí ít có thể tìm ra ba loại trở lên phương pháp đến nếm thử. Người rốt cục trở về. Trần Tiểu Dịch ngay tại suy nghĩ, đột nhiên ngoài cửa truyền đến Lạc Thanh Văn thanh âm, lập tức cửa bị đẩy ra, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Lạc Thanh Văn mặc một bộ màu hồng nhạt váy dài, cổ áo trang trí lấy đơn giản trân châu xuyết sức, đẹp mắt tóc bệnh rối tung tại sau lưng, con ngựa như nước tại tóc cắt ngang trán bên dưới càng lộ vẻ tươi đẹp. Trần Tiểu Dịch cảm thấy như gió xuân ấm áp, cô nàng này nhan trị thật sự là quá cao, vô luận đi đến đâu, cũng sẽ là tiêu điểm trong tiêu điểm. Giờ phút này trên thân ít một chút lãnh ý, nhiều một chút bình dị gần gũi, liền cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Không còn ra, ta liền muốn đi vào tìm ngươi. Lạc Thanh Văn mỉm cười, tựa hồ tâm tình không tệ. Ta ơn quan tâm, tối hôm qua tỉnh sau liền chạy trở về. Trần Tiểu Dịch lễ phép trở lại. Đừng hiểu lầm, ta là sợ ngươi bị bắt lại, đem ta khai ra, dự định lẹn về đi giết ngươi diệt khẩu. Lạc Thanh Văn nửa đùa nửa thật nói. Trần Tiểu Dịch, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, hỏi, không có xảy ra việc gì a? Tạm thời còn không có, khi ta tới, cấm địa phụ cận hoàn toàn yên tĩnh, đi hướng ý chí giới hạn tại trên con đường kia, thủ vệ đều không có đổi. Lạc Thanh Văn trầm tư nói ra. Vậy là tốt rồi. Trần Tiểu Dịch nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thanh Văn làm ra sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nàng là Trương gia ưu tú nhất thiên tài, chỉ cần nhận cái sai, Trương gia khẳng định sẽ tha thứ nàng. Chính mình làm ra sự tình, chính là kinh thiên địa khóc quỷ thần, để người ta thần mệnh đều cầm đi, hay là cái ngoại nhân, nếu là bị Trương gia phát hiện, nghiền xương thành cho đều xem như nhẹ. Lạc Thanh Văn gặp hắn tinh thần không chừng dáng vẻ, tưởng rằng tại thay mình lo lắng, nội tâm không hiểu ấm áp, nói ra, yên tâm đi, coi như thật bị phát hiện cũng không có gì, cái kia phi hồng ta đã luyện hóa, bọn hắn không có khả năng lấy thêm trở về. Trần Tiểu Dịch nghĩ thầm, hay là đến sớm làm rời đi. Hắn trà sát hai tay, hắc hắc nói ra, ngươi chuyện này, nắm chặt thời gian đi. Chuyện gì? Lạc Thanh Văn sững sờ. Chính là cái kia, liên quan tới ngươi đột phá đến tầng 10 chân giải sự tình. Trần Tiểu Dịch nghiêm mặt nói, tu luyện chính là nhân sinh đại sự, lười biếng không được, đột phá đến càng sớm càng tốt. Đối với ta mà nói, giúp người là vui vẻ gốc dễ, nói cái gì cũng phải giúp ngươi. Mơ tưởng. Lạc Thanh Văn hai gò má đỏ lên, trên thân tuân ra hơi lạnh cùng sắc khí, trong ánh mắt phun ra lửa, đặc biệt là nhìn thấy Trần Tiểu Dịch tay, nghĩ đến trong thạch thất một màn kia liền phát điên. Đây không phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Trần Tiểu Dịch ủy khuất nói, nếu không quan tâm ta hỗ trợ, vậy bắt ta làm gì? Sớm một chút thả ta về nhà đi. Lạc Thanh Văn cảm xúc hòa hoãn chút, nói ra, ngươi muốn về đây, chớ cùng ta nói là đi đảo quáng, ngươi bỏ bê công việc lâu như vậy, sớm đã bị khai trừ. Đừng tạm lại bổ sung, nếu là không có, ta để bọn hắn khai trừ ngươi. Cũng không phải đảo quáng sự tình, ta tại trên mỏ mấy năm này, cùng trên thị trấn một cô nương tốt hơn, cất ít tiền, dự định đi cầu hôn, con gái người ta còn đang chờ ta đây. Trần Tiểu Dịch thuận miệng nói bậy nói, thử, ngươi còn có tiền, chút tiền này không đều cho Quế Nhi sao? Lạc Thanh Văn sắc mặt rét lạnh xuống tới, chẳng biết tại sao, nghe được hắn cùng những cô nương khác tốt hơn, nội tâm liền có chút trầm xuống, tâm tình trở nên có chút bực bội. Con gái người ta không phải người tham của, nhìn chúng chính là nhân phẩm của ta. Trần Tiểu Dịch giải thích nói, nhân phẩm có thể làm cơm ăn. Lạc Thanh Văn cười lạnh nói, ngươi hay là hảo hảo đọc sách, trước tìm công việc ổn định rồi nói sau. Nàng lấy ra một đống sách đến, ném lên bàn. Đây là. Trần Dễ ngây ngẩn cả người, gặp trên bàn tất cả đều là một chút đế quốc khoa khảo sách. Lạc Thanh Văn đột nhiên có chút ủy khuất, đêm qua nàng một đêm không ngủ, một mực lo lắng an nguy của hắn. Sáng nay tới thời điểm, nhìn thấy ven đường một cái quầy sách, nghĩ đến hắn nói từng đọc qua sách, muốn tìm cái công việc ổn định, cảm thấy hắn cũng coi như thông minh lanh lợi, nếu thật tại đế quốc làm văn chức cũng không tệ, thế là liền thuận tay mua một đống. Trần Tiểu Dịch nhìn xem chồng sách kia, dở khóc dở cười. Lạc Thanh Văn cả giận nói, ngươi muốn đi, liền chính mình đi thôi, không ai cả ngươi. Nói xong liền quay người rời đi. Trần Tiểu Dịch muốn đuổi theo, có thể bỗng nhiên nghĩ đến, nàng là tuyệt đại thiên tiêu, cuối cùng là phải quang mang bạc trượng, mà chính mình ngày mai ở đâu cũng không biết, rốt cục thở dài một tiếng, ngừng lại. Mà lại hắn thật phải đi. Hắn muốn đi tìm muốn ăn đòn mở mạch kín biện pháp, đồng thời tránh cho người Trương gia đem hắn nghiền xương thành cho. Hoa Diên Vĩ. Đột nhiên ngoài phòng truyền đến Lạc Thanh Văn tiếng kêu sợ hãi. Trần Tiểu Dịch lập tức đi ra ngoài, chỉ gặp Lạc Thanh Văn ngơ ngác đứng tại cửa ra vào, nhìn qua trước mắt cả vườn nở rộ Hoa Diên Vĩ, trong đôi mắt thật to tràn ngập chấn kinh. Ánh mắt của nàng đột nhiên cô đơn xuống tới, tự lẩm bẩm, Hoa Diên Vĩ trong vòng một đêm toàn bộ triển khai, mụ mụ, ngươi ở bên kia còn tốt chứ? Trong con mắt mỹ lệ tràn đầy nước mắt, không ức chế được lăn xuống tới. Trần Tiểu Dịch càng là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn dám 100 khẳng định, những này Hoa Diên Vĩ tại đêm qua ngay cả nụ hoa đều không phải là, không thể nào một đêm mở ra. Hắn kiềm chế lại nội tâm rung động, quay người quan tâm nói, làm sao vậy, ngươi còn tốt đó chứ? Lạc Thanh Văn trên trán tóc cắt ngang trán bay xuống tới, ngăn trở con mắt của nàng, thấy không rõ thân sắc, từ tốn nói, đúng rồi, kém chút quên tới tìm ngươi mục đích. Gia chủ sáng nay phái người tới, gọi đến ta và ngươi. Gọi đến ta? Trần Tiểu Dịch cứ thế nói, gọi đến ta làm cái gì? Lạc Thanh Văn nói, ta làm sao biết? Nếu là ngươi bây giờ không có chuyện, liền hiện tại đi qua đi. Trần Tiểu Dịch suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, "Được, nếu là không đi, cũng quá chột dạ, cũng quá tự đại, nói không chừng sau một khắc liền bị Trương gia bắt lại, trên đường đưa đi đầu thai xếp hàng." Trần Tiểu Dịch tiện tay hái được một đóa hoa diên bí, đặt ở chóp mũi chỗ người người, có loại nhàn nhạt ngọt ngào, đích thật là hoa thật. Gặp quỷ. Trên trời ánh nắng hết sức tươi đẹp, ấm áp vẩy vào trên đại địa, hắn lại cảm thấy một trận tay chân lạnh buốt. Lạc Thanh Văn gặp hắn thần thái có chút không đúng, vốn định quan tâm một chút, nhưng lại nội tâm hỏa khí, lạnh lùng nói, "Đi thôi, không có thời gian cho ngươi hái hoa. Hai người một đường ra cấm địa. Trần Tiểu Dịch lưu ý đến địa phương khác đóa hoa đều là bình thường, chỉ có hắn bên nhà bên cạnh hoa diên vĩ một đêm nở rộ. Từ khi đêm qua từ ý chí giới hạn sau khi trở về, vẫn cảm giác chung quanh là lạ. Chẳng lẽ? Trần Tiểu Dịch nội tâm sinh ra một loại khó có thể tin suy đoán. Chương 8. Hạ đẳng binh Thanh Văn muội muội, ta đang muốn tìm ngươi đây. Hai người mới ra cấm địa không lâu, đi tại Thanh Dương thành trên đường chính, đột nhiên chui ra một người đến, xuất hiện tại trước mặt hai người. Là một người mặc trang phục chính thức, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, xúc lấy tóc ngắn, hai trái mang theo một cái mặt trăng bằng hai, trong mắt lóe một loại yêu dị mỹ sắc. Lạc Thanh Văn vốn là tâm tình không tốt, vừa thấy được nam tử này, sắc mặt càng lạnh hơn xuống tới. Nam tử tựa hồ đối với thái độ của nàng nhìn lắm thành quen, lơ đễnh, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Trần Tiểu Dịch, sầm mặt lại, đang muốn quát hỏi là ai, lại sửng sốt một chút, khóe miệng giơ lên một tia trào phúng chế giễu, là cái phản thể. Trần Tiểu Dịch bị ánh mắt của hắn một chằm chằm, coi là muốn hỏng việc, căn cứ kiếp trước đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, chỉ cần đi theo đại thế gia mỹ nữ bên người, khẳng định sẽ gặp được phiền phức, đây chính là hồng nhan họa thủy, đến chỗ nào đều sẽ có con quắc nhảy ra. Nhưng không nghĩ tới nam tử chỉ là cười khẩy, ngay cả tìm chính mình phiền phức hứng thú đều không có, hắn không khỏi nghĩ hỏi, phàm thể làm sao vậy, phàm thể là đạo mộ tổ tiên nhà ngươi, hay là ân cần thăm hỏi nhà ngươi thân nhân, hay là cho ngươi đội nón xanh. Nam tử ưu nhã lấy ra một cái bình nhỏ màu đỏ, nắm ở trước mặt Lạc Thanh Văn, dưới ánh mặt trời, bên trên chớp động lên lóa mắt hào quang. Gần nhất Hoa Đô mới nghiên cứu ra một cái hải làm chú nhan dịch, ẩn chứa trong biển rộng năng lượng thần bí, có thể nhận ra chú nhan, nho nhỏ một giọt liền đáng giá ngàn vàng. Danh viện các quý phụ chạy theo như vịt, trên thị trường sớm đã không có hàng, ta phái người đem một cái tiểu sĩ tục diện, từ một cái lao phỉ bà nơi đó cứu giúp bên dưới bình này, đến đây hiến cho muội muội. Nam tử gọi Trương Vân Quyển, là Trương thị đích hệ tử đệ, thực lực cùng thiên phú tại trong thế hệ trẻ tuổi đều xem như người nổi bật, ngày bình thường phong lưu phong khoáng, oanh yến thành đàn, tự xưng là tình thánh. Từ khi Lạc Thanh Văn lấy 9 tầng đỉnh phong thiên phú trở về sau, Trương Vân Quyển vẫn quấn quýt chặt lấy, ái mộ Lạc Thanh Văn gia tộc đệ tử đến cũng hết, nhưng không có một cái nào giống hắn không biết xấu hổ như vậy. Ngoa tạo, đây là người sao? Vì một bình mỹ phẩm dưỡng da, để người ta bộ tộc đều diện, Trần Tiểu Dịch nghe được toàn thân run rẩy. Lạc Thanh Văn nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái bình kia, đưa tay liền lấy tới. Trương Vân Quyển cười, khoe miệng không tự chủ có chút nhếch lên, nội tâm một trận vui sướng, nữ nhân chính là nữ nhân à, cường đại tới đâu, lại xinh đẹp, cuối cùng vẫn là nữ nhân, đối với cao cấp mỹ phẩm dưỡng da một chút sức chống cự đều không có, chỉ cần mình tiếp tục quấn quýt chặt lấy, các loại xung xoe, nữ nhân này sớm muộn rơi vào trong tay mình. Nhưng một giây sau, tư duy của hắn liền đình chỉ. Chỉ cảm thấy miệng cùng mặt một chút đau nhức kịch liệt, Lạc Thanh Văn một bàn tay phiến tại hắn ngay trên mặt, đem cái kia mỹ phẩm dưỡng da hoàn toàn phiến tiến vào trong miệng hắn. A! Trương Vân Quyền bị trực tiếp vỗ bay ra ngoài, mà lại miệng bị nhét chặt đầy, kêu không ra tiếng tới. Cái bình kia ở trong miệng phá vỡ, mảnh vụn thủy tinh đâm vào khoang miệng, tiết hầu, đầu lưỡi trong thịt, đau chán phát lạnh. Ngày thường nhìn thấy ngươi chẳng qua là cảm thấy chán ghét, hôm nay chẳng biết tại sao đặc biệt buồn nôn, bình này mỹ phẩm dưỡng da, đổ ngươi khuôn mặt làm cho người buồn nôn này đi. Lạc Thanh Văn trên thân sát khí lóe lên, liền quay người mà đi, không còn để ý thứ bại hoại này. Trần Tiểu Dịch cả kinh một trận mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo, chờ một chút ta. Trước đó cảm thấy cô nàng này băng lãnh, hiện tại xem ra, đối với mình điểm này lạnh, đã là ánh nắng. A, khụ, khụ khụ, ô ô. Trương Vân Quyển từ dưới đất bò dậy, che miệng, không chỉ có mũi lập nát, răng toàn băng, khoang miệng cùng mặt cũng bị vỡ ra đến, toàn bộ mặt phía dưới tất cả đều là máu, đầu óc cũng bị phiến ông tác hưởng. A, chuyện gì xảy ra? Trương Vân Quyển trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, nội tâm cảm thấy không gì sánh được kỳ quái, rõ ràng chỉ là bị quạt một chút, loại đau đớn kia hẳn là trong nháy mắt. Tối đa cũng liền tiếp tục 2-3 giây, làm sao cảm ứng của mình nhạy cảm như thế? Từ chịu một trường kia trong nháy mắt bắt đầu, cái bình nhét vào trong miệng, đem răng toàn bộ đập vỡ, đem khoang miệng căng nước, sau đó nguyên lực đập vào trên sống mũi, đem mũi triệt để đánh nát, cái bình nổ tung, vỡ thành trên trăm khối mảnh vụn thủy tinh, cắm vào khoang miệng, tiết hầu, đầu lưỡi trong thịt, lại sau đó bộ mặt bị đánh biến hình, cái này toàn bộ quá trình đều cảm thụ rõ ràng, tựa như là thả chậm mấy lần động tác. Liền ngay cả người bay ra ngoài về sau, loại đau đớn kia còn tại trên mặt thả chậm tiếp tục, để hắn thống khổ không nói nổi. A, chẳng lẽ là nữ nhân kia mới tu luyện thành đáng sợ chiến kỹ? Trương Vân Quyển tốn sức khí lực, đem nát cái bình từ trong miệng móc ra, nhưng mảnh vụn thủy tinh trong lúc nhất thời không cách nào thành trừ, miệng đầy là máu. Hô, hắc hắc. Trương Vân Quyển trong mắt thần sắc sợ hãi lóe lên, liền lập tức tán đi, bắn ra phấn khởi quan mang, cùng khuôn mặt dính đầy máu tươi thay đổi hình này tôn nhau lên cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ dữ tợn quỷ dị. Càng cường đại mới càng tốt. Đây mới là ta muốn chinh phục nữ nhân, cái khác dòng chi tục phấn lao tử chơi chán, muốn chơi nữ nhân như vậy mới đã nghiền à. Tương lai nữ quân, thần tướng, ta nhất định phải đem ngươi đem tới tay. Trương Vân Quyển nhìn chằm chằm Lạc Thanh Văn cùng Trần Tiểu Dịch biến mất phương hướng, trong miệng không ngừng phát ra hắc hắc nghe răng cười âm thanh. Ngươi vừa rồi làm thật xinh đẹp, loại kia cặn bã bại hoại, không có phiến chết hắn tính toán hắn tiện nghi. Trần Tiểu Dịch đuổi kịp Lạc Thanh Văn, một trận tán dương. Trương Vân Quyển là Trương gia đích hệ tử đệ, phía sau quan hệ không phải bình thường, nếu không có hôm nay làm phát bực ta, cũng không trở thành đánh hắn. Lạc Thanh Văn từ tốn nói, tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Trần Tiểu Dịch biết đại thế gia phức tạp, liền ngay cả Lạc Thanh Văn loại này tuyệt đại thiên tiêu, có gia chủ tự mình duy trì, nhưng mình không có rất sâu quan hệ bối cảnh, cũng không dám tùy ý loạn tội nhân. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, Trần Tiểu Dịch đột nhiên nói ra, ta có cái sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Lạc Thanh Văn có chút ngoài ý muốn, lập tức lại cười lạnh nói, muốn rời đi chính ngươi đi trốn đi, ta không có bản sự này giúp ngươi. Trần Tiểu Dịch nói, ta muốn đi Trương gia tàng thư các. Lạc Thanh Văn sững sờ, trầm tư nói, tàng thư các là Trương gia trọng địa, không phải bản tộc đệ tử rất khó đi vào. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, ta ngẫm lại biện pháp. Trần Tiểu Dịch chỉ là thử nghiệm hỏi một chút, hắn tự nhiên biết đi tàng thư các khó khăn, bản không có ôm bao lớn trông cậy vào, không nghĩ tới Lạc Thanh Văn lại không có cự tuyệt. Cảm ơn ngươi. Trần Tiểu Dịch cảm kích nói, a, ngươi không phải muốn về thôn trấn cưới nhân tình kia sao? Làm sao không đi? Lạc Thanh Văn cười lạnh nói, tạm thời không đi, ta người không có đồng nào, không có tiền cưới cái cọp lông a. Ngươi không phải có nhân phẩm sao? Nhân phẩm lại không thể coi như ăn cơm, ta quyết định trước đi học cho giỏi chờ tìm phần công việc ổn định lại nói. Hai người một đường nói, rất nhanh liền đến chính giác tiểu trúc. Nơi này ba mặt bị nước bao quanh, lưng tựa một ngọn núi nhỏ, khe núi dòng nước dốc rách, gió nhẹ thổi lên như tơ lụa nhẹ nhàng trúc ghế màn tre, bên trong có hai bóng người như ẩn như hiện, chính nâng cờ đánh cờ, nấu nước pha trà, chính là Trương Triều Thanh cùng Vô Thế. Cảm giác được Trần Tiểu Dịch cùng Lạc Thanh Văn đến, Trương Triều Thanh con cờ trong tay một trận, hiền lành nói ra, các ngươi đã tới. Gặp qua gia chủ, gặp qua Tinh Diệu đại nhân. Lạc Thanh Văn vội vàng đi lên trước, thở dài nói ra. Trần Tiểu Dịch cũng đi theo đi lên, thở dài nói, gặp qua hai vị đại nhân. Không cần đa lễ. Trương Triều Sinh mỉm cười, vung tay lên một cái, hai người liền bị một nguồn lực lượng nâng lên. Trần Tiểu Dịch cảm thấy màn dưới tiệt hai đạo ánh mắt, lần lượt trên người mình đảo qua, phản phất một chút đem chính mình xem thấu, lập tức toàn thân lạnh lẽo, thầm nghĩ lần này tới quá mạo hiểm, cũng không biết phải chăng phát hiện dị thường của ta. Hắn bụng trộm nhìn một chút Trương Triều Sinh thần sắc, vẫn là hiền lành ôn hòa, lập tức yên tâm không ít, nếu là phát hiện bí mật của hắn, khẳng định tại chỗ liền bạo tẩu. Lạc Thanh Văn đồng dạng một trái tim nhảy lợi hại, nàng cũng bị hai người nhìn lướt qua, suy đoán hai người là đang đánh giá chuyện này tiến hành không, không khỏi đỏ bừng đầy mặt. Không biết gia chủ đại nhân gọi ta đến chuyện gì. Lạc Thanh Văn cảm thấy một trận xấu hổ, liền mở miệng chủ động hỏi. Cái này có một phần quân tình, ngươi xem một chút. Trương Triều Sinh chỉ tay một cái, trên bàn một phần quân báo bay đi. Lạc Thanh Văn tiếp nhận, trước người triển khai. Trần Tiểu Dịch lướt qua, nhưng đại bộ phận nội dung đều bị ngăn trở, cơ bản thấy không rõ cái gì. Rất nhanh, Lạc Thanh Văn liền xem hết, tướng quân báo thu về, cung kính thả lại đến trên mặt bàn. Trương Triều Sinh nói, Bất Quy Thành bên kia lại lên chiến loạn, ma chủng sinh vật bạo tẩu vây thành, thủ thành Trương An Lăng thân chịu trọng thương, truyền tin cầu cứu, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Lạc Thanh Văn suy nghĩ một chút, trả lời, Bất Quy Thành tại vũ châu cực bắc chi địa, cổ diệu không cách nào thẳng chiếu, đại địa quanh năm bị hắc ám nguyên lực ô nhiễm, thường xuyên có ma chủng sinh vật tụ tập bạo loạn. Nếu Trương An Lăng thủ không được, gia tộc nên phái người tiến về trợ giúp, nếu không một khi Bất Quy Thành thất thủ, không chỉ có trong thành bách tính sinh linh đồ thán, mà lại đằng sau mấy ngàn cây số đại địa đều lại không ra dáng phòng ngự, ma chủng sinh vật có thể tiến quân thần tốc, vọt tới ưu lục phần bụng đến lúc đó muốn đem bọn chúng đánh lui trở về, liền muốn tốn càng lớn đại giới. Không sai, ý nghĩ của ngươi cùng ta nhất trí. Trương Triều Sinh lộ ra ánh mắt tán dương, lại hỏi, ngươi cảm thấy phái ai đi phù hợp đâu? Lạc Thanh Văn sững sờ, lập tức nói ra, trong gia tộc nhân tài đông đúc, tùy tiện phái một vị trưởng bối tiến đến liền có thể. Trương Triều Sinh nói, trong gia tộc người có thể phái sát thực không ít, nhưng cũng không nhiều, mỗi người đều bề bộn nhiều việc sự vật của chính mình, điều đi một vị, địa phương khác liền chống chỗ một vị. Ta càng nghĩ, quyết định phái ngươi tiến đến trợ giúp, ngươi xem coi thế nào? Cái gì? Lạc Thanh Văn cả kinh nói, này làm sao có thể, đệ tử thực lực không đủ, lại không hiểu quân sự. Trương Triều Sinh từ tốn nói, thực lực của ngươi đầy đủ, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi giờ phút này đã là giáp tỉnh cảnh cửu trọng, rất nhanh liền có thể đột phá đến vô song. Trương An Lăng cũng bất quá là vô song nhị trọng, thật đánh nhau, còn chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Còn tài năng quân sự, một cái nho nhỏ Bất Quy Thành còn cần không lên. Ta đã hướng quân bộ xin chỉ thị, thu phong ngươi là chuẩn tá, ít ngày nữa khởi hành tiến về Bất Quy Thành trợ giúp. Lạc Thanh Văn gặp Trương Triều Sinh ngữ khí kiên quyết, quân bộ cũng đã thụ phòng, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng nói, nếu gia chủ sớm đã an bài tốt, Thanh Văn tự nhiên lĩnh mệnh. Trương Triều Sinh nhẹ gật đầu, lấy ra một phần khác danh sách cho hắn, nói ra, người ở phía trên, đem tùy ngươi một đạo tiền đến, phía trên là bọn hắn cơ bản tin tức cùng quân hàm. Lạc Thanh Văn hai tay tiếp nhận danh sách, trước người chậm chậm triển khai. Người ở bên trong viên cũng không nhiều, đầu tiên khắc sâu vào trong mắt, chính là Trương Vân Quyền ba chữ, trong mắt nàng lướt qua một sợi sắc khí, nhẫn mại tính tình nhìn xuống, cuối cùng đúng là Trần Tiểu Dịch ba chữ, tin tức ghi chú bên trong viết, hạ đẳng binh, chuẩn tá hộ vệ. Chương 9. Ba kiện lễ vật Lạc Thanh Văn trong lòng hơi động, giữ im lặng, nàng tự nhiên biết Trương Triều Sinh ý tứ, là đem Trần Tiểu Dịch an bài tại bên cạnh mình, tốt thúc đẩy chuyện này. Trương Triều Sinh một mực nhìn chăm chú lên nét mặt của nàng, gặp nàng không có tâm tình mâu thuẫn, lúc này mới còn nói thêm, người trên danh sách, một nửa đều là gia tộc dòng chính đệ tử, nói trắng ra là chính là trong gia tộc lẫn vào tương đối tốt, nhưng thực lực cao thấp không đều, đi theo ngươi đi, mục đích chủ yếu là vì lăn lộn điểm quân công, tương lai tốt để bạn. Đến Bất Quy Thành, hơn phân nửa là không đáng trọng dụng, ngươi mấu chốt vẫn là phải tiếp quản Trương An Lăng trong tay lực lượng. Đệ tử minh bạch. Lạc Thanh Văn bình tĩnh nói. Trương Triều Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, lại nhìn nói với Trần Tiểu Dịch, ngươi lần này tiến đến làm Thanh Văn hộ vệ, nhất định phải tận tâm tận lực cùng ở bên người Thanh Văn, một tấc cũng không rời, hộ nàng an toàn, cũng có thể thừa dịp này lăn lộn điểm quân công, tương lai có cái tốt tương lai. Cái gì? Trần Tiểu Dịch sững sờ, ta cũng muốn đi. Đương nhiên, người trẻ tuổi nên tăng trưởng bản sự, ra sức vì nước. Ta đã đưa ngươi danh tự nộp cho quân bộ, đứng hàng hạ đảng binh, chức trách chính là bảo đảm vệ Thanh Văn. Mặc dù ngươi là phàm thể, nhưng bất kỳ người đều có tài năng của mình, cho dù là một tấm giấy vệ sinh, cũng hẳn là phát huy ra nó tác dụng vốn có. Ngươi phải thật tốt nhớ kỹ tác dụng của chính mình, đem nó phát huy ra, hiểu chưa? Trương Triều Sinh lời nói thâm tiếng nói ra, sau đó cho Trần Tiểu Dịch một cái ngươi hiểu ánh mắt. ánh mắt này Trần Tiểu Dịch hiểu, nhưng đem chính mình so thành giấy vệ sinh, cái này không tốt lắm đâu. Hắn nghĩ lại, đi Bất Quy Thành, liền thoát ly Trương gia khu vực hải tâm, chính mình đào tẩu sát suất cũng gia tăng thật lớn. Lúc này nói ra, minh bạch, bất quá gia chủ đại nhân, ta có cái nho nhỏ ý nghĩ. Trương Triều Sinh nói, Thanh Văn, ngươi là gia tộc trong hậu bối đệ tử ưu tú nhất, ta cùng chư vị trưởng lão, thậm chí là thiên tử, vô thế đại nhân, đều đối với ngươi cho kỳ vọng cao, hy vọng ngươi có thể biểu hiện tốt một chút một phen, không phụ trọng thác. Trần Tiểu Dịch đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, hắn trực tiếp bị không để ý tới. Đối phương thật đúng là coi nó là giấy vệ sinh, chỉ cần phát huy tác dụng, không cần có ý tưởng. Lạc Thanh Văn ánh mắt kiên định nói, đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực bảo vệ quốc gia, định không để cho thánh thượng, gia chủ cùng vô thế đại nhân thất vọng. Trương Triều Sinh lộ ra hài lòng mỉm cười, khen, tốt, rất tốt. Làm ban thưởng, ta tặng ngươi ba kiện lễ vật. Hắn phủi tay, mấy cái người hầu nâng mâm gỗ lim đi đến. Kiện thứ nhất lễ vật là ba viên đồng tâm đan, ngươi có thể bằng vào đan này, nhất cử đột phá đến vô song cảnh. Cái khay thứ nhất bên trong, để đó một cái tứ phương hộp ngọc. Trương Triều Sinh lấy tay chỉ một cái, nhân tiện nói, ta gặp ngươi cách vô song cảnh chỉ có cách xa một bước, ngươi có thể an tâm sau khi đột phá, lại tiến về Bất Quy Thành. Lạc Thanh Văn cả kinh nói, chiến sự khẩn cấp, há có thể bởi vì cá nhân ta mà chậm trễ. Trương Triều Sinh cười nói, không sao, lấy Bất Quy Thành lực lượng, chống đỡ thêm cái 10 ngày nửa tháng không có việc gì. Mà lại so sánh Bất Quy Thành được mất, tu vi cảnh giới của ngươi, cùng tiên phú linh ngộ, càng quan trọng hơn nhiều. Vâng. Lạc Thanh Văn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói ra, kiện thứ hai lễ vật là của ta thủ dụ cùng quân bộ lệnh điều động. Thủ dụ của ta có thể tùy thời điều động Trương gia hết thảy tài nguyên cùng lực lượng. Quân bộ lệnh điều động có thể tùy thời điều động bất luận một vị nào đế quốc con dân, người chống lại trực tiếp quân pháp xử trí. Cái khay thứ hai bên trong, thả chính là một mặt lệnh bài, còn có một tấm giấy màu bạc. Trần Tiểu Dịch cùng Lạc Thanh Văn đều thất kinh, cái kia ba viên đồng tâm đan mặc dù giá cả không ít, nhưng trên thị trường còn có thể mua được, mà Trương gia gia chủ thủ dụ cùng quân bộ lệnh điều động liền hoàn toàn không phải một chuyện. Có được hai tên này, tại toàn bộ ưu lục có thể thông suốt, thậm chí triệu tập mấy cái quân lực lượng. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ tổ lục bên trên đều chỉ có một chi 27 quân trấn thủ. Trương Triều Sinh làm sao lại lớn như vậy thủ bút? Đem hai món đồ này giao cho một cái không có chút nào bất luận cái gì kinh nghiệm đệ tử. Trần Tiểu Dịch giật mình mấy giây, lập tức liền hoảng nhiên. Bất Quy Thành hắn cũng nghe qua, ưu lục cực bắc khu vực một cái góc nhỏ, thuộc về hạng bét nhất quân sự trận địa, bên trong có thể có một cái lữ đóng giữ cũng không tệ rồi. Nói cách khác, Lạc Thanh Văn mang theo hai món đồ này, tối đa cũng liền điều động toàn bộ Bất Quy Thành lực lượng cùng bình dân. Hắn suy đoán Trương Triều Sinh mục đích, một là thu mua lòng người, để Lạc Thanh Văn cảm nhận được hắn coi trọng, thế chết cũng đi theo. Tại trong đại thế gia, các loại tranh đấu quyền lợi sóng ngầm mấy liệt, cho dù là gia chủ cũng có thật nhiều phản đối lực lượng. Bắt lấy Lạc Thanh Văn vị này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, thậm chí là tương lai nữ quân, đối với Trương Triều Sinh mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Hai là lo lắng Lạc Thanh Văn tư lịch cực mỏng, đến Bất Quy Thành sau không cách nào khống chế nơi đó lực lượng. Quả nhiên, Lạc Thanh Văn trên mặt một trận đường hồng, ngực chập trùng lực lượng, hiển nhiên nỗi lòng bất bình, bị lễ vật này rung động đến. Ai, hay là đơn thuần A Trần Tiểu Dịch mới sẽ không bị Trương Triều Sinh trên mặt mỉm cười hiền hòa kia mê hoặc, những này chư hầu thế gia, thiên hạ bá chủ, cái nào không phải nhân tinh. Cái này kiện thứ ba lễ vật là ta suy nghĩ liên tục về sau, lực bài chúng nghị từ thiên bảo các trong mật thất lấy ra. Trương Triều Sinh thần sắc có chút nghiêm trọng, nhìn về phía cái thứ ba khay. Bên trong gấp lại món này chiến thứ nhất màu trắng, sạch sẽ không tì vết, cổ áo da có nhàn nhạt đường vân, nhìn không rõ ràng, ẩn ẩn phát ra quan trạch. Đây là Thương Tuyết Vân y liễu. Một mực không nói gì vô thế, đột nhiên có chút giật mình nói. Trần Tiểu Dịch nhìn kỹ bức đồ án kia, xác thực giống như là vân vân, nhưng cũng không nghe qua giáp này tên. Vô Thế Minh quả nhiên hảo nhãn lực. Trương Triều Sinh lấy tay tại trên chiến thứ nhất sẽ qua, chiến thứ nhất lập tức trở nên trong suốt, khi tay dịch chuyển khỏi lúc, lại khôi phục màu trắng. Trương gia tiên tổ năm đó lập xuống đại công, thiên tử ban thưởng bảo vật này. Đối với Trương gia mà nói, cái này không chỉ có là một kiện chiến y, càng tượng trưng cho một loại nào đó vinh quang. Hắn nhìn qua Lạc Thanh Văn nói ra, ta lực bài chúng nghị, đem bảo vật này lấy ra cho ngươi, nhưng bảo vật này không phải họ Trương đệ tử không truyền. Lạc Thanh Văn sững sờ, lập tức minh bạch Trương Triều Sinh ý tứ. Chiến thứ nhất này nàng đã từng nghe nói qua, tương truyền là một vị nào đó thần tướng luyện hóa cả tòa thương sơn tuyết, lại rót vào vân long chi hồn mới luyện chế thành, uy lực vô tận. Nàng châm mặc dưới, chậm rãi nói ra, đệ tử có tài đức gì, sao dám đến chiến thứ nhất này, mong rằng gia chủ thu hồi. Trương Triều Sinh trên mặt hiện lên tức giận, biết Lạc Thanh Văn không chịu sửa họ, nhưng sắc mặt giận dữ chỉ là một cái thoáng mà qua, từ tốn nói, cho dù ngươi họ Lạc, cũng không cải biến được ngươi là Trương gia đệ tử sự thật, chiến thứ nhất này chuyển cho ngươi, cũng không có chuyển ngoại nhân, cầm đi. Lạc Thanh Văn rồi mới lên tiếng, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vô Thế cười nói, có cái này Thương Tuyết Vân ý đi, ta lại thay thế thiên tử ban thưởng ngươi một vật, vừa vặn cổ vân chiếu giỏi, giúp ngươi trảm yêu trừ ma. Hắn đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, giữa năm ngón tay có nguyên lực ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm, rơi vào trong tay. Chân Tiểu Dịch chấn động trong lòng, vừa rồi bảo kiếm thời điểm xuất hiện, có kiếm uy quyết tán, đem Vô Thế tóc cắt ngang chán nhẹ nhàng thổi lên, tại Vô Thế chỗ mi tâm, có một cái nhàn nhạt tinh thần ấn ký long lanh dưới. Tuy là sát na vừa hiện, nhưng Trần Tiểu Dịch tuyệt sẽ không nhìn lầm. Bởi vì ấn ký này để hắn khắc cốt minh tâm, lúc trước Lao Phong tử phong ấn hắn thần mệnh thời điểm, chỗ mi tâm cũng xuất hiện đồng dạng ấn ký. Trần Tiểu Dịch nội tâm nổi sóng chập trùng, Vô Thế là đương đại tinh diệu, chẳng lẽ Lao Phong tử cũng là vĩnh diệu chi đỉnh người? Như vậy có lẽ Vô Thế sẽ có biện pháp giải khai trong cơ thể mình phong ấn. Hắn mười ngón nắm chặt, nội tâm giãy giụa. Như nói với Vô Thế Gia bản thân sự tình, có hai loại khả năng, một là Vô Thế giải khai chính mình phong ấn, hai là trực tiếp bắt lại, hoặc là bị đánh chết. Lão Phong tử phong ấn chính mình thần mệnh dụng ý không rõ, không còn biết rõ ràng nguyên nhân này trước, không có khả năng bại lộ chính mình, nếu không đại giới liền không còn là đảo quáng 2 năm đơn giản như vậy. Huống chi hiện tại trong cơ thể mình còn có một cái Trương gia tiên tổ thần mệnh, bạo lộ ra, coi như Vô Thế không giết chính mình, Trương Triều Sinh cũng sẽ không buông tha mình. Hắn thở dài, mười ngón buông ra, nội tâm bình tĩnh trở lại. Vô Thế đem kiếm kia đưa tới Lạc Thanh Văn trước mặt, nói ra, kiếm này tên là Cổ Gia, chính là đương kim tiên tử ban tặng, ta thay chuyển giao cho ngươi. Thiên tử ban kiếm. Lạc Thanh Văn, Trần Tiểu Dịch, Trương Triều Sinh ba người tất cả giật mình. Lạc Thanh Văn vội vàng tiến lên, một chân quỳ xuống, hai tay giơ cao, lớn tiếng nói, tạ ơn Ngô Hoàng bệ hạ, tạ ơn Vô Thế đại nhân. Vô Thế khẽ cười nói, không cần cảm ơn ta, ta bất quá là thay chuyển ban thưởng, nhưng kiếm này cần phải có thần mệnh thiên phú, mới có thể phát huy nó uy lực chân chính. Lạc Thanh Văn đỏ mặt lên, nói, biết. Liền hai tay đem kiếm nhận lấy. Kiếm kia vỏ kiếm phong cách cổ xưa, phía trên có kỳ lạ khắc văn, trôi kiếm hiện lên ô kim sắc, tản mát ra nhàn nhạt quang trạch, cho người ta một loại thuần khiết cảm giác, nhưng lại ẩn chứa bá khí. Trương Triều Sinh nói, Cổ Gia kiếm lai lịch phi phàm, tại đế quốc khai sáng trước đó liền đã tồn tại, bị đời thứ nhất thiên tử đoạt được, mấy ngàn năm nay giấu tại đế thất. Thanh Văn, ngươi cần phải cố mà chân quý kiếm này, không cần thiết cô phụ thiên tử thành ý. Vâng. Lạc Thanh Văn tâm thần run lên, nghĩ không ra kiếm này chân quý như thế. Sau đó Trần Tiểu Dịch cũng cảm giác được, ba người ánh mắt đều vô tình hay cố ý liếc nhìn chính mình. Nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta không chịu hỗ trợ. Trong lòng của hắn nói thầm lấy, lúc này liền nghĩ đến ta tấm này giấy vệ sinh rồi. Đại nhân. Trần Tiểu Dịch kêu lớn, đi lên trước hành lễ nói, ta thân là đế quốc hạ đẳng binh, phụ trách bảo vệ Lạc Thanh Văn chuẩn tá an ủi, hẳn là cũng muốn chút phòng thân đồ vật, xin mời đại nhân cũng ban thưởng ta một chút bảo giáp danh thương loại hình, để cho ta tốt hơn đảm nhiệm chức trách. Ngươi không nói ta còn kém chút quên, hoàn toàn chính xác cũng cho ngươi chuẩn bị chút lễ vật. Trương Triều Sinh vừa cười vừa nói, vỗ xuống tay, lại có người hầu kéo lấy một cái gỗ lim khay tiến đến. Phía trên bày đầy các loại bình bình lọ lọ. Người thân là phàm thể, những cái kia bảo giáp danh thương loại hình vô dụng, đây đều là ta làm cho người chuẩn bị một chút cường thân kiện thể đồ vật, thích hợp nhất ngươi. Ngàn năm lão dương sâm, đại lực hoàn, lục vị thiên lang cao, cường thân thủy, nam nhân thảo, vĩ đại ca ca. Trương Triều Sinh lời nói thấm thía nói ra, người trẻ tuổi nhà, liền nên kiến công lập nghiệp, làm ra một chút thành tích đến cho mọi người nhìn xem, nếu không cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta Trương gia là không cần phế vật, ngươi hiểu. Chương 10. Bó lớn thời gian tốt đẹp Trần Tiểu Dịch mặt đen lên, một chút chỗ tốt cũng không cho, còn muốn chính mình làm việc. Theo bọn hắn nghĩ, có lẽ chính mình không có tư cách muốn chỗ tốt. Câu nói sau cùng kia, càng là thỏa thỏa uy hiếp. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt cung kính nói, hiểu, đương nhiên hiểu. Đa tạ gia chủ ban thưởng vật, nhưng những vật này không cách nào phòng thân, tại địa phương ma vật hoành hành kia, cả ngày kinh hồn tăng đảm, ta một phàm thể rất có thể liền dọa sợ, khó triển hùng phong. Trương Triều Sinh nhíu mày lại, ánh mắt lạnh xuống đến, đây là đang phản uy hiếp chính mình. Có ý tứ. Ta nhìn ngươi cũng không phải là thật hiểu, đã hiểu lời nói liền sẽ không nói lung tung, ta Trương gia không cần sẽ bị dọa sợ người. Trương Triều Sinh lạnh lùng nói, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. A, nếu gia chủ đại nhân nói như vậy, vậy ta đã hiểu, gia chủ đại nhân anh minh. Trần Tiểu Dịch lui ra, mặt mỉm cười đứng ở một bên. Trương Triều Sinh nhìn hắn bộ dáng, ngược lại sững sờ, nghĩ thầm tiểu tử này nếu thật ở tiền tuyến dọa sợ cái kia, coi như phiền toái. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói ra, thôi, để bảo đảm an toàn, ta ban thưởng ngươi một đạo đùa hộ mệnh, có thể ngăn cản một lần vô song cảnh công kích, đủ để cho ngươi tại Bất Quy Thành bảo vệ tính mạng. Đại nhân anh minh. Trần Tiểu Dịch lúc này mới mặt mày hớn hở nói. Trương Triều Sinh hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, một khối to bằng đầu tằm kim loại xuất hiện tại lòng bàn tay, sau đó trong hai ngón nguyên lực bơm ra, trực tiếp ở phía trên khắc mạch kín. Trần Tiểu Dịch trong lòng sợ hãi nói, giữa trời luyện phủ, một mảnh quang mang rực rỡ xẹt qua, liền khắc hoàn tất. Trương Triều Sinh cong ngón đúng ra, kim loại kia liền bắn tới Trần Tiểu Dịch trước mặt, dồn dập lực đạo một chút ngừng lại, vừa đúng. Trần Tiểu Dịch đem phủ kia bắt lấy, còn có một số thiêu đốt nhiệt cảm ở phía trên, thầm nghĩ không hổ là tám đại chư hầu một trong bá chủ, thực lực sợ là tại trên đỉnh cao nhất. Đa tạ đại nhân. Trần Tiểu Dịch trong lòng đắc ý, lần này kiếm lợi lớn. Trương Triều Sinh nhìn xem hắn một mặt vui mừng, nghĩ thầm tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, cách cục cũng liền dạng này. Trần Tiểu Dịch đem phù cẩn thận cất kỹ, lại nhìn phía một bên Vô Thế, cung kính nói ra, không biết Tinh Diệu đại nhân phải bàn cho ta chút gì đâu. Vô Thế sững sờ, là đang nói chuyện với ta phải không? Ta không muốn ban thưởng ngươi cái gì a, nào có ra mặt dày như vậy. Gặp Trần Tiểu Dịch một mặt mong đợi ánh mắt, hắn cũng không tiện từ chối, suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, ta trước đây không lâu đạt được một cái đồ chơi nhỏ, rất có ý nghĩa, liền tặng cho ngươi đi. Tay hắn hướng trên mặt bàn vừa để xuống, liền có thêm một thanh rộng lớn súng ngắn màu đen. Trần Tiểu Dịch nhìn chằm chằm vào Vô Thế mi tâm, tại cái kia nhàn nhạt tóc cắt ngang trắng dưới, hoàn toàn chính xác có tinh mang chớp động, nếu không có tận lực đi xem, rất khó phát giác. Hắn lại đem ánh mắt rơi vào trên súng kia, là một thanh cũ kỹ tiểu cũ súng ngắn, trên chốt đánh điêu khắc một đôi cánh chim màu đen, phản phất rơi vào hắc ám tiên sứ. Đây là đế quốc sản xuất đời thứ nhất hắc dược hệ súng nguyên lực, ngươi mặc dù không có khả năng phát huy nó uy lực, nhưng có thể làm phổ thông dùng để phòng thân. Vô Thế vung tay lên, súng liền bay đi. Đa tạ Tinh Diệu đại nhân. Trần Tiểu Dịch vội vàng đem súng tiếp được, cầm ở trong tay chữ nặng, một chút liền có thể cảm nhận được bên trong uy lực cùng bất phàm. Những đại nhân vật này trong mắt đồ chơi nhỏ cũng không phải thật đồ chơi nhỏ. A Trường Triều Sinh nói, Thanh Văn, hai người các ngươi còn có cái gì vấn đề không? Lạc Thanh Văn nói,
Không có.
Trần Tiểu Dịch nói, lại cho ta ít đồ đi.
Trương Triều Sinh.
Trần Tiểu Dịch nói, ta bị đại nhân từ tổ lục trộm tới, người không có đồng nào, liền ngay cả bàn chải đánh răng đều không có, còn có các loại trang bị cùng dược phẩm, thí dụ như bị hắc ám nguyên lực ô nhiễm, phải dùng thuốc tịnh hóa. Vạn nhất ô nhiễm từ trên người ta truyền đến thanh văn chuẩn tá.
Tốt tốt.
Trương Triều Sinh không kiên nhẫn, phất tay ngắt lời nói, đợi chút nữa ngươi đi theo người hầu đi khố phòng lĩnh một chút vật phẩm, nhưng làm người muốn có chừng có mực, không cần quá mức.
Là.
Đa tạ đại nhân.
Trần Tiểu Dịch mặt mũi tràn đầy cảm kích, sau đó lại nhìn phía Vô Thế.
Vô Thế nghĩ thầm, nhìn ta làm cái gì?
Trần Tiểu Dịch nói, gia chủ đều hào phóng như vậy, tinh diệu đại nhân lại tùy tiện cho điểm đi.
Vô Thế.
Trương Triều Sinh.
Lạc Thanh Văn không hiểu trên khuôn mặt đỏ lên, rõ ràng không liên quan tới mình, vì cái gì chính mình muốn tìm cái lỗ để chui vào.
Như vậy đi, ta cũng cho ngươi một kiện chiến y đi, gọi Ngân Long Giáp, có thể làm cho ngươi hộ thân.
Vô Thế lấy ra một cái túi, đưa cho Trần Tiểu Dịch nói, túi nguyên lực không gian này mười phần giản tiện, không cần nguyên lực cũng có thể mở ra, cùng nhau đưa ngươi.
Đa tạ tinh diệu đại nhân.
Trần Tiểu Dịch lại đáp ý tiếp nhận cái túi.
Trương Triều Sinh nói, tốt, chúc các ngươi lần này mở cửa.
Đại nhân, ta còn có cái yêu cầu.
Trần Tiểu Dịch lại nói.
Lan.
Trương Triều Sinh trực tiếp đem hắn đuổi đi.
Chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ, nếu không có cần, hắn vừa rồi sống lâu một giây coi như ta thua.
Đợi hai người sau khi rời đi, Trương Triều Sinh tức giận nói.
Triều Sinh huynh bất giận, chính là bởi vì cần cho nên hắn không chỉ có sống lâu một giây, hiện tại còn sống rất tốt.
Vô Thế khẽ cười nói.
Trương Triều Sinh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi ý tứ, hắn nghĩ vào chính mình năng lực cho nên không kiêng kỵ như vậy.
Vô Thế nói, có chút loại cảm giác này, nhưng kẻ này ta nhìn thông minh lanh lợi, ngược có thao lược, cũng không phải là một cái bình thường tợ mỏ, đại nhân lưu ý thêm một chút, có lẽ có thể có ngoại ý muốn kinh hỉ.
Phổ thông tợ mỏ dám ở trước mặt ta nói như vậy sao?
Trương Triều Sinh khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói ra, ta mặc kệ hắn phổ không phổ thông, nếu là thật sự thông minh mà nói, nên coi chính mình phân tức, làm tốt chính mình sự tình, những vật này coi như là đưa cho hắn thù lao, nếu là cầm thù lao, sự tình không có làm, mạng nhỏ nhưng là không còn.
Vô Thế nói, ta nhìn hắn cũng không phải là không có phân tức, ngược lại nắm vừa đúng.
Ta cảm giác được, hắn đối với chúng ta tùy ý bài bố, lòng có bất mãn.
Yêu cầu này nọ, một là thực hiện ích lợi của mình, hai cũng là đối với chúng ta thu chút bất mãn lợi tức.
Trương Triều Sinh cứ thế nói, ngươi nói là, hắn đang cùng chúng ta đánh cờ.
Hai người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ánh mắt rơi vào mặt bàn trên bàn cờ.
Vô Thế nói, đánh cờ cũng không phải là nhất định phải thế lực ngang nhau, trong bất kỳ một cái nào cũng nhỏ, đều tồn tại đỏ sức.
Ta đột nhiên tò mò, tại người trẻ tuổi này trong lòng, là như thế nào một cái ván cờ.
Trương Triều Sinh lắc đầu nói, không có thực lực, như thế nào đi nữa cục cũng vô dụng, chỉ có thể mặc cho người bài bố.
Đừng quên, hắn nhưng là phàm thể trong nhất không khả năng thức tỉnh loại thể chất kia, điểm ấy ngươi ta đều xác nhận qua.
Nếu là hắn thức thời, còn có thể có cái tốt tương lai, bằng không mà nói chờ đợi hắn cũng chỉ có hồi phi yên diệt.
Vô Thế nội tâm cũng có chút kỳ quái, người tuổi trẻ kia xác thực không có thức tỉnh khả năng, điểm ấy tuyệt sẽ không sai, nhưng vì sao hắn cảm giác hơi khác thường, cảm thấy tựa hồ không có đơn giản như vậy.
Trương Triều Sinh còn nói thêm, Vô Thế Minh, ngươi có thể giấu giếm ta thật đáng à, vậy hạ ban kiếm, làm sao không nói sớm.
Vô Thế lấy lại tinh thần, từ tốn nói, ban thưởng không ban cho, là muốn nhìn sự tình phát triển.
Trương Triều Sinh lập tức minh bạch, nếu là Lạc Thanh Văn tìm không thấy đột phá chi pháp, kiếm này liền không ban cho, hắn cẩn thận hỏi, hiện tại cho cổ ra, có phải hay không mang ý nghĩa rất nhanh có thể phong nữ quân rồi.
Vô Thế lắc đầu nói, phong nữ quân điều kiện trước tiên là nhất định phải thu hoạch được thần mệnh, ngược lại là Triều Sinh đại nhân có thể xuất ra Thương Tuyết Vân ý liễu, vượt quá dự liệu của ta.
Ha ha.
Trương Triều Sinh cười một tiếng, trong mắt chớp động và mang, giáp này tại Trương gia thiên bảo các bên trong cũng coi là đỉnh cấp vật phẩm, như Thanh Văn chỉ là 9 tầng đỉnh phong thiên phú, tự nhiên không đạt được yêu cầu. Nhưng đêm qua lại phát sinh một việc đại sự, Trương gia ý chí giới hạn bên trong xuất hiện bách tướng đều hiện, ý chí tranh phong. Liền ngay cả Trương gia thủy tổ chiếc thần quan kia cũng bị kinh động đến.
Cái gì?
Vô Thế cả kinh nói, Trương gia thủy tổ, thế nhưng là khai quốc tứ thần tướng một trong bị kia.
Trương Triều Sinh nói, đúng vậy.
Nếu không, ta sao lại ban thưởng Thương Tuyết Vân ý ý?
Khoe miệng của hắn giơ lên một tia cười khẽ, cô nàng này vụng trộm chạy vào ý chí giới hạn, cho là ta không biết.
Thu răng tù xìm lệ.
Vô Thế cười khổ nói, nếu là bệ hạ biết được việc này, sợ là tứ phong nữ quân một chuyện, không cần chờ thần mệnh.
Rời đi chính giác tiểu trúc về sau, Lạc Thanh Văn đi thẳng về, Trần Tiểu Dịch đi theo một tên người hầu, đi Trương gia phủ khố cầm đồ vật.
Sau một lúc, hai người tới một tòa bị trọng binh trấn giữ cao ốc trước.
Cao ốc sừng sững đứng vững, toàn thân hiện lên màu đen xám, long lánh ánh kim loại, bóng ma khổng lồ chút xuống, đem thân ảnh của hai người che kín, như cự nhân đứng ở trên đại địa, khí thế phi phàm.
Người hầu hướng thủ vệ truyền đạt Trương Triều Sinh khẩu dụ, hai người tiến hành các loại đăng ký, trực tiếp thẳng vào bên trong.
Bên trong đều là cương hóa kết cấu, mặt đất do cứng rắn thanh cương thạch trải thành, tản mát ra một cỗ lanh ý đại đường cực kỳ rộng lớn, không ít người ra ra vào vào.
Người hầu đối với Trần Tiểu Dịch nói, ngươi muốn chút gì, nói cụ thể một chút, ta đi giúp ngươi lấy.
Thái độ của hắn không mặn không nhạt, nhưng trong ánh mắt mang theo một tia rõ ràng kinh thị.
Có thể ở bên người Trương Triều Sinh làm người hầu, bao nhiêu đều có thể khống chế chút nguyên lực, liếc mắt liền nhìn ra Trần Tiểu Dịch là phàm thể, loại kia tự nhiên cảm giác ưu việt liền biểu hiện ra.
Nhưng dù sao cũng là gia chủ lời nhắn nhủ sự tình, hắn nên cũng không dám chậm trễ Trần Tiểu Dịch.
Trần Tiểu Dịch cảm giác được loại kia khinh thị, nhưng cũng không để ý, loại này cao cao tại thượng tư thái hắn quá quen thuộc, nào có thời gian rồi đi cùng một cái người hầu dây dưa.
Hắn suy nghĩ một chút nói ra,
nơi này có cấp sử thì bình khí a. Người hầu giật này mình, trợn mắt nói, gia chủ có bằng dao, không được quá mức. Trần Tiểu Dịch cười nói, đối với Trương gia mà nói, một kiện cấp sử thi binh khí không tính quá phận a. Người hầu tức giận nói, đối với ngươi liền quá mức. Vậy dạng này, ta viết cái danh sách đi. Trần Tiểu Dịch muốn tới giấy bút, ngồi tại trên đại sảnh viết. Nửa giờ sau, danh sách kia dài mấy mét, người hầu mặt đều tái rồi, kêu lên, quá mức. Trần Tiểu Dịch đứng lên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói vài câu, chỉ danh sách kia. Người hầu sắc mặt biến hóa, thái độ lập tức vòng vo 180 độ, ôn hòa nói như vậy, cũng không phải như vậy quá phận, ngài từ từ biết, ta đi cấp ngài rót cốc nước. Hắn nhìn xem Trần Tiểu Dịch ánh mắt, lộ ra vẻ tán thành, ý là rất hiểu chuyện thiếu niên. Vừa Trần Tiểu Dịch nói cho hắn biết, trên danh sách này một nửa là cho hắn. Người hầu nhiệt tình cho Trần Tiểu Dịch rót một chén nơi này đắt nhất nước, chính hắn đệm tiền. Trên dãy núi ả lẻ tấm nước suối, gia nhập đỉnh xì lửa trên vách đá hái vân quả chấp, nhỏ một giọt chân quý quỳnh dịch. Ngài cảm thấy thế nào, giải khát không? Trong veo giải khát, răng miệng lưu hương, dư vị vô tận. Vậy được, ngài từ từ biết, không đổi. Lại qua nửa giờ, danh sách kia biến thành dài 10 vài mét. Người hầu có chút gánh không được, đầu đầy là mồ hôi, ngài cái này viết cũng quá dài đi, nếu là bị gia chủ tra được tới. Yên tâm đi, gia chủ sẽ không tra loại chuyện nhỏ nhặt này, nếu thật tra xét, toàn đẩy tại trên người của ta chính là, đúng, đại nhân còn có cái gì muốn không? Ngậy. Người hầu đem bên miệng lời nói nuốt trở vào, nói ra, ta em vợ gần nhất muốn đi lịch luyện, thiếu hai thanh đả giá đao, 5 bình thuốc tịnh hóa, 2 cặp để kháng chinh hoa. Mấy tiếng về sau, Trần Tiểu Dịch đắc ý từ trong đại lâu đi ra, khẽ hát, đến à, khoái hoạt à, dù sao có bó lớn thời gian. Chương 11. Thời gian tiết tấu trở lại cấm địa về sau, phát hiện Lạc Thanh Văn một mực chờ đợi hắn. Lạc Thanh Văn đứng tại đó trong bụi hoa diên vĩ, hai mắt như một dòng thanh thủy, lặng lặng nhìn qua phía trước, loại kia thanh nhã xuất trần khí chất, di thế độc lập. Trần Tiểu Dịch trái tim phảng phất bị va vào một phát, đặc biệt là nhìn thấy nàng trong ánh mắt lơ đãng bộc lộ một vòng ngẩm đạm, không biết sao, lại sinh ra thương tiếc chi ý, hoa này nở đến đích sắc rất đẹp. Trần Tiểu Dịch đi ra phía trước, cùng nàng đứng sóng vai đồng dạng nhìn qua trước mắt biển hoa. Ngươi trở về, thu hoạch thế nào? Lạc Thanh Văn thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi. Ừm, không sai, Trương gia khố phòng quá hùng vĩ, hy vọng lần sau có thể lại đi. Trần Tiểu Dịch đắc ý nói. Lạc Thanh Văn lườm hắn một cái, chưa bao giờ thấy qua người ra mặt như vậy dày. Nàng lấy ra một vật đưa cho Trần Tiểu Dịch, nói ra, ta liền muốn bế quan, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 7 ngày, liền có thể đột phá đến vô song cảnh, đến lúc đó liền khởi hành tiến về Bất Quy Thành, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Thứ này ngươi cầm, đáp ứng giúp cho ngươi, vừa vặn có cơ hội. Gia chủ thủ dụ. Trần Tiểu Dịch lấy làm kinh hãi, chính là vừa rồi Trương Triều Sinh cho nàng thủ dụ. Ngươi không phải muốn đi tàng thư các sao? Lạc Thanh Văn nhẹ nhàng nói ra. Cái này, tạ ơn. Trần Tiểu Dịch cảm thấy lễ có chút nặng, nhưng thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Chính mình chú ý một chút, đừng quá chiêu diêu. Lạc Thanh Văn nói xong, liền quay người rời đi. Trần Tiểu Dịch cầm thủ dụ đứng tại trong bụi hoa diên vĩ, ánh mắt đưa nàng rời đi, gió nhẹ quét, hoa ảnh chập chờn, thật giống như màu xanh tím hồ điệp trên không trung nhảy múa. Hắn suy nghĩ có chút phiêu miểu, vốn muốn bứt bỏ thân cách hồng trần, làm sao bóng dáng rơi nhân gian. Ai, trở về đi. Trần Tiểu Dịch trầm mặc một hồi, thở dài, liền xoay người trở về trong phòng. Việc cấp bách là giải khai thể nội phong ấn, khống chế lại cái kia thứ hai thần mệnh, còn có chính là mau chóng rời đi Trương gia, tuyệt đối đừng tại đây lành lạnh. Đi một trận, đột nhiên ngừng lại. Bùi Hoa khoảng cách phòng chỉ có hơn 20 mét khoảng cách, hắn đi hơn nửa phút, lại chỉ đi đến một nửa. Lại tới à? Trần Tiểu Dịch sắc mặt biến hóa, lấy ra một cái màu đồng trao đồng hồ quả lắc, là mới từ Trương gia trong khố phòng mới tới, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trên đồng hồ quả lắc. Chú ý lắc kia là một cái quả cầu kim loại, tả hữu lay động, trên không trung lưu lại tàn ảnh. Trần Tiểu Dịch con ngươi mở lớn, một trái tim treo đến cổ họng. Thời gian quả nhiên trở nên chậm. Chú ý lắc căn bản cũng không phải là rơi tự do, giống như là tại thả chậm động tác. Trần Tiểu Dịch toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nghĩ đến từ ý chí giới hạn bên trong sau khi trở về, phát sinh các loại cảm giác cổ quái, nghịch dòng sông ngầm ngược lại càng nhanh, vết thương trên người như kỳ tích chuyển tốt, trong vòng một đêm hoa diên vĩ toàn bộ triển khai, đều là thời gian bị gia tốc. Thời gian một hồi nhanh, một hồi chậm. Đây là cái kia thần mệnh lĩnh vực. Trần Tiểu Dịch đau cả đầu. Thần mệnh sở dĩ đáng sợ, cũng không ở chỗ nguyên lực màu vàng, cũng không ở chỗ không hạn chế thi triển chiến kỹ, mà ở chỗ lĩnh vực. Mỗi cái thần mệnh đều có được lĩnh vực, có thể chiếu rọi phạm vi nhất định. Tại trong lĩnh vực, tràn đầy đáng sợ lực lượng quy tắc. Tiến vào Trần Tiểu Dịch thể nội thần mệnh, đúng là kinh khủng nhất thời gian lĩnh vực. Mà càng đáng sợ chính là, cái này thần mệnh hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Sắc mặt hắn trắng bệnh, vội vàng xoay người hướng tàng thư các phương hướng chạy tới, thời gian còn tại chậm dần, chạy một trận, còn không có chạy ra vườn hoa. Vô Thế Minh, ngươi nói là Thanh Văn sắp thu hoạch được thần mệnh rồi. Chính giác tiểu trúc bên trong, Trương Triều Sinh giật mình hỏi. Chỉ có thần mệnh tiên phú mới có thể thu được thần mệnh tán thành, nếu bị đại nhân kia linh cứu đều bị dẫn động, chứng minh vị đại nhân kia ý chí công nhận Lạc Thanh Văn thiên phú, như vậy nàng thu hoạch được thần mệnh chỉ là cái thời gian vấn đề. Vô Thế Tử Tổ nói. Trương Triều Sinh vừa mừng vừa sợ, đột nhiên nói ra, nói như vậy tiểu tử kia vô dụng. Vô Thế sửng sốt một chút, cao mày nói, ta đây cũng nói không chính xác. Trương Triều Sinh nói, hay là trước giữ đi, để phòng vạn nhất, trước tiện nghi tiểu tử kia, nếu là Thanh Văn trực tiếp lĩnh ngộ, ta liền đưa tiểu tử kia về hắn trên mỏ đi. Vô Thế cười khổ một cái, ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, vị đại nhân kia ý chí tán thành Thanh Văn tiểu thư, không chỉ có mang ý nghĩa Thanh Văn tiểu thư thu hoạch được thần mệnh xác suất tăng nhiều, hơn nữa còn khả năng ảnh hưởng đến Thanh Văn tiểu thư thần mệnh lĩnh vực. Trương Triều Sinh sắc mặt đại biến, cả kinh nói, có thể hay không? Vô Thế nhẹ gật đầu, nói ra, đản sinh ra cùng vị đại nhân kia một dạng lĩnh vực, đây mới là bệ hạ khát vọng nhất nhìn thấy. Trương Triều Sinh hai tay có chút run rẩy. Trương gia đời thứ nhất tiên tổ, tứ đại khai quốc thần tướng một trong Trương Chi Viễn, có được xưng là mạnh nhất lĩnh vực một trong, thời gian tiết tấu. Vô Thế nói, nếu là Thanh Văn tiểu thư thần mệnh, có thể đản sinh ra thời gian tiết tấu lĩnh vực, như vậy đế quốc sẽ mới quật khởi một vị tuyệt thế thần tướng, đủ để ngăn được Hắc Ám bộ tộc cự phách, mà ngươi Trương gia khí vận cũng sẽ lại kéo dài ngàn năm. Trần Tiểu Dịch chạy đến tàng thư lâu thời điểm, trời đang chuẩn bị âm u, đồng hồ quả lắc kia rốt cục khôi phục bình thường. Lĩnh vực này có thể làm máy chạy bộ dùng. Trần Tiểu Dịch đầu đầy mồ hôi, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trương gia tàng thư cắt tại một mảnh ưu nhã hoàn cảnh bên trong, phồn hoa xen vào nhau, cây xanh thấp thoáng, kiến trúc gáp dụng trầm tĩnh sắc thái tô đậm, to lớn đại khí, nếp xưa tươi thắm. Đây là Trần Tiểu Dịch thấy qua lớn nhất tàng thư cát. Cửa ra vào thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, phần lớn là thanh niên gương mặt, mỗi người ra vào đều muốn quét thẻ đăng ký. Hắn trực tiếp lấy ra gia chủ thủ dụ, tại quản lý viên nơi đó vừa để xuống. Đối phương sửng sốt mấy giây, lập tức kịp phản ứng, cẩn thận kiểm tra xuống, toàn thân khẽ run rẩy, lập tức đem Trần Tiểu Dịch nên tiến vào phòng khách quý. Không lâu, liền có một vị quần áo một mạc lão giả tiến đến, ánh mắt sắc bén, trên người Trần Tiểu Dịch quét qua đồng dạng sửng sốt một chút, nhưng không dám thất lễ, ôn quyền nói, tại hạ Trương Phương Tiểu, là tàng thư các quản sự, không biết các hạ tôn tính đại danh. Trần Tiểu Dịch khoát tay nói, tên của ta không trọng yếu, ta muốn tìm đến chút tư liệu. Trương Phương Tiểu cũng không có sinh khí, trực tiếp hỏi, phương diện nào? Trần Tiểu Dịch nói, có quan hệ thần mệnh tư liệu, ta đều muốn xem một chút. Ngưng tạm, lại nói, còn có vũ châu cực bắc khu vực cùng Bất Quy Thành. Trương Phương Tiểu trên mặt lướt qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh nói, có quan hệ thần mệnh tư liệu đều thuộc về cấp 1, tại tàng thư các tầng thứ 9, vũ châu cực bắc cùng Bất Quy Thành tư liệu thuộc về địa trí cùng lịch sử loại, tại tàng thư các tầng thứ 2, đại nhân đều có thể dùng thủ dụ tiến về, thông suốt. Trần Tiểu Dịch nói, vậy thì tốt, ta đi trước nhìn xem, có việc lại tìm ngươi. Trương Phương Tiểu mang tới một bản sách thật dày, nói ra, đây là mỗi một tầng mục lục cùng phân loại, đại nhân trước tiên có thể xem dưới. Trần Tiểu Dịch tiếp nhận sách kia, gật đầu nói, tốt, làm phiền quản sự. Trương Phương Tiểu cười nói, chỗ chức trách, đại nhân còn có cần gì cầu, tùy thời tới tìm ta. Nói xong, liền cáo từ rời đi. Trần Tiểu Dịch lật ra cái kia mục lục, có hơn 1000 trang, không khỏi cảm khái Trương gia tàng thư chi phong, trong thiên hạ sợ là chỉ có đế thất có thể vượt qua. Rất nhanh hắn đã tìm được có quan hệ thần mệnh mục lục, chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng cũng có hơn ngàn sách tư liệu. Hắn cầm thủ dụ, đi thẳng tới tầng thứ 9, từng dãy giá sách lại có dài hơn 100 mét rộng, mỗi cái trên giá sách chính xác dán nhãn hiệu. Tại giá sách bốn phía, trưng bày các loại tạo hình tinh xảo cái bàn, lấy thờ đọc chi dụng. Trần Tiểu Dịch chọn lấy mười mấy bản, đi vào một cái to lớn trước cửa sổ sắt đất, từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể quan sát nửa cái thành Dương, phong cảnh cực đẹp. Hắn lật ra bản thứ nhất, là đế quốc nhân vật truyền kỳ Viên Bình An viết tuyệt điên chí thượng. Viên Bình An là đế quốc lịch sử trên có tên thần tướng, nhưng thiên phú bình thường, hứng thú yêu thích ngay tại nghiên cứu nguyên lực bên trên, cho đến lúc tuổi già mới bước vào thần tướng, cũng không có cái gì hiển hách chiến công, nhưng lại cho đế quốc lưu lại đại lượng quý giá nghiên cứu tư liệu. Hiện tại đế quốc nguyên lực sứ giả bồi dưỡng hệ thống, cơ hội chính là dập khuôn Viên Bình An suy nghĩ cơ cấu. Trần Tiểu Dịch trước đó liền nhìn qua không ít sách của hắn, nhưng đều là cơ sở loại tri thức. Bản này tuyệt điên chi thượng chính là Viên Bình An đối với thần tướng lý giải. Trần Tiểu Dịch cẩn thận đọc qua đi qua, theo Viên Bình An, thần mệnh là nhân loại có thể khống chế nguyên lực trung cực, nó tụ tập nguyên lực sứ giả hết thể lực lượng cùng tinh thần, từ đó có thể chạm đến quy tắc lĩnh vực. Thần mệnh nếu là bị người đánh tan, đối với nguyên lực sứ giả tổn thương cực lớn, thậm chí là không thể định. Nhưng ở trong lịch sử, tồn tại số rất ít mất đi thần mệnh về sau, một lần nữa mở nguyên lực hải ví dụ. Trần Tiểu Dịch một chút liền bị hấp dẫn lấy, hắn mặc dù không thuộc về thần mệnh bị đánh tan, nhưng một cái bị phòng, một cái không bị khống chế, mà lại mạch kín toàn bộ phá hỏng, cũng là thuộc về cần một lần nữa mở nguyên lực hải loại hình. Nhưng cũng tiếc, sách phía sau cũng không có giảng thuật như thế nào một lần nữa mở nguyên lực hải. Trần Tiểu Dịch cũng không nhục trí, tiếp tục về sau nhìn. Nếu là nơi này cũng không thể tìm tới giải quyết chi pháp, cái kia địa phương khác thì càng khó tìm đến biện pháp. Tàng thư các đèn là vĩnh dạ trường minh, xưa nay không quan. Trần Tiểu Dịch một mực nhìn thấy hướng đông, lật ra hơn 10 bản, không có chút nào bối rối. Sáng sớm ngày thứ 2, tiếp tục tập trung tinh thần đọc sách, đột nhiên từ cửa thang lầu tuôn ra một đám người. Nhanh lên đuổi theo, nhỏ giọng một chút. Dẫn đầu là một người 20 tuổi trên dưới, mặc áo ngắn thanh niên, trong tay ôm một kiện màu đen vàng chiến địa áo khoác, hắn nhìn quanh xuống, liền thấy Trần Tiểu Dịch, đối với người đứng phía sau nói ra, "Tới." Một nhóm 12 người, lập tức vọt tới to lớn trước cửa sổ sắt đất, tất cả đều cẩn thận thận trọng, mang theo phấn khởi thần sắc, mỗi người trong tay nâng quyển sách, có còn để một chút những vật khác. Trần Tiểu Dịch nhíu mày lại, đám người này muốn làm cái gì? Chương 12. Yêu thanh niên chỉ huy đầu lĩnh kia nói, động tác nhanh nhẹn điểm, xếp thành hàng, từng cái đến, mỗi người chỉ có 2 phút đồng hồ. Ta trước báo tên. Một cái xóa tung tóc quan nam tử từ đầu lĩnh kia trong tay cầm qua áo khoác, nhanh chóng mặc lên người, ngồi tại nhất gần cửa sổ trên đế, cái kia phấn khởi thần sắc biến đổi, ngốc trệ mấy giây, ánh mắt liền chậm rãi trở nên thâm trầm, cầm lấy quyển sách trên tay phẩm đọc, lộ ra dáng vẻ trầm tư. Xoạt 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 xoạt. Một người trong đó là thợ quay phim, cất kỹ giá ba chân, phi tốc cấn mấy lần màn chậm. Tốt, vị kế tiếp, nhanh lên một chút. Nam tử dẫn đầu nhìn xuống đồng hồ bỏ túi, lập tức khua tay nói. Người thứ hai lập tức tiến lên, từ cái kia tóc quăn trong tay tiếp nhận áo khoác mặc vào, ngồi vào đồng dạng vị trí bên trên, tái diễn lúc trước động tác. Trần Tiểu Dịch vạn phần hiếu kỳ, vừa vặn nam tử dẫn đầu ánh mắt quay tới, hai người bốn mắt một đôi, nam tử đầu lĩnh kia đi lên phía trước, tay lấy ra sáng ngời loẹ loẹ danh thiếp, đưa cho Trần Tiểu Dịch nói, Thanh Dương Vương tử đoàn, chiếu cố nhiều hơn. Trần Tiểu Dịch nhìn xuống danh thiếp, trên đó viết Trương Vương Tích ba chữ, hẳn là tên của người này. Hắn hỏi, các ngươi làm cái gì vậy? Trương Vương Tích nhỏ giọng nói ra, Vương tử Liều đoàn. Gặp Trần Tiểu Dịch hay là rất mê mang, hắn kiên nhận nói ra, nơi này là Tàng Thư lâu tầng thứ 9, đợi một giờ phí tổn, liền muốn 1000 gia tộc điểm công hiến, cánh cửa sổ sát đất này có thể quan sát nửa cái Thanh Dương mặt phía nam cảnh đẹp, ở chỗ này đập một tấm chiếu, lần có mặt mũi, cầm lấy đi ra mắt siêu có tác dụng. Phổ thông gia tộc tử đệ, một năm cũng khó lăn lộn đến mấy trăm điểm công hiến, không quan hệ, có thể gia nhập ta Thanh Dương Vương tử đoàn, mọi người cùng nhau liều điểm công hiến, 10 người lên mở đoàn. Mọi tử xem xét ảnh chụp này, liền biết thân phận của ngươi không thấp, thực lực không tầm thường, vậy phương tâm chỗ nào còn cầm giữ được, cùng ngày liền có thể giải quyết. Hắc hắc. Trương Vương Tích lộ ra một cái ngươi hiểu biểu lộ. Hắn nhìn xuống đồng hồ bỏ túi, quay đầu nhìn thoáng qua, kêu lên, vị kế tiếp, mang lên núi tuyết Bạch Sơn tuyển điều phối tiên quả tiểu, bờ môi không cho chạm vào cái chén a, người phía sau còn muốn dùng, muốn gia tăng tiên quả tiểu bây giờ còn có thể báo danh. Trần Tiểu Dịch không còn gì để nói, các ngươi đây không phải lừa người ta muội tử sao? Trương Vương Tích cười cười, vỗ xuống Trần Tiểu Dịch bả vai nói ra, huynh đệ, ngươi cũng quá thành thật, thời đại này chính là muốn học được đóng gói chính mình, người ta muội tử liền thích ăn bộ này, ngươi thành thật ngươi ăn thiệt thòi, nhớ kỹ, yêu liệu mới có thể thắng. Vị kế tiếp, hắn nói xong, lại quay đầu hô một câu, tới. Tiếp theo người tiến lên tiếp nhận áo khoác, nhanh chóng mặc vào, trong tay còn cầm một cái quạt điện, kêu lên, Vương Tích, tới giúp ta làm dưới. Thật phiền phức, nhớ kỹ thêm tiền. Trương Vương Tích đi qua, tìm cái góc độ đem quạt điện kia mở ra, nam tử áo khoác lập tức trên dưới tung bay, một đầu phiêu giật tóc trên không trung là vũ. Hắn lại từ trong túi móc ra một chồng giấy, ném tới, lập tức có đầy trời phiêu tán cảm giác. Ngươi chờ chút nhớ kỹ quét dọn, nhanh lên một chút, còn một phút đồng hồ. Được rồi tốt, lại cho ta 30 giây ấp ủ cảm xúc. Nam tử lấy ra một quyển sách lật ra, nhìn hai lần, liền híp lại con mắt, lại chậm rãi mở ra, ánh mắt liền trở nên có chút không giống. Trần Tiểu Dịch nhìn xuống, quyển sách kia trên trang bìa viết vạn cổ vân tiêu hẳn là bản thần ma loại tiểu thuyết. Nam tử ánh mắt trở nên lăng lệ, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đối với quạt điện, hai tay bóp kiếm quyết, chỉ phía xa ngoài cửa sổ, quắt, ngàn năm phong vân tận giao cười một tiếng. Xoạt 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 xoạt. Màn chập lóe mấy lần. Trương Vương Tích đóng quạt điện, kêu lên, vị kế tiếp. Một tên mập tiến lên đây, lấy ra áo khoác, nói với Trương Vương Tích, ta cũng muốn hắn vừa rồi loại kia hiệu quả. Trương Vương Tích liếc một cái, nói, đó là vợ sĩ ẩn bíp, ngươi liệu chính là đê phối bản, đừng nói nhảm, tốc độ, nắm chặt thời gian. Vợ sĩ ẩn bíp hiệu quả tốt như vậy, ngươi không nói sớm. Mập mạp lầm bầm mấy lần, không vui đổi qua áo khoác, có chút gấp, nhưng vẫn là mặc vào, đặt mông ngồi trên ghế. Thời gian đến. Vị kế tiếp. Trương Vương Tích nhìn xuống đồng hồ bỏ túi kêu lên. Mập mạp cứ thế nói, cái quỷ gì, ta còn chưa bắt đầu đâu. Trương Vương Tích đem đồng hồ bỏ túi áp vào trước mặt hắn, chính mình nhìn, 2 phút đồng hồ qua. Mập mạp kêu lên, đồng hồ này hỏng a. Trương Vương Tích nhíu mày lại, cảm thấy tựa như là nhanh, lại nhìn bên dưới những người khác đồng hồ. Bởi vì đều là liều thời gian, mỗi một giây đều rất trân quý, tất cả mọi người mang theo đồng hồ, sợ mình bị hố. Kết quả một đôi, tất cả thời gian nhất trí, hoàn toàn chính xác 2 phút đồng hồ đi qua. Mau tránh ra, canh trường áo lấy ra, ai bảo ngươi chính mình lệm mà lệm bề. Trương Vương Tích cùng vị kế tiếp xếp hàng lập tức tiến lên, đem mập mạp trên người áo khoác rút ra, đem mập mạp đá đến một bên. Không có khả năng, thời gian làm sao nhanh như vậy, ta còn không có chụp hình chứ. Mập mạp kinh hoàng nói ra, ta ngày mai sẽ phải cầm ảnh chụp đi ra mắt. Nhưng không ai để ý đến hắn. Trần Tiểu Dịch quay mặt đi, cảm thấy mình xin lỗi mập mạp kia. Rất nhanh, một đoàn người liền toàn bộ đập xong, mập mạp kia còn tại thất hồn lạc phách lẩm bẩm, ta còn không có đập đâu, ta còn không có đập đâu, làm sao bây giờ? Trương Vương Tích cho Trần Tiểu Dịch một ánh mắt, chỉ danh thiếp kia, nói ra, nhớ kỹ, có nhu cầu tìm ta, cái gì đều có thể liệu, nguyên lực vũ khí, chiến y đi, thậm chí là phi thuyền đều có thể. Một đoàn người ngay ngắn trật tự rút lui Tàng Thư lâu, lưu lại Trần Tiểu Dịch tại đó một trận lộn xộn. Thật sự là loại người gì cũng có. Trần Tiểu Dịch đem danh thiếp kia ném vào thùng rác, tiếp tục xem sách. Tại trong điện tàng, lật đến không ít thần tướng lưu lại nhớ ký cùng ghi chú, hắn đều dần dần phẩm đọc, nhớ ký trong lòng. Cuối cùng tại một bản thần chiếu lưu ký bên trong, thật làm cho hắn lật ra một chút đồ vật. Quyển sách này là một tên gọi Viên Chiếu thần tướng viết, bên trong ghi chép một loại phong ấn tâm pháp, gọi thần chiếu dẫn có thể đem chính mình thần mệnh phong ấn. Viên Chiếu khai sáng ra loại tâm pháp này, dĩ nhiên không phải vì phong ấn chính mình thần mệnh, mà là trong lúc vô tình phát hiện, loại tâm pháp này có thể che giấu mình thần mệnh, không chỉ có ngoại nhân không cách nào dò xét, còn có thể đem nguyên lực nhan sắc tùy ý huyền hóa, thậm chí có thể đem nguyên lực biến thành màu đen. Cái này tại lúc ấy gây nên không tiểu phong ba, cứ như vậy mà nói, nhân loại liền có thể huyền hóa ra hắc ám nguyên lực, đánh vào hắc ám bộ tộc nội bộ. Nhưng sự tình không có như thế mà mỹ, mặc dù nguyên lực huyền hóa thành màu đen, nhưng vẫn là quang minh nguyên lực, chỉ là bị thần chiếu dẫn sửa lại bên dưới nhan sắc mà thôi, rất dễ dàng liền phân biệt đi ra. Thế là tâm pháp này liền trở nên gân gà, không có người nào đi tu luyện. Viên Chiếu cũng chỉ là đưa nó ghi vào chính mình trong ghi chép, làm một loại bí pháp bảo tồn lại. Trần Tiểu Dịch cẩn thận đọc xuống, rất nhanh liền hưng phấn lên. Cái khác các loại phong ấn thuật, phàm là muốn phong thần mệnh, không khỏi là cần tuyệt cường lực lượng, hắn căn bản làm không được, mà cái này thần chiếu dẫn bởi vì là phong ấn chính mình thần mệnh, cho nên liền đơn giản gấp trăm lần, chỉ cần có một đầu mạch nguyên lực liền có thể thực hiện. Trần Tiểu Dịch lấy ra giấy cùng bút, đem tâm pháp cùng các loại chú ý hạng mục hoàn toàn trích ra xuống tới. Trương gia tàng thư các là không thể mang giấy bút tiền đến, nhưng hắn có gia chủ thủ dụ, hoàn toàn không bị hạn chế, coi như đem sách lấy đi đều được. Sau đó Trần Tiểu Dịch lại lật đến Trương gia thần tướng ghi chép. Tờ thứ nhất giới thiệu chính là Trương gia thủy tổ, được vinh dự khai quốc tứ đại thần tướng một trong Trương Chi Viễn, phía trên kỹ càng miêu tả Trương Chi Viễn tin tức cùng cuộc đời. Trần Tiểu Dịch hốc mắt đống nhiên phóng đại, tại Trương Chi Viễn thần mệnh giới thiệu bên trên viết có được mạnh nhất lĩnh vực một trong thời gian tiết đấu. Tại trong lĩnh vực này có thể tùy ý khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Lĩnh vực phạm vi theo thực lực tăng cường mà tăng cường, có thể bao trùm một mảnh, một thành, một vực, thậm chí lớn hơn. Chính là hắn. Trần Tiểu Dịch sắc mặt hơi trắng bệnh, một trái tim phanh phanh nhảy lên. Quả nhiên là thời gian hệ lĩnh vực, được xưng là mấy loại đáng sợ nhất lĩnh vực một trong. Nếu là chính mình có thể khống chế mà nói, thật là tốt bao nhiêu. Trần Tiểu Dịch đem Trương Chi Viễn toàn bộ tin tức nhìn kỹ một lần, kỹ càng làm cái các loại bút ký. Sau đó lại lật một chút sách khác, lúc này mới rời đi tầng thứ 9, xuống đến tầng thứ 2, bắt đầu tìm một chút cái khác tư liệu. Ba ngày sau, Trần Tiểu Dịch mới lưu luyến không rời từ tàng thư các rời đi. Nếu là có thể nói, hắn thật hy vọng ở bên trong nghỉ ngơi mấy năm, mình muốn hấp thu tri thức thực sự nhiều lắm, đáng tiếc thời gian không do người, Lạc Thanh Văn lúc nào cũng có thể đột phá xuất quan, hắn muốn tại đi Bất Quy Thành trước đó làm một chuyện. Trần Tiểu Dịch trở lại cấm địa, liền bắt đầu kinh doanh tới. Hắn từ trong túi không gian xuất ra đại lượng vật phẩm, tất cả đều là từ Trương gia phủ khố bên trong mua tới. Các loại giá đỡ, dụng cụ, dược tề, khoáng thạch các loại, loay hoay nửa ngày, làm thành một hoàn cảnh thí nghiệm nhỏ. Sau đó đem các loại dược liệu, vật phẩm đổ vào trong bồn chứa, tiến hành phối trí. Trần Tiểu Dịch muốn luyện một loại gọi nhiên huyết đan đồ vật, là số ít mấy loại có thể xông mở phạm thể đáng sợ dược vật. Tên như ý nghĩa, chính là thiêu đốt tinh huyết của mình, xông mở mạch kín. Cái này tại quân bộ bị liệt là hàng cấm, thuộc về tà vật, không chỉ có xác suất thành công thấp đến làm cho người giận sôi 3 phần ngàn, mà lại cho dù giải khai mạch kín, thiên phú cũng bị phá hỏng, chỉ có thể dừng lại tại một đầu mạch kín chân giải một tầng trạng thái. Nhưng Trần Tiểu Dịch không được chọn. Mấy ngày nay hắn suy nghĩ liên tục, lại đang tàng thư lâu lật xem đại lượng tư liệu, rốt cục xác định loại phương pháp này là hắn hiện tại duy nhất có thể đạt tới. Hắn quyết định chắn tính mệnh thử một lần. Cái gọi là giác ngộ chính là tại tuyệt vọng trong từ địa mở ra sinh con đường. Chương 13. Ta từ trong bụi bặm trở về. Trần Tiểu Dịch đem mỗi loại dược liệu tỷ lệ điều phối tốt đặt ở trong bồn chứa, dùng nhiệt độ cao đi thiếu đốt, khống chế toàn bộ luyện chế mỗi một cái câu. Mà lại hắn dự định luyện chế dược tề nhân huyết là càng mãnh liệt hơn một loại, dược tính siêu việt phổ thông trong thư tịch ghi chép. Sau mấy tiếng, một bình màu đỏ sẩm dược thủy luyện chế ra tới. Trần Tiểu Dịch cầm trong tay quan sát một trận, lại ngửi dưới, đúng là cái kia kịch liệt hương vị, trầm tư một chút, liền ngã vào trong miệng nuốt xuống. Miệng đầy thiêu đốt vị, thực sự khó chịu, lại uống chút nước, trong miệng mới chậm tới. Nhưng trong dạ dày rất nhanh liền có phản ứng, truyền đến trận trận đau đớn. Trần Tiểu Dịch ngồi xếp bằng xuống, hai tay bóp cái quyết ấn, hai mắt nhắm lại, nghi thầm, nhìn xem vận khí của ta cùng dược lực này, cái nào càng mạnh đi. Không bao lâu, cảm giác bỏng liền nước vọt khắp toàn thân, huyết dịch giống như là sôi trào lên, chạy qua chỗ tựa như nước sôi lan qua, đau nhè răng trợn mắt, hô hấp đều khó khăn. Nhưng Trần Tiểu Dịch ý nguyên cắn chặt răng, ổn định trong tay quyết ấn. Đây là nguyên lực chân giải tầng thứ nhất thức mở đầu, là cơ bản nhất dẫn đạo pháp quyết, chỉ cần thể nội xông mở một chút nguyên lực đường đi, hắn lập tức có thể dẫn đạo nguyên lực lưu chuyển, tiếp dẫn thần mệnh. Dược lực kia còn tại không ngừng tăng cường, toàn thân trong trong ngoài ngoài đều giống như đầu nhập trong nước sôi nấu một lần. Trần Tiểu Dịch coi như chính mình là lợn chết, đem tinh thần tập trung ở thủ ấn bên trên, cảm ứng đến huyết dịch chảy qua sau thân thể biến hóa. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, hắn trong thất khổng đều chảy ra máu đến, bộ dáng trở nên tái nhợt đáng sợ, nhưng một chút tinh thần đều không có phân tán, toàn bộ tập trung ở ý niệm bên trong. Rốt cục, trái tim một lần nữa nhảy lên về sau, huyết dịch chảy qua toàn thân, cái kia yếu ớt nguyên lực cảm ứng bắt đầu xuất hiện. Phanh, phanh, trái tim mỗi nhảy lên một chút, cảm ứng liền tăng cường mấy phần. Đạt tới cường độ nào đó thời điểm, Trần Tiểu Dịch hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này, dược lực kia đạt đến cực hạn, chờ đợi thêm nữa, nguyên lực cảm ứng liền sẽ biến yếu. Trong tay hắn quyết ấn biến đổi, toàn thân nguyên lý cảm ứng trong nháy mắt trở nên rõ ràng, để ý đọc cưỡng ép dẫn đạo dưới, một chút xíu lưu động, thuận một đầu con đường hoàn toàn mới, vượt mọi chông gai. Phanh, mở ra một đoạn. Phanh, mở ra đoạn thứ hai. Mỗi một giai đoạn kính mở ra, tựa như là dùng đao tại cắt chém, đau Trần Tiểu Dịch toàn thân phát run, nguyên bản thất khổng bên trong chảy ra máu đều ngưng kết ở trên mặt, hiện tại lại có mới máu chảy ra. Giác ngộ chính là ở trong tuyệt cảnh hắc ám, mở ra sinh con đường. Con đường này, ta đã nhìn thấy. Mạnh nguyên lực, một lần nữa trở về đi. Trần Tiểu Dịch ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thể nội đầu kia nguyên lực đường đi, liều mạng xông mở trở ngại, hướng thứ hai thần mệnh phóng đi, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm. Nguyên lực xông vào thần mệnh bên trong, trong chốc lát hình thành mạch kín. Một đầu hoàn toàn mới mạnh nguyên lực. Cái kia thứ hai thần mệnh phảng phất xúc động dưới, lại yên tĩnh trở lại, cũng không có chống cự. Trần Tiểu Dịch nhìn chằm chằm treo ở xa xa đồng hồ quả lắc, cộc cộc vang, 10 phần bình thường. Thể nội một đầu mới tinh màu vàng mạch kín, tựa như là con đường hy vọng, ngang qua ở đó, theo thời gian một chút xíu trôi qua, cũng không có phong lên. Thành công. Trần Tiểu Dịch tâm đều đang run rẩy, liệt lên miệng đến cười to. Được ăn cả ngã về không, rốt cục mở ra con đường mới. Lúc trước nắm đấm vàng đánh vào thể nội lúc, đem hắn thứ nhất thần mệnh đánh ra bên ngoài cơ thể sát na, ban đầu 10 đầu mạch kín toàn bộ mở ra một cái trước mắt, nhưng lập tức lại bị che lại. Cái này khiến Trần Tiểu Dịch ý thức được, chỉ cần khối kia màu đen sống tảng đá không lấy ra đến, thứ nhất thần mệnh liền không có giải phong khả năng, chính mình trước đó 10 đầu mạch kín cũng không có khả năng mở ra. Thế là, nhất định phải tại thể nội mở mạch kín mới, liền lấy thứ hai thần mệnh là nguyên lực hải liên tiếp mạch kín, đây chẳng qua là đang hắn lật xem đại lượng tư liệu về sau, cơ cấu ra một cái tưởng tượng. Nhưng trừ thẳng tiến không lùi bên ngoài, hắn không có đường thứ hai có thể đi. Hắc hắc, xem ra vẫn là của ta vận khí càng mạnh a. Chân tiểu dịch mở đến trên mặt đất, toàn thân đau không cách nào động đậy, nhưng là hai năm qua, chưa bao giờ có vui vẻ. Cảm ứng đến thể nội đầu kia toàn mạch kín mới, sự ấm áp đó cảm giác, tựa như là ánh nắng tại thể nội, chiếu khắp mỗi một cọng lông mảnh lỗ máu, mỗi một cái bộ phận thân thể, mỗi một cái tế bào, không gì sánh được ấm áp. Hắn chưa bao giờ có một khắc, giống như bây giờ chân quý nguyên lực, giống như bây giờ cảm giác được hạnh phúc. Ta mới là thời đại này thiên tiêu, ta từ trong bụi bặm trở về. Chân tiểu dịch trong tay quyết ấn biến đổi, thể nội đầu kia màu vàng mạch kín vận chuyển lại, giữa hai tay chớp động ra một đạo ánh sáng màu xanh lục, từ từ mở rộng, đem toàn thân mình bao phủ. Chính là trị liệu thuật. Vết thương trên người tại một chút xíu chuyển tốt, nhưng quang mang rất nhanh liền ảm đạm xuống. Chân tiểu dịch cười khổ không thôi, chỉ có thức tỉnh nhất trọng lực lượng a xem ra cần phải từ đầu tu luyện. Nguyên lực tại điểm này trị liệu thuật bên dưới hao phí sạch sẽ, chân tiểu dịch sức cùng lực kiệt, chỉ vào hôn mê liền đã ngủ. Hắn lại làm một giấc mộng. Mộng thấy cái kia quỷ sâu mặt trăng, ma trùng sinh vật, mộng thấy lão già điên kia, hắn nói cho lão phong tử chính mình lại sống đến giờ, trực tiếp đem lão phong tử làm tức chết, mộng thấy bà quáng, chính mình lại bình lên năm thợ mỏ tốt, còn mộng thấy Lạc Thanh Văn, chính mình tình nguyện làm đinh ốc, vô tư trợ giúp nàng. Cuối cùng cái kia giúp người làm niềm vui mộng để hắn tỉnh lại, cảm giác có chút mát mẻ, đứng dậy đi vọt vào tắm. Trời đã tảng sáng. Chân tiểu dịch đem trong phòng đồ vật thu dọn một chút, liền ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục thi triển trị liệu thuật. Dược tề nhiên huyết tác dụng phụ quá lớn, để trong cơ thể hắn thương không phải bình thường nặng, mấy lần trị liệu thuật xuống tới, mới hơi chấn trụ một chút. Chân tiểu dịch lấy ra một chút đan dược nuốt vào, đều là từ Trương gia trong khố phòng một tới, vì lần này đột phá, hắn có thể làm đủ chuẩn bị, về phần tương lai có thể hay không sinh ra đầu thứ hai, đầu thứ ba mạch kín, vậy cũng là chuyện tương lai, trước vượt qua trước mắt nan quan lại nói. Trời dần dần sáng lên. Chân tiểu dịch tính giác cũng biến thành mẹ cảm thấy được ngoài phòng có người tới gần, hắn lập tức thả tay xuống ấn, từ trên giường đứng lên. Cửa bị đẩy ra, đi vào là Quế Nhi. Quế Nhi tỷ. Chân tiểu dịch kinh ngạc kêu lên, có mấy ngày đều không có nhìn thấy Quế Nhi. Thử, ngươi còn nhớ rõ ta? Quế Nhi một mặt khó coi, lạnh lùng nói, ngươi thật là có bản lĩnh, bán ta, chính mình tự bị. Ta không chỉ có bị tiểu thư quở trách, ngay cả lần này đi Bất Quy Thành, tiểu thư đều không mang theo ta, thế mà mang ngươi làm hộ vệ. Chân tiểu dịch cả kinh nói, Lạc Thanh Văn xuất quan. Quế Nhi nhẹ gật đầu, nói, tiểu thư phái ta tới cấp cho ngươi thu dọn đồ đạc, liền có thể xuất phát tiến về Bất Quy Thành. Chân tiểu dịch biết là chính mình chủ quan, hại nàng chịu trách phạt, rất cảm thấy không có ý tứ. Từ nguyên lực trong túi lấy ra một khối đá quý màu vàng, có lớn chừng quả trứng gà, nhét vào Quế Nhi trong tay, để bày tỏ ấy nấy. Đây là hoàng tụ thạch, có giá trị không nhỏ, một chút lòng thành, không thành ý tứ. Nha, trèo lên tiểu thư về sau, liền phát tài nha. Quế Nhi càng chua. Chân tiểu dịch thầm nghĩ, đừng quá mức à, khối này hoàng tụ thạch giá cả, ngươi làm 10 năm nha đầu đều không kiếm được, hắn lại lấy ra một khối bảo thạch màu lam đưa qua đi, đây là hải làm chi? Ta không muốn. Quế Nhi đem hai khối tảng đá đều đẩy trở về, nói ra, ta chỉ có một cái điều kiện, làm ngươi bán ta bồi thường. Chân tiểu dịch nói, điều kiện gì? Quế Nhi nói nghiêm túc, giúp ta đem tiểu thư chiếu cố tốt. Ừm. Chân tiểu dịch sửng sốt một chút, chỉ gặp Quế Nhi thần sắc có chút xa xút, trong mắt toát ra nhàn nhạt đau thương. Tiểu thư kỳ thật rất đáng thương. Quế Nhi đột nhiên nói ra, người người đều cho là nàng là tuyệt đại thiên tiêu, nhưng nàng phía sau bỏ ra cố gắng, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Tiểu thư 9 tuổi năm đó, thương nàng nhất phụ thân tại Trương gia cạnh tranh hệ thống bên trong bị đào thải, sau đó bị phái đi tiền tuyến đối kháng ma trùng sinh vật, cũng không trở lại nữa. Tiểu thư cùng phu nhân nhận hết Trương gia vắng vẻ cùng trào phúng, mỗi tháng dẫn ít đòi tiền xuống qua. Về sau thực sự không chịu nhục nổi, phu nhân liền mang theo tiểu thư trở về Lạc gia. Nhưng ở Lạc gia thời gian cũng không dễ chịu, đồng dạng khắp nơi là xa lánh cùng khi dễ. Ngoại nhân đều coi là thế gia sĩ tộc sinh hoạt ngăn nắp xinh đẹp, áo cơm không lo, nhưng bên trong gia tộc cạnh tranh ở khắp mọi nơi, một khi tại cạnh tranh khâu bên trong rơi xuống, liền không nhìn thấy tương lai. Tại Lạc gia, phu nhân vì để cho tiểu thư có tốt hơn hoàn cảnh sinh tồn, thế là phục tùng gia tộc căn bài, tái giá cho Nam Dương Trịnh thị. Lúc này mới đổi lấy tiểu thư tiến vào Vô Dục học viện học tập cơ hội. Chân tiểu dịch cả kinh nói, Đế quốc tứ đại học viện một trong Vô Dục học viện. Quế Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ hoa diên vĩ, có chút ngốc trệ, lại như là đang nhớ lại, tiếp tục nói, tiểu thư minh bạch cơ hội của mình kiếm không dễ, nội điên đồng dạng tu luyện, người khác tu luyện nửa ngày, nàng tu luyện một ngày, người khác tu luyện một ngày, nàng có thể liên tục mấy ngày không ngủ, đều đắm chìm tại trong khi tu luyện, tất cả mọi người nữ sinh đều chế giễu nàng là quái vật. Nàng đau thương cười dưới, lại nói, ngay tại tiểu thư lĩnh hội chân giải tầm 9 đỉnh phong, lực áp toàn bộ học viện tất cả thiên tài thời điểm, phu nhân ở Nam Dương chết bệnh. Ta nhớ được ngày đó rơi xuống mưa rào tầm tã, toàn bộ Nam Dương hoa diên vĩ đều nở, đầy khắp núi đồi đều là run run bướm bướm. Tiểu thư nói với ta cha mẹ ấn ký ở trong lòng, vĩnh viễn sẽ không biến mất, chỉ là ta không còn có quy tốt. Giờ phút này ngoài cửa sổ tinh không bàn lý, mây trắng ép tới có chút thấp, phảng phất có hoa rơi bị cuốn lên, tại đầy trời bay múa. Khó trách ngươi tại hoa diên vĩ trước mặt người. Chân tiểu dịch nghe Quế Nhi mà nói, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Trong mắt của hắn hiện ra khuôn mặt kiêu ngạo mà khuynh thành kia, cùng đối mặt tử vong lúc loại bình tĩnh này cùng kiên quyết. Khi tâm không có kết cục thời điểm, trên đời này không còn tín nhiệm người, thế là chỉ có thể tin tưởng mình, tin tưởng trong tay lực lượng. Yên tâm đi, ta sẽ đem tiểu thư nhà ngươi chiếu cố tốt, tựa như Quế Nhi tỷ trong khoảng thời gian này chiếu cố tốt ta cũng như thế. Nhìn xem Quế Nhi trong mắt nước mắt, hắn lên trước vỗ vỗ Quế Nhi bả vai, ánh mắt kiên định nói ra.
Chương 14. Đưa ngươi một cái lý do. Nửa ngày sau, một cái chiến thuyền khổng lồ tại Thanh Dương thành lên không. Thân thuyền dài ba hơn 10 mét, giống như là cách cổ thuyền buồm lắp đặt từ lâu, gia nhập nguyên lực trang bị. Mũi tàu trên trụ là một tôn làm bằng đồng xanh hai đầu đầu thú, lấy màu đen thép tấm làm khung cấu, miêu tả màu đỏ đường biển, trên cột buồm buồm dài dơ lên, phía trên là to lớn gia huy. Trần Tiểu Dịch mặc một thân quân phục, đứng ở trên bông thuyền, trên vai có một đạo gạch ngang màu vàng, đại biểu là hạ đẳng binh. Lạc Thanh Văn đứng tại mũi tàu, khoác trên người lấy áo khoác quân đội theo gió đông đưa, hai cái tay áo tung bay, trên quân hàm in cây rẻ là cùng một viên lập loè kim tinh, đại biểu là chuẩn tá quân hàm. Trần Tiểu Dịch rõ ràng cảm thấy được khí chất của nàng phát sinh cải biến, có loại tiềm long sơ hiện vô song chi ý. Lạc Thanh Văn cũng phát hiện Trần Tiểu Dịch biến hóa, giống như cùng trước kia không giống với lúc trước, nhưng lại nói không ra không đúng chỗ nào. Nhìn hắn vài lần, mặc tiêu chuẩn hạ đẳng binh quân phục, trên vai là một đạo gạch ngang màu vàng, cả người tinh thần khí chất rất nhiều, cũng càng chói lọi. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc, hắn mặc vào quân phục dáng vẻ vẫn rất anh tuấn. Lạc Thanh Văn trong lòng thầm nghĩ, loại kia trên cảm giác biến hóa, hẳn là quân phục tạo thành. Trên phi thuyền trừ thuyền viên cùng bọn hắn hai người bên ngoài, còn có 21 người. Trong đó 11 người lại là ngày đó trên pháp trường, muốn xử bắn Trần Tiểu Dịch giám trạng quan Tào Tung, cùng cái kia 10 tên quân nhân. Trần Tiểu Dịch cẩn thận nghĩ liền hiểu. Sự tình của riêng mình tại Trương gia là tuyệt đối cơ mật, vì hoàn toàn giữ bí mật, hoặc là giết chết Tào Tung bọn người, hoặc là đem bọn hắn mang đi, Trương gia lựa chọn người sau. Muốn tại quân bộ điều động mấy người kia, đối với Trương gia mà nói đơn giản không nên quá dễ dàng. Đồng thời trực tiếp đem 11 người này thuộc Lạc Thanh Văn quản lý. Trần Tiểu Dịch đối với Tào Tung bọn người chào hỏi. Tào Tung gương mặt co quắp dưới, quay mặt đi, đi đến bong thuyền một mặt khác, giả bộ như không nhìn thấy. Một là quá lung túng, hai là hắn đặc biệt phản cảm sĩ tộc giai tầng tuân kỷ vi phạm, mặc dù biết Trần Tiểu Dịch là bị oan uổng, nhưng không có thông qua thẩm phán, liền trực tiếp pháp trưởng cướp người đi, để trong lòng hắn một trận mâu thuẫn. Còn có 10 người là Trương gia đệ tử, 8 nam phụ nữ, trong đó Trương Vân Quyền gặp qua. Bên trong còn có một cái khuôn mặt quen thuộc, khiến Trần Tiểu Dịch rất ngạc nhiên xuống. Huynh đệ, thế mà có thể tại đây nhìn thấy ngươi, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chính là Thanh Dương Vương tử Đoàn Trương Vương Tích, ngay tại cho mỗi cá nhân phát danh thiếp, giới thiệu chính mình nghiệp vụ, nhìn thấy Trần Tiểu Dịch về sau, cũng sửng sốt một chút, liền lập tức chụp nét mặt tươi cười mở, tiến lên đây nắm tay. Trần Tiểu Dịch cười khổ một tiếng, đi theo nói câu hạnh ngộ. Trương Vương Tích lại lấp một tấm danh thiếp cho hắn, muốn liều đoàn nhớ kỹ tìm ta. Mặt khác 8 người đều là gương mặt lạ, lộ ra rất trẻ trung, trên mặt tràn đầy phấn khởi cùng ngạo khí, liễu diễu cho chuyện, cái kia 2 tên nữ đệ tử thỉnh thoảng bị chọc cười, lấy tay che miệng. Ai, quả nhiên là một đám thái điều a. Trần Tiểu Dịch không còn gì để nói, cái này nơi nào có nửa điểm xuất trinh dáng vẻ, giống như là học viện tổ chức chơi xuân hoạt động. Hắn lại liếc mắt nhìn Lạc Thanh Văn, nàng đang mục quang thâm thúy nhìn qua phía trước, thỏa thuê mãn nguyện, đường chân trời như một đạo vết chém, đem bầu trời trong sáng cùng đại địa đục ngầu cắt ra, nàng mặt mũi tràn đầy hào khí. Quả nhiên, cô nàng này cũng là tân thủ. Trần Tiểu Dịch khẽ lắc đầu, Lạc Thanh Văn đem toàn bộ chuyên chú đều đặt ở thực lực mình tăng lên bên trên, thiên phú lực gáp thế hệ trẻ tuổi, nhưng đối với lĩnh quân tác chiến, hay là cái người mới. Bọn này sĩ tộc tử đệ, còn tưởng rằng đánh trận là mời khách ăn cơm đâu. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nơi này chân chính có kinh nghiệm tác chiến, sợ chỉ có chính mình cùng Tào Tung, nhưng Tào Tung chỉ là trung úy, căn bản không chiếm được coi trọng. Chính mình thì càng không cần nói, chỉ là một cái phàm thể hạ đẳng binh, trừ Trương Vương Tích khách khách khí khí đưa tấm danh thiếp tới, những người khác hơn phân nửa cho là mình là bưng trà đổ nước. "Ngươi, đi đổ 2 chén nước tới." Trương Vân Quyền đột nhiên mở miệng, chỉ vào hắn nói ra. Từ lên thuyền bắt đầu, Trương Vân Quyền ánh mắt vẫn trên người Lạc Thanh Văn, nhưng gặp nàng đối với mình băng lãnh đến cực điểm, mà đối với Trần Tiểu Dịch tựa hồ rất hiền hòa, đã sớm nổi giận trong bụng Lạc Thanh Văn một thân quân phục, tư thế hiên ngang, nhìn Trương Vân Quyền không ngừng nuốt nước miếng, nuốt lấy liền miệng đắng lưỡi khô. Hắn chỉ vào Trần Tiểu Dịch nói ra, "Một chén thả khối băng, thêm 3 giọt tiết lộ, một chén khác muốn mùi hương đậm đặc hình, dùng tiền hà điều phối, ta muốn cùng Thanh Văn muội muội uống." Trần Tiểu Dịch hít mắt, đối diện hưởng thụ lấy thiên phong thổi vào người, trời cao bao la, một trận thoải mái dễ chịu. Trương Vân Quyền thấy mình bị không để ý tới, càng là giận dữ hét, "Hạ Đẳng Minh, gọi ngươi đấy, không nghe thấy sao?" Trần Tiểu Dịch đào bên dưới lỗ tai, tiếp tục hóng gió. Trương Vân Quyền giận dữ, khí thế trên người một chút kéo lên đi lên, bước nhanh đến phía trước, đưa tay bắt tới. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhìn sang. Lạc Thanh Văn trong mắt hàn ý lóe lên, trong tay áo 10 ngón khẽ nhúc nhích, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trần Tiểu Dịch xoay người lại, nói ra, "Ngươi đang nói chuyện với ta phải không?" Trương Vân Quyền tay một chút dừng ở không trung, hắn cảm nhận được Lạc Thanh Văn trên thân truyền đến hàn ý, nội tâm vùng bên dưới, hừ lạnh một tiếng, liền đưa tay trùng điệp buông xuống, "Quắc, không phải ngươi còn có ai?" Trần Tiểu Dịch nói, "Thật có lỗi, ta không gọi Hạ Đẳng Binh." Trương Vân Quyền cười lạnh nói, "Quản ngươi kêu cái gì, đổ nước đi." Trần Tiểu Dịch cười lạnh nói, "Ngươi không có tay không có chân." Trương Vân Quyền cả giận nói, "Muốn chết?" Đang muốn phát tác, Lạc Thanh Văn sát khí trên người một chút đem hắn bao phủ, nội tâm càng là nghĩ đến, hai người này quan hệ quả nhiên không tầm thường. Hắn mặc dù không cho rằng Lạc Thanh Văn sẽ đối với một vị phàm thể có hảo cảm, nhưng vẫn như cố ghen ghét dữ dội, trung điệp hừ một tiếng, gián tại Trần Tiểu Dịch bên thai gần giọng nói, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Trần Tiểu Dịch thở dài. Hắn một mực tại lưu ý ánh mắt của những người khác cùng thân sắc. Những cái kia sĩ tộc đệ tử đều là trên mặt trêu tức, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Tào Tung mặc dù sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt bắn ra lệnh ý, nhưng đứng ở đằng xa cũng không lên tiếng. Lạc Thanh Văn muốn ra tay, lại một mực do dự. Cứ như vậy đội ngũ còn đi lên tiền tuyến, thuần túy là đi đưa kinh nghiệm. A lãnh tụ không có lãnh tụ khí chất, đội ngũ không có đội ngũ kỷ luật,
còn dám trực tiếp công nhiên muốn giết người, quả nhiên bọn này sĩ tộc đệ tử bất chấp vương pháp đã quen, căn bản không biết cái gì là quốc pháp quân kỷ. Quả nhiên Trương Triều Sinh nói rất đúng, những người này là quan hệ lẫn vào tốt, đi lăn lộn quân công, chân chính tác chiến, hay là phải dựa vào Trương An Lăng trong tay lực lượng. Nếu là hoàn toàn dựa vào bọn hắn, Trần Tiểu Dịch hiện tại liền nhảy thuyền đi. Hắn nhìn ra Lạc Thanh Văn trong mắt do dự, biết Lạc Thanh Văn vẫn muốn thu thập Trương Vân Quyển, nhưng kiêng kỵ sau lưng của hắn lực lượng, tìm không thấy tốt lý do. Nội tâm hít một tiếng, thầm nghĩ ta liền đưa ngươi một cái cơ hội đi, chỉ mong cô nàng này thông minh một chút, có thể mượn cơ hội chỉnh đốn bên dưới quân kỷ, nếu không đội ngũ không tốt mang ai. Trần Tiểu Dịch nhìn về phía Trương Vân Quyển, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Trương Vân Quyển cười gần nói, ta nói ngươi chết chắc. Đắc tội ta, chỉ có một con đường chết, hiện tại Thanh Văn muội muội có thể hộ ngươi nhất thời, nhưng không bảo vệ được ngươi cả một đời. Trần Tiểu Dịch cả kinh nói, ngươi muốn giết ta? Ha ha, giết? Ngươi muốn đơn giản? Trương Vân Quyển liếm môi một cái, nhìn xem Trần Tiểu Dịch ánh mắt, tựa như là đang nhìn một bộ thi thể, đâu chỉ muốn giết, ta muốn lột bỏ da của ngươi đến, chế thành thảm, đúng, trước cửa nhà ta thảm ra người, có mấy trăm mét dài quá, khanh khách. Bong thuyền người đều nghe được một trận rùng mình. Đây là người sao? Lạc Thanh Văn càng là giận không kềm được, đốt ngón tay bóp rung động. Minh Bạch. Trần Tiểu Dịch gật đầu, sau đó đối với tất cả mọi người lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe thấy được đi, hắn vừa nói muốn giết ta. Đám người thầm nghĩ, đúng vậy a, hắn là muốn giết ngươi, thế nào? Trần Tiểu Dịch tiếp tục nói, căn cứ pháp luật đế quốc, có ý định lưu hại quân nhân đế quốc chưa thỏa mãn người, chỗ lấy 10 năm trở lên giam cầm. Lại căn cứ quân bộ pháp luật, có ý định lưu hại chiến hữu tính mệnh chưa thỏa mãn người, trục xuất quân bộ, thu 100 thiên hình, cũng chỗ lấy 10 năm trở lên giam cầm. Lại căn cứ đế quốc thời gian chiến tranh pháp luật, có ý định lưu hại tác chiến quân nhân tính mệnh chưa thỏa mãn người, lập tức giam cầm, phán lấy vô hạn hoặc là tử hình. Sau khi nói xong, hắn chuyển hướng Lạc Thanh Văn chào một cái, lớn tiếng nói, chuẩn tá đại nhân, có người có ý định lưu hại ta vị này sắp tham chiến quân nhân, còn xin chuẩn tá đại nhân chấp hành quốc pháp, quân pháp. Vong thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia mấy tên Trương gia đệ tử đều ngây dại, giết người không phải rất bình thường sao, làm sao còn kéo ra nhiều như vậy quân sáo rồi. Chỉ có Tào Tung sắc mặt nghiêm trọng, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Trần Tiểu Dịch, trong lòng có loại rung động. Trần Tiểu Dịch nói đều không có sai, nhưng này chỉ là đối với phổ thông quân nhân mà nói, giống Trương Vân Quyển dạng này sĩ tộc, mà lại là dòng chính đệ tử, vừa rồi những cái kia tất cả đều là giấy trắng lời nói xuông. Giết cũng liền giết, không có ai sẽ cầm pháp luật nói sự tình, cũng không có người dám. Lạc Thanh Văn sửng sốt một chút, ánh mắt cùng Trần Tiểu Dịch tiếp xúc, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngươi được lắm đấy a, Lạc Thanh Văn lập tức cho hắn một cái lai hứa ánh mắt. Sau đó con ngươi như nước bên trong, từ từ ngưng tụ ra sắc ý, nhìn chằm chằm Trương Vân Quyển lạnh giọng nói, ngươi muốn giết hại đế quốc tướng sĩ. Cái này, Trương Vân Quyển ngẩng dưới. Hắn mặc dù tà ác, nhưng không đốc, giết người cùng sát hại đế quốc tướng sĩ là hai việc khác nhau, một khi ngồi vững sát hại đế quốc tướng sĩ cái mũ, vậy thì không phải là chuyện nhỏ. Không cần rào biện cái gì, vừa rồi tất cả mọi người nghe thấy được. Lạc Thanh Văn trong mắt lóe lên cười lạnh, hướng Trương Vân Quyển đi đến, bên hông bội kiếm lấy xuống, hai tay bắt được, đặt trước người. Trương Vân Quyển nội tâm chạy qua lạc đà, ta không có rào biện a, ta không nói gì đâu. Lạc Thanh Văn tiếp tục thì thầm, Trương Vân Quyển có ý định sát hại đế quốc tướng sĩ, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, chính hai nghe thấy, không thể nghi ngờ. Hiện tại ta lấy chuẩn tá thân phận tiến hành thời gian chiến tranh chấp pháp. Một cỗ tuyệt cường sát ý từ trên người nàng bạo phát đi ra. Nàng đã sớm muốn thu thập tên bại hoại này, hiện tại Trần Tiểu Dịch trực tiếp cho nàng đưa lên một cái tuyệt hảo lý do, há có thể không cần. Không tốt. Trương Vân Quyển sắc mặt đại biến, đã không có cơ hội cãi lại, cái kia cỗ bài sơn đảo hải sát khí đã đem hắn bao phủ, trôi kia phong cách cổ xưa bội kiếm bên trong, càng là truyền đến một cỗ làm hắn hít thở không thông hàn ý, hắn vội vàng lấy ra một thanh thô cùng súng ngắn, hướng về phía trước bắc cỏ, thân thể của mình phi tốc lui về phía sau. Phanh một tiếng, nòng súng miệng toát ra liệt diễm. Một viên màu bạc đạn kích xạ hướng Lạc Thanh Văn, trên không trung tạo nền khí lãng, bên trong phảng phất có mãnh hổ lao nhanh. Lạc Thanh Văn cười lạnh một tiếng, trên thân dũng động màu vàng nhạt hào quang, kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, liền một mảnh lực lượng vô hình khuyết tán ra tới. Cong, bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Một đạo kiếm khí bổ vào đạn kia bên trên, tuôn ra tiếng vang kịch liệt, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai khúc, mãnh hổ hư ảnh trong nháy mắt tán đi. Kiếm quang bổ ra đạn về sau, thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thẳng qua mà lên. A! Trương Vân Quyền hoảng sợ quát to một tiếng, hắn phát hiện đạo kiếm khí kia khóa chặt chính mình chỗ kia, phách chạm mà tới. Chương 15, cấp 6 trang bị đường A. Trương Vân Quyền dọa đến hồn phi phách tán, bỗng nhiên thân thể uốn lẹo, tại kiếm khí cường đại kia bao phủ xuống, hai chân vội vàng xoay tròn. Xuy, kiếm khí sắt trên đùi của hắn tìm tới, một mảnh máu tươi tiêu xạ đi ra. Trương Vân Quyền té lăn trên đất, toàn thân run rẩy, đặc biệt là hai cái chân, run run giống động cơ. A a, hắn cúi đầu nhìn xuống, xác định không có làm bị thương cái kia, mới thoáng yên tâm, nhưng ý nguyên chưa tỉnh hồn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Lạc Thanh Văn nói thầm một tiếng, đáng tiếc. Nàng thu kiếm mà đứng, lạnh lùng nói, dám ở trước mắt bao người ra tay với ta, đã là tội chết. Xong tội cũng phạt, vốn không thể xá, nhưng nể tình phía trước chiến sự khẩn cấp, cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Nếu là còn dám trái với quốc pháp quân quy, định chém không tha. Trương Vân Quyền biết Lạc Thanh Văn không giết chính mình nguyên nhân, là kiêng kỵ phía sau mình thế lực. Nhưng bây giờ cho mình chụp vào hai cái tội danh, có ý định mưu sát đế quốc tướng sĩ cùng đối với trưởng quan xuất thủ hai cái đều là tội chết, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy tính mạng mình. Tương đương mệnh của mình một mực không chế ở trong tay nàng. Hắn mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm cùng sợ hãi, không còn dám làm càn. Nhìn theo người khác cũng lấy đó mà làm gương. Lạc Thanh Văn bổ sung một câu, ánh mắt đảo qua trên thuyền tất cả mọi người. Tất cả Trương gia đệ tử bị nàng ánh mắt một chằm chằm, lập tức câm như hến. Trần Tiểu Dịch trong lòng thầm khen, trẻ nhỏ dễ dạy, cô nàng này chỉ là khuyết thiếu linh quân kinh nghiệm tác chiến, nhưng một chút tư thông, cực kỳ thông minh. "Tốt, ta hơi mệt chút, muốn đi nghỉ ngơi sẽ, Trần hộ vệ, người đến dưới." Lạc Thanh Văn thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, trực tiếp đi thẳng nhập khoang thuyền. Cùng Thanh Văn muội muội đi nghỉ ngơi. Trương gia đệ tử tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trương Vương Tích dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái cho hắn lời khen, "Huynh đệ, ta liền biết ngươi không phải người bình thường, về sau bảo bọc ta điểm." Trương Vân Quyền càng là quăng tới ánh mắt giết người, mặt âm trầm, trong lòng đã đem Trần Tiểu Dịch nghiền xương thành cho 100 lần. Trần Tiểu Dịch nhìn xem ánh mắt của bọn hắn, lập tức trong lòng sáng tỏ, liếc mắt nói ra, "Dừng a. Các ngươi đều đang nghĩ cái gì đâu, ta là hộ vệ, chức trách chính là thiếp thân bảo hộ chuẩn tá đại nhân." Nói xong, liền chui nhập trong khoang thuyền. "Oa, ta thật hâm mộ a." Một tên Trương gia đệ tử kêu không nói. "Không được, trái tim của ta nát." Một đệ tử khác ôm ngực, đau đến không muốn sống. "Nhìn một cái các ngươi chút tiền đồ này, ta mới không có thèm đâu." Một cái khác tranh tinh nói ra, trong lòng thật chua, chua muốn khóc. Trần Tiểu Dịch tiến vào khoang thuyền, bị Lạc Thanh Văn gọi vào phòng họp, hắn hỏi, "Không phải đi nghỉ ngơi sao?" Lạc Thanh Văn sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Ta không có ý gì." Trần Tiểu Dịch nhỏ giọng nói ra. "A, nam nhân a, ta khuyên ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ." Lạc Thanh Văn cảnh cáo hắn nói ra. Trần Tiểu Dịch không còn gì để nói, rõ ràng là ngươi gọi ta đến nghỉ ngơi đó à, được rồi, nữ nhân mạch não không thích hợp, hắn hỏi, "Kia cái gì sự tình?" Lạc Thanh Văn nói, "Vừa rồi cảm ơn ngươi." Trần Tiểu Dịch nói, "Hẳn là ta cảm ơn ngươi đi, giúp ta." Lạc Thanh Văn theo dõi hắn, ung dung nói ra, "Trong lòng ta rất rõ ràng, ngươi sách quốc pháp quân quy, là cố ý cho ta chế tạo cơ hội, cũng nhắc nhở ta muốn chỉnh đốn quân kỷ, xem ra phương diện quân sự sách ngươi cũng đọc qua không ít." Trần Tiểu Dịch thở dài, "Bằng không làm sao bây giờ, chúng ta những này không có khả năng võ phàm thể, cũng chỉ có thể đi văn khoa đường." Lạc Thanh Văn nhẹ gật đầu, nói ra, "Học văn cũng là một đầu đường ra đồng dạng có thể làm ra một phen sự nghiệp đến, hy vọng ngươi không cần cam chịu." Trần Tiểu Dịch sạm mặt lại, "Nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, ta nào có cam chịu." Lạc Thanh Văn lại nói, "Trương Vân Quyền người này ta ác không gì sánh được, mặc dù tạm thời bị ta thu thập, nhưng chỉ cần hắn không chết, sợ cuối cùng biết tìm ngươi báo thù, ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm." Trần Tiểu Dịch nói, "Ngươi bây giờ là trong quân chuẩn tá, bọn hắn những người này trực quản cấp trên, thực lực lại nghiền ép hết thảy, muốn thu thập ai liền thu thập ai, thậm chí không cần lý do là có thể đem hắn diệt. Hiện tại ngươi là hành quân đánh trận, không cần bó tay bó chân, ngươi bất luận cái gì ý chí, đều hẳn là không trở ngại chút nào truyền đạt đến mỗi người trên thân, có ai không phục, ai liền chết." Lạc Thanh Văn sững sờ, lời nói này cho nàng cực lớn xúc động. Nàng nhìn thật sâu Trần Tiểu Dịch một chút, nghĩ thầm, nếu như hắn không phải phàm thể, dù là thiên phú kém một chút, cũng hẳn là có thể trở thành thanh niên tuấn kiệt. Có thể trên đời nào có nếu như. Lạc Thanh Văn trong lòng chua chua, thay Trần Tiểu Dịch cảm thấy khổ sở cùng tiếc hận. "Về phần ta, cũng không cần lo lắng, đến Bất Uy Thành về sau, có cơ hội, ta liền đi." Trần Tiểu Dịch nói ra. "Ngươi muốn đi?" Lạc Thanh Văn giật mình. "Đương nhiên, trợ giúp ngươi về sau, ta muốn đi." Lưu manh đáng chết. "Lan." Lạc Thanh Văn trong lòng không hiểu bực bội, đột nhiên vô bàn một cái, đem Trần Tiểu Dịch đuổi ra khỏi phòng họp. Vì cái gì mỗi lần nghe được hắn nói muốn đi, liền sẽ có bực bội chi ý? Chẳng lẽ không có khả năng? Lạc Thanh Văn lập tức loại bỏ trong đầu cái kia đáng sợ ý nghĩ. Nhất định là chính mình lo lắng hắn sau khi đi, cuối cùng không cách nào lĩnh ngộ tầng thứ 10 chân giải. Đúng, chính là lo lắng cho mình thiên phú nhận hạn chế. Nàng tìm cho mình tốt giống lý do hợp lý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trần Tiểu Dịch cảm thấy mình thật oan, chính mình nói trợ giúp, chỉ là thủ thành a. Rời đi phòng họp về sau, hắn không có đi bong thuyền hồng gió, mà là về tới gian phòng, một cái nhỏ hẹp phòng một người, liền cùng Lạc Thanh Văn phòng ngủ kể cùng một chỗ. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình, nếu không đừng nói giúp Lạc Thanh Văn, đến tiền tuyến có thể hay không chính mình bảo mệnh đều là cái vấn đề. Hắn từ trong túi không gian lấy ra chính mình trích ra thần chiếu dẫn tâm đắc, nhìn kỹ một lần, dự định lợi dụng mấy ngày nay hảo hảo tu luyện một chút, trước đem thứ hai thần mệnh phong bế, miễn cho lĩnh vực kia không bị khống chế xuất hiện, còn có thể đem chính mình nguyên lực màu vàng huyễn hóa thành nhan sắc khác, dạng này cũng sẽ không gây nên quá lớn chú ý. Trần Tiểu Dịch lại lấy ra một thanh rộng lớn tiểu cũ liền phát súng ngắn, cầm trong tay thưởng thức. Chính là vô thế cho hắn đời thứ nhất hạ dự. Đối với cái hệ liệt này súng nguyên lực, Trần Tiểu Dịch cũng biết một chút, là đế quốc trọng công có danh khí nhất nguyên lực vũ khí hệ liệt một trong, hiện tại đã là đời thứ 7. Hắn đối với súng ống hiểu rõ cũng không ít, một chút đẳng cấp thấp súng nguyên lực còn tự hành tháo gỡ qua, hắc dược hệ liệt một mực giá cả đắt đỏ, thuộc về quý tộc yêu thích tiểu dáng, hắn một mực vô duyên nhìn thấy. Nghĩ không ra lần thứ nhất có được, thế mà chính là đời thứ nhất, sớm đã tại trên các mặt của xã hội tuyệt tích. Chôi này hắc dược cầm trong tay cực nặng, đem nguyên lực nhẹ nhàng rót vào đi vào, một cỗ lực lượng kinh khủng liền khuyết tán ra đến, trên chốt đánh cánh chim màu đen điều khắc phảng phát sống lại đồng dạng. Hắn cảm giác chính mình xa vào đến một loại từ trường bên trong, muốn bị súng này kéo vào hắc ám. Trần Tiểu Dịch lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức đem nguyên lực rút về. Lại là cấp 6 súng nguyên lực. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng tinh mang, mừng lớn nói, kiếm lợi lớn. Phổ thông nguyên lực binh khí, giống binh sĩ phù hợp súng nguyên lực hoặc là nguyên lực các loại truy thủ, đều là cấp 1, mà uy cấp sĩ quan, tối đa cũng liền tiêu chuẩn cấp 2, cấp 3. Cấp 6 nguyên lực binh khí, tại quân bộ thuộc về đại tá, chuẩn tướng, quân hàm phối trí. Quả nhiên muốn cùng kẻ có tiền lăn lộn a, tùy tiện lấy chút đồ chơi nhỏ đi ra, cứ như vậy kinh thiên động địa. Trần Tiểu Dịch lại lấy ra một cái chiếc hộp màu bạc, đưa nó mở ra, bên trong song song trưng 77 viên đạn đen tuyển, phía trên có tinh mịn nguyên lực khắc văn, cực kỳ thưởng thức giá trị. 7 viên, đủ. Trần Tiểu Dịch hai mắt tỏa ánh sáng, lấy ra một viên xem xét tỉ mỉ, giống sắt chỉ một dạng nặng nề, hoa văn cực đẹp. Hộp đạn này là vô thế cùng nhau cho hắn, bên trong loại đạn này gọi là bản hạch là chuyên môn phân phối tại 5 đến cấp 7 súng nguyên lực lên, có thể đánh ra uy lực khủng bố. Trần Tiểu Dịch đem đạn cẩn thận cất kỹ. Thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra súng này uy năng, cho dù lắp đặt bản hạch cũng là loại lãng phí, bình thường dùng phổ thông đạn nguyên lực liền có thể. Cái này hắc dược 7 viên bản hạch, đủ để làm hắn át chủ bài đòn sát thủ. Trần Tiểu Dịch thu hồi đạn, lại lấy ra vô thế cho hắn ngân long giáp, một kiện ngân quang lóng lánh chiến khải, so phổ thông kim loại khải muốn nhẹ, tương truyền là dùng ngân long ma trùng ra chế thành, bên trong tự mang tự nhiên mạch nguyên lực, đối với nguyên lực sức chống cự cực mạnh. Lại là cấp 6 áo giáp. Trần Tiểu Dịch cẩn thận quan sát sau một lúc, lập tức đối với bộ áo giáp này có phán đoán, nội tâm một trận vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này vô thế không khỏi cũng quá hào phóng đi. Tuy nói cùng kẻ có tiền lăn lộn dễ dàng phát tài, nhưng mình ở trong mắt vô thế chỉ là một cái thợ mỏ, thực sự không cần thiết vừa ra tay chính là hai kiện cấp 6 trang bị. Trần Tiểu Dịch trầm tư dưới, có lẽ là bởi vì chính mình không phải sống không phải chết mệnh cách. Nhớ kỹ Lạc Thanh Văn nói qua, liền ngay cả vô thế cũng không biết như thế nào không phải sống không phải chết, có lẽ cũng là bởi vì hiếu kỳ, cho nên hy vọng chính mình sống được lâu chút. Hơn phân nửa là dạng này. Chính mình là bái lao phong tử ban tặng, được phong thần mệnh, hiện tại cầm vô thế hai cái cấp 6 trang bị, cũng không có gì, ai bảo hai người bọn họ là vĩnh diệu chi đỉnh bên trên đồng sự đâu. Nghĩ như vậy về sau, Trần Tiểu Dịch cũng liền yên tâm thoải mái. Trình lý xong vô thế đồ vật, lại đem Trương Triều Sinh cho hắn bùa hộ mệnh lấy ra lục lọi một phen. Trên bùa hộ mệnh kia mạch nguyên lực cũng không phức tạp, chỉ là cường đại mà thôi, dùng lực lượng kinh khủng trực tiếp trên liệt ngân cương khắc vào, cưỡng ép đem nguyên lực áp xúc đi vào, hình thành mạch phòng ngự. Có cái này ba kiện đồ vật tại, vô song phía dưới muốn giết ta cũng khó khăn. Trần Tiểu Dịch cẩn thận suy nghĩ, lấy thực lực của mình cùng kinh nghiệm, lại thêm những trang bị này, cơ hồ có thể phản sát bất kỳ một cái nào vô song cảnh giới nguyên lực sứ giả, thậm chí giết mấy cái vô song design, cũng chưa chắc không có khả năng. Chính mình chỉ cần cẩn thận một chút, ẩn tàng sâu một chút, tuyệt đối không nên làm ra đầu sự tình, lần này bất quy thành chuyến đi, hẳn là rất an toàn. Trần Tiểu Dịch hài lòng thu hồi đồ vật, trừ cái này ba kiện bảo bối bên ngoài, hắn còn có đại lượng từ Trương gia phủ khố lấy ra các loại cơ sở vật phẩm, bao quát dược liệu, khoáng thạch, trang bị các loại, chừng trên trăm nhiều. Trong này còn bao gồm hắn tu luyện phải dùng dược liệu, có chút càng xa hoa, cơ sở dược liệu đều lấy, chỉ cần chính mình phối trí liền có thể. Kiểm kê xong những này, Trần Tiểu Dịch liền bắt đầu tu luyện thần chiếu dẫn. Chỉ cần lại đem thứ hai thần mệnh lĩnh vực phong bế, đem chính mình nguyên lực màu vàng huyễn hóa thành phổ thông màu trắng, vậy hết thể liền hoàn mỹ. Chương 16. Ảnh đế Trần Tiểu Dịch bắt đầu tu luyện thần chiếu dẫn, đột nhiên nghe được đắt 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 thanh âm, hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi, phía trên kim đồng hồ bắt đầu trở nên chậm chạp, nhưng không bao lâu, kim đồng hồ liền phi tốc xoay tròn, lúc nhanh lúc chậm, hoàn toàn mất khống chế. Ai, nhất định phải tranh thủ thời gian phong ấn cái này thần mệnh lĩnh vực, nếu không sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Cũng may trên phi thuyền này đều là một đám thái điểu, trừ Lạc Thanh Văn bên ngoài, thực lực liền không có vượt qua vô song, cho dù cảm giác được dị thường, hẳn là cũng sẽ không liên tưởng đến cái gì. Tại Trần Tiểu Dịch cách xa nhau không xa trong một gian phòng ngủ, Trương Vân Quyển ngay tại thanh lý vết thương. Đạo kiếm khí kia dị thường lăng lệ, cắt đứt trên đùi hắn động mạch, đồng thời kiếm khí còn sót lại ở bên trong, liền ngay cả trị liệu thuật đều không thể hoàn toàn khu trừ, chỉ có thể dựa vào chính mình đem vết thương đào mở, dùng sức mạnh lực dược tề rót vào, hóa giải kiếm khí. Nhưng loại này tan rã kiếm khí to lớn đau đớn, để hắn nghe răng trợn mắt. Chuyện gì xảy ra? Đau đớn lâu như vậy, cái này đau nhức thật giống như tại chậm đao cắt thịt. Trương Vân Quyển giật nảy cả mình, cường lực dược tề tại trong vết thương một chút xíu lưu động, đau lá gan đều đang run. Ta nhớ ra rồi, lại là loại cảm giác này. Lúc ấy cô nàng kia đem bình kia mỹ phẩm dưỡng da đánh vào trong miệng ta thời điểm, cũng là cảm giác thời gian tại chậm dần, bình pha lên một chút xíu phá toái, một chút xíu đâm ta miệng đấy. Trương Vân Quyển trong lòng rung động, đây rốt cuộc là thần thông gì? Hắn chịu đựng đau nhức kịch liệt, gương mặt âm trầm xuống, biến ảo chập chờn. Tại trong một gian phòng khác, vị kia nói không có thèm tranh tinh té nằm trên giường, hắn gọi Trương Anh Tuấn, trong đầu tất cả đều là Lạc Thanh Văn cùng hai gã khác nữ đệ tử thân ảnh, sau đó từ bên cạnh rút mấy tờ giấy, chuẩn bị buông lòng xuống. Vừa mới bắt đầu, liền hiện ra. Trương Anh Tuấn sửng sốt một chút, lập tức một mặt hoảng sợ, run rẩy nói, làm sao nhanh như vậy, chẳng lẽ là ta thuốc bổ ăn nhiều? Song song, ta xong đời. Trong một gian phòng khác, Trương Vương Tích ngay tại chỉnh lý hành lễ, đột nhiên một kim tệ rơi trên mặt đất, ken một tiếng, lại bắn lên, tốc độ cực chậm, một hồi lâu mới lại rơi xuống. Trương Vương Tích con ngươi mở lớn, nhìn chằm chằm viên kim tệ kia, liên tục gậy mấy lần, lại chậm chậm lăn đến góc tường. Trong đầu hắn tất cả đều là dấu chấm hỏi, sững sờ một lát, tự lẩm bẩm, tại học viện thời điểm nhớ kỹ lão sư nói qua, rời đi đại địa càng xa, trọng lực lại càng nhỏ. Có thể giống như cũng không có cách có bao xa à. Hắn buông xuống đầu mình, áo nào nói, đều do trước kia không hảo hảo học tập, một lòng chỉ nghĩ đến kiếm tiền, hiện tại liền ngay cả vật lý hiện tượng đều xem không hiểu. Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Tiểu Dịch liền chuyên tâm tu luyện thần chiếu dẫn, từ từ có thể đem thời gian tiết tấu lĩnh vực phong đứng lên, đồng thời chính mình nguyên lực cũng có thể từ màu vàng tùy ý chuyển hóa đến nhan sắc khác. Lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, không sợ người khác phát giác. Rốt cuộc sau 7 ngày, phi thuyền Bình An đã tới Bất Quy Thành. Toàn bộ ưu lục đều là Trương gia phạm vi khống chế, nửa đường muốn không Bình An cũng khó khăn. Từ không trung quan sát xuống dưới, Bất Quy Thành tựa như là thông hướng Ú Lục nội địa một cái cự đại lỗ hổng, thành chi kính chỉnh chỉnh sửa hình vuông, phía trước là một đầu thật dày phòng tuyến, mặt hướng cực bắc chi địa. Thủ thành Trương An Lăng lập tức dẫn một đám người đến đây nên đón. Trương An Lăng mặc một bộ thật dày lông nhung áo khoác, đem thân thể che phủ kín, một mặt bệnh trạng bộ dáng. Khụ khụ, An Lăng thân thể có bệnh, mong rằng Thanh Văn chuẩn tá thứ lỗi. Trương An Lăng khách khách khí khí nói ra. An Lăng đại nhân chú ý thân thể. Lạc Thanh Văn vội vàng ân cần nói, căn cứ truyền về chiến báo, nói là Trương An Lăng tại một lần đại chiến bên trong thụ thương, xem ra còn lâu mới có được khôi phục. Ta thân thể này có ngại gì, Thanh Văn chuẩn tá tới liền tốt, lần này bất quy thành an toàn. Trương An Lăng mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, quay người làm cho người tiến lên hỗ trợ dỡ hàng. Lạc Thanh Văn bọn người chuyến này, không chỉ có là tới đón quản bất quy thành chỉ huy, còn mang đến đại lượng viện trợ vật tư, từng đám dược phẩm, trang bị, đồ ăn các loại từ trên phi thuyền tháo xuống, lắp đặt xe tải lớn, vận chuyển về phủ cố. Trương An Lăng mang theo Lạc Thanh Văn ngồi lên một cỗ chiến xa, lái hướng phủ đệ. Trương Vân Quyền bọn người thì là mặt khác hai chiếc chiến xa. Trần Tiểu Dịch thân là chuẩn tá hộ vệ, muốn một tấc cũng không rời, cho nên cũng đi theo Lạc Thanh Văn tại trên một cỗ chiến xa. Trương An Lăng ánh mắt đảo qua hắn lúc, rõ ràng kinh ngạc dưới, nhưng cũng không có nói cái gì, vẫn là cười hì hì bộ dáng, đối với Trần Tiểu Dịch cũng mười phần nhiệt tình. Hắn mặc dù quanh năm ở tiền tuyến trận địa, nhưng cũng là thiếu tá quân hàm đồng dạng muốn lăn lộn quan trường. Biết những này từ Thanh Dương thành tới thế gia đệ tử, thiên kỳ bách quái, đều có các đam mê, chính mình đắc tội không nổi, hảo hảo tôn trọng là được, tuyệt đối không nên đến hỏi chút không nên hỏi. Đây cũng là hắn có thể tại bất quy thành một đợi liền mấy chục năm nguyên nhân trọng yếu. Cho nên dùng một cái phàm thể làm hộ vệ, cũng không có gì thật là kỳ quái, huống chi phàm thể này dáng dấp còn phong nhã, chuẩn tá lại là cái trẻ tuổi mỹ nhân, dạng này thì càng không kỳ quái. Trương An Lăng một đường giới thiệu bất quy thành đủ loại, chủ yếu là hiện trạng cùng các loại khó khăn, quanh năm nhận ma chủng sinh vật quấy nhiễu, dân chúng lầm than, các loại vật tư rất thiếu. Lạc Thanh Văn nghe được mặt dầu dị, nhìn về phía ngoài cửa sổ các loại kiến trúc, rách nát khắp trốn cảnh tượng, cư dân mặc các loại một mạc quần áo, tại trên đường phố hành tẩu, hoặc là ngồi tại phòng trước làm điểm thủ công, nhìn qua đều cực kỳ cằn cỗi. Trương An Lăng cảm khái nói, Thanh Văn chuẩn tá lại không tới, bất quy thành không chỉ có công sự phòng ngự không chịu được nổi, liền ngay cả trong thành đồ ăn cùng cơ bản vật dụng, sợ đều muốn không chịu được nổi. Lạc Thanh Văn nghĩ đến bởi vì tự mình tu luyện làm trễ mãi mấy ngày, một mặt vẻ xấu hổ nói, là ta tới chậm, ta nhất định tận tâm tận lực giữ vững thành trì, đồng thời hướng ra chủ tranh thủ càng nhiều vật tư trợ giúp. Như vậy, An Lăng liền thay bất quy thành tất cả cư dân, cảm tạ Thanh Văn chuẩn tá đại ân. Trương An Lăng mặt mũi tràn đầy cảm kích, hai tay ôm quyền thở dài. Lạc Thanh Văn vội vàng đem hắn nâng, ngại ngùng nói, đây chỉ là chỗ chức trách, đại nhân quá khách khí. Trương An Lăng cười cười, liền tiếp theo đàm luận cái khác, nhưng cơ bản đều là trong thành như thế nào gian khổ, thiếu khuyết một chút cái gì công trình các loại. Trần Tiểu Dịch ngồi ở hàng sau, nhíu mày lại, nhìn xem Trương An Lăng các loại biểu lộ, nội tâm một trận cười lạnh. Diễn, tiếp tục diễn. Diễn kỹ này nếu không cầm ảnh đế, thật sự là không có thiên lý. Tại Trương gia trong tàng thư các, Trần Tiểu Dịch lật xem đại lượng có quan hệ bất quy thành tư liệu, cùng các loại lịch sử, còn có cùng ma chủng sinh vật tác chiến nhiều lần chỉ báo. Bất quy thành mặc dù là tiền tuyến trận địa, nhưng thuộc về hạng bét nhất cứ điểm. Bởi vì toàn bộ ưu lục đều cơ bản tại nhân loại không chế giới, chỉ có cực bắc cùng cực nam địa khu, cổ diệu chiếu xạ không đến, lúc này mới tụ tập không ít hắc ám nguyên lực, sẽ sinh ra một chút hắc ám giống loài, nhưng đều là thực lực thấp, thậm chí trí lực đều không hoàn toàn loại kia. Có vô song cảnh tu vi, ở chỗ này liền có thể xung pha. Trương gia lực lượng chủ yếu tập trung ở ưu lục nam bộ số 9 vòng xoáy lớn dưới. Đó là một loại cực kỳ khủng bố vòng xoáy không gian, một phía khác, thông hướng hắc ám bộ tộc khống chế minh lục. Trong lịch sử từng xuất hiện minh lục hắc ám bộ tộc, lẻn vào đến ưu lục cực bắc địa khu, triệu tập cùng chỉ huy hắc ám giống loài, công phá bất quy thành sự kiện, mà lại không chỉ một lần. Nhưng này cũng là vì phối hợp minh lục đối với ưu lục chính diện chiến trường. Nói cách khác, chỉ cần hắc ám bộ tộc không có từ minh lục vượt qua vòng xoáy lớn, chính diện tiến công tới, bất quy thành phòng ngự là rất khó bị những cái kia cấp thấp hắc ám giống loài công phá, so ra mà nói rất là an toàn. Mà lại bất quy thành có cực mạnh hắc ám kinh tế chính là các loại hắc ám giống loài thi thể, chứa hắc ám nguyên lực các loại thực vật, khoáng thạch các loại đều cực kỳ phong phú, từ nơi này vận chuyển về toàn bộ ưu lục tiêu thụ. Trần Tiểu Dịch tại tàng thư các thời điểm, căn cứ đã có số liệu kỹ càng tính toán qua, bất quy thành hàng năm tinh khiết thu nhập tại ưu lục có thể đứng vào top 10, có thể tính là một cái rồi rào thành thị. Nhưng trước mắt nhìn thấy rách nát cảnh tượng, cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt. Lần trước bất quy thành luôn hãm, hay là hơn 70 năm trước theo lý hàng năm đại lượng hắc ám kinh tế thu nhập, cùng các loại chuẩn bị chiến đấu tài nguyên cung cấp, chỉ cần Trương An Lăng không phải quá thiểu năng trí tuệ, bất quy thành đều có thể kiến thiết không tệ. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là Trương An Lăng cố ý dẫn bọn hắn lượn quanh một chút địa phương nghèo, khóc than là một chỗ hướng lên phía trên muốn viện trợ chủ yếu thủ đoạn. Hai là bất quy thành kinh tế lợi ích tồn tại to lớn vấn đề. Lạc Thanh Văn còn tại bị Trương An Lăng các loại giải thích, xúc động tâm tư quay cuồng, còn kém rơi lệ. Ai, đây chính là xuất phát trước không hảo hảo tụ kinh, tăng thêm tủ răng tụ xím lệ, ở đâu là Trương An Lăng loại người này tinh lão hồ ly đối thủ, bị dao động mấy lần, liền hoàn toàn bị đối phương khống chế tiết tấu. Trần Tiểu Dịch nội tâm thở dài, nhưng hắn cũng không có ý định bóc trần, chỉ cần chuyến này bình an liền có thể, bóc trần mà nói, làm không cẩn thận liền đi không ra bất quy thành, có trời mới biết phía sau tồn tại như thế nào lợi ích quan hệ. Mà lại hắn không tin Trương gia những cao tầng kia, lại không biết bất quy thành kinh tế lợi ích, nhưng y nguyên hàng năm đại lượng chuẩn bị chiến đấu viện trợ đưa tới, đồng thời Trương An Lăng cái này thủ thành làm 20 mấy năm, đều đúng như bản thạch. Hắn trong tàng thư lâu, còn lật đến Trương An Lăng cứu viện đi chép, cơ hồ cách mỗi 2-3 năm liền muốn cứu viện một lần, phía trên liền sẽ phái một chút đệ tử trẻ tuổi tới hiệp trợ thủ thành, tiện thể lịch luyện lăn lộn điểm quân công. Hắn thậm chí hoài nghi cái này bất quy thành, thuần túy chính là Trương gia dòng chính đệ tử lăn lộn quân công địa phương. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Trương Triều Sinh mới có thể yên tâm như thế phái như thế một cái thái điều đội ngũ tới trợ giúp, thế này sao lại là trợ giúp, thuần túy là đoàn tham quan. Nhưng những này đều không có quan hệ gì với hắn. hắn chỉ cầu bình an tới, bình an rời đi liền có thể. Trên đời này quá nhiều hiểm ác, xa so với hắc ám bộ tộc còn muốn đáng sợ, bớt lo chuyện người là sống đến lâu đường tắt duy nhất. Rất nhanh, chiến xa liền đã tới phủ thủ thành. Trương An Lăng nhiệt tình thay Lạc Thanh Văn mở cửa xe, hắn thân là thiếu tá quân hàm, cao Lạc Thanh Văn một cấp, lại là gia tộc trưởng bối phận, có thể như vậy hạ thấp tư thái, đích thật là không đơn giản. Nhưng hắn càng là như vậy, Trần Tiểu Dịch lại càng thấy đến người này nguy hiểm. Ta đã để cho người ta chuẩn bị kỹ càng yến hội, thay Thanh Văn chuẩn ta cùng chư vị đại nhân bày tiệc mời khách. Trương An Lăng khí sắc so vừa rồi tốt hơn nhiều, cười đem mọi người đón vào trong phủ. Bên trong trưng bày mấy chục tấm bàn trà, Trương An Lăng đem Lạc Thanh Văn đưa đến chủ vị, chính mình ngồi phó ghế, sau đó bất quy thành sĩ quan cùng Trần Tiểu Dịch bọn người, phân biệt theo thứ tự tại hai bên an vị. Trong phủ người hầu nối đuôi nhau mà vào, bưng các loại sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon bày ở trước mặt mọi người, nhẹ nhõm vui sướng nhạc khúc cũng rất mau theo vang lên. Chương 17. Bất quy thành chi dạ Trần Tiểu Dịch nhìn xem cái này phong phú thức ăn, dê con hấp, tay gấu thái lát, vịt hoa nướng, giò thịt muối, thịt heo nướng, nào giống là lúc trước nói như vậy khổ, rõ ràng rất dồi dào nha. Lạc Thanh Văn cũng sửng sốt một chút, nhẹ nhàng nhíu mày. Đến, để cho chúng ta trước kính một chút Thanh Văn chuẩn tá cùng chư vị đại nhân, cảm tạ bọn hắn đến cùng trợ giúp, giúp bọn ta đối kháng đại địch. Trương An Lăng bưng một chén rượu lên đến, mang theo một đám sĩ quan nâng chén. Lạc Thanh Văn lễ phép đứng dậy, nâng chén nói, chỗ chức trách, chư vị đại nhân khách khí. Trần Tiểu Dịch nhìn lướt qua đối phương sĩ quan, phần lớn là chút khuôn mặt thô lỗ hán tử, trên thân tản ra một cỗ giá tính, ánh mắt băng lãnh, thỉnh thoảng nhìn tới thời điểm, sẽ toát ra một tia giọng niệm ai cùng kinh thường. Xem ra đối phương ý tưởng chân thật, đúng là không có đem chính mình những người này coi ra gì. Nâng chén đằng sau, đám người liền buông ra nâng ly. Trương gia đệ tử từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, hướng trong miệng đưa mỹ thực, thưởng thức cái này biên cảnh phong vị. Trên mặt bàn có dao đĩa, đũa, cái thìa, môi vớt các loại bảy, tám loại công cụ, cực kỳ coi trọng. Trần Tiểu Dịch cắt khối thịt bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, thỉnh thoảng quan sát đến đối diện đám người thần thái cùng ánh mắt, suy nghĩ tỉ mỉ bất quy thành thời khắc này tình huống thật, cùng bọn hắn chuyến này tính an toàn. Yến hội kéo dài hơn 3 giờ, chủ khách đều là vui mừng, mọi người ăn miệng đầy là dầu, quên cả trời đất. Liền ngay cả Trương Vân Quyền mấy ngày mặt tâm trầm, giờ phút này cũng ăn nhếch miệng cười to, ánh mắt thỉnh thoảng ở trong phụ thị nữ trên thân đổi tới đổi lui. Thanh Văn chuẩn tá, thời gian không còn sớm, ta để cho người ta mang chư vị đại nhân đi nghỉ ngơi đi. Trương An Lăng nhiệt tình nói ra. Liền nghỉ ngơi. Lạc Thanh Văn nhíu mày lại, nàng còn muốn hiểu rõ bên dưới bất quy thành chiến sự tình huống, nhưng thời gian xác thực không còn sớm, nàng nhìn thoáng qua những người khác, đều uống say say say, ngã trái ngã phải đánh lấy no bụng cách, đành phải nói ra, vậy làm phiền đại nhân, sáng mai ta tìm đến đại nhân nói chuyện chính sự. Trương An Lăng chắp tay cười nói, được rồi tốt, kỳ thật cũng không đổi, Thanh Văn chuẩn tá trước ở lại, từ từ hiểu rõ cũng không muộn. Ngay sau đó, liền cho bên người một vị phó quan hạ lệnh, để hắn mang theo đám người đi riêng phần mình trụ sở. Trần Tiểu Dịch được an bài tại Lạc Thanh Văn gian phòng sát vách, hai tòa đẹp đẽ biệt thự, một lớn một nhỏ, liền cách xa nhau vài mét, tọa lạc ở cạnh hồ trong hoàn cảnh thanh nhã. Một là Trần Tiểu Dịch chức trách, nhất định phải an bài tại Lạc Thanh Văn phụ cận, hai là Trương An Lăng đối với hai người quan hệ suy đoán, thế là làm quan tâm an bài. Những người khác cũng bị giải rác an bài tại mảnh khu vực này phụ cận. Lạc Thanh Văn nói với Trần Tiểu Dịch, ngươi đi theo ta. Tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ muốn khóc, Trần Tiểu Dịch đi theo Lạc Thanh Văn tiến vào biệt thự của nàng. Bên trong 10 phần rộng thùng thình, trên dưới tầng kết cấu, trưng bày tinh mỹ đồ dùng trong nhà, còn có thảm trải sàn da thú, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một loại hoa tươi cùng thực vật, toàn bộ trong phòng tràn đầy rõ ràng thoải mái dễ chịu khí tức. Thật sự là có lòng. Lạc Thanh Văn nhìn lướt qua trong phòng, sau đó nói với Trần Tiểu Dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tiểu Dịch ánh mắt quét bên dưới bốn phía, khen, rất tốt à, đời ta đều không có ở qua xinh đẹp như vậy biệt thự. Lạc Thanh Văn vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nói không phải biệt thự, chỉ là bất quy thành, còn có Trương An Lăng người này. Trần Tiểu Dịch nhìn nàng bộ dáng, trong lòng mỉm cười, xem ra cô nàng này cũng phát hiện không đúng, nhưng hắn hay là một mặt thỏa mãn nói ra, nhiệt tình hào phóng, không có giá đỡ, chiêu đãi chúng ta đồ ăn quá mỹ vị, tuyệt không giống hắn nói như vậy nghèo. Lạc Thanh Văn sửng sốt một chút, lâm vào trầm tư. Trần Tiểu Dịch đập mấy lần miệng, lại nói, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn được cơm ngon như vậy đồ ăn liền tốt. Lạc Thanh Văn lập tức đem hắn đuổi ra ngoài. Trần Tiểu Dịch cười khẽ hai tiếng, liền trở lại biệt thự của mình. Bên trong bài trí cùng Lạc Thanh Văn hoàn toàn không giống, tràn ngập dương cương cùng sắt thép khí tức, trong phòng khách còn thả một cái ma trùng hùng tiêu bản, treo trên tường một chút binh khí. Quả nhiên là ném cá nhân chỗ tốt, xem ra cái này Trương An Lăng không ít tốn tâm tư. Trần Tiểu Dịch đem mỗi cái gian phòng nhìn xuống, lại mở ra mỗi phiến cửa sổ, quan sát phía ngoài địa hình cùng vị trí, sau đó lấy ra bất quy thành địa đồ, đại khái tiêu ký xuống chính mình sở tại vị trí. Hắn từ trong túi không gian lật ra một đống đồ vật, thần tốc chi ngoa, chỉ cần rất nhỏ nguyên lực, liền có thể gia tăng không ít tốc độ, còn không lưu vết tích, ngụy trang chi ý, phủ thêm về sau, gián kiến trúc hành tẩu lúc, có thể tiến vào ngụy trang trạng thái, ám dạ chi nhãn, một loại khinh bạc kính mắt, có thể quan sát được hắc ám nguyên lực lưu động. Đây đều là từ Trương gia trong phủ khố mua tới, giờ phút này toàn bộ trang bị ở trên người. Hắn còn đem ngân long giáp rắn nội y mặc vào, phủ lên Trương Triều Sinh cho hắn bùa hộ mệnh, dày cạnh ngoài đâm một thanh nguyên lực truy thủ, hắc dược trực tiếp cột vào bên hông, hai tay mang theo một loại mềm hóa bao tay bằng kim loại. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Tiểu Dịch đem đèn phòng khách toàn bộ mở ra, liền bụng trộm lặn ra ngoài. Bất quy thành đêm 10 phần tĩnh mịch, trên màn trời điểm đầy sao dày đặc, gió đêm hơi lạnh, quét ở trên người, có loại nhàn nhạt hoang vu cảm giác. Trần Tiểu Dịch rất nhanh liền tiến vào chủ thành khu, mặt đất tất cả đều là to lớn gạch đá xanh trải thành, khắp nơi là vết nứt, phòng ở tất cả đều là cứng rắn giá thép cấu, dùng cự thạch xây thành, cho người ta một loại cứng rắn cảm giác lạnh như băng. Người đi đường rất ít, chỉ có một ít tiểu quán còn mở, bên trong truyền đến vui cười thanh âm. Trần Tiểu Dịch cũng không có đi vào, mà là lên tới nóc nhà, dán tại phía trên nghe một trận, bất quy thành dòng người số lượng rất ít, khuôn mặt mới đều là chuyện hiếm lạ vận, hắn mạo muội đi vào tất nhiên sẽ gây nên tất cả mọi người chú ý, bên trong chủ yếu là một chút người làm ăn, buôn bán hắc ám tài liệu, trên thân đều mang một loại lệ khí, ở bên trong nói chuyện lớn tiếng, uống từng ngụm lớn rượu. Hoắc Lao Tam, lần này thu thập ma trùng tích dịch sợ có hơn bạn đầu đi, làm cuộc làm ăn này, có thể nghỉ ngơi mấy năm. Một cái lao đầu khô gầy, chọc lấy tóc, dùng khô khốc khẩu âm nói ra. Thứ này, con trai đánh ra đao ra ngoài đi dạo vài vòng, liền có thể lĩnh mấy đầu trở về, không đáng tiền. Một cái trung niên hán tử uống rượu, khẽ cười nói, nhưng trên mặt hay là đắc ý biểu lộ, hiển nhiên đối với lần này thu hoạch rất thỏa mãn. Hy vọng những ma trùng sinh vật kia lại vây cái 10 ngày nửa tháng, còn có thể kiếm lại một bút. Lao đầu gầy còm trong hai mắt tỏa ra ánh sao. Đúng vậy a, thời gian 10 ngày, còn có thể thu hơn bạn đầu tới. Hoặc Lao Tam hướng trong miệng lấp khối thịt, tràn ngập chờ mong. Mặt khác sinh ý thương cũng đều mồm năm miệng 10 đàm luận chính mình thu hoạch, trong tiểu quán tràn đầy khoái hoạt không khí. Trần Tiểu Dịch nghe được nhíu chặt mày lên, xem ra ma chủng sinh vật vây thành, không chỉ có không có tạo thành tổn thất, ngược lại mang đến không ít kinh tế lợi nhuận, tất cả mọi người kiếm lời đầy buồn đầy bát. Từ những người này nói chuyện phía bên trong biết được, vây thành đã có nửa tháng, từ trước kia tiết tấu xem ra, đoán chừng còn có thể vây nửa tháng. Hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, bất uy thành cũng không có nguy hiểm, Trương An Lăng hơn phân nửa là thừa cơ hướng lên phía trên yêu cầu một bút quân phí vật tư. Lúc này, đột nhiên một đạo thân ảnh quen thuộc đi vào tử quán, lớn tiếng kêu lên, chư vị, ánh mắt đều nhìn sang. Trong tay người kia cầm một tấm danh thiếp, giữa trời lung lay dưới, nói ra, tại hạ Trương Vương Tích, là Trương Thị Trọng Công hợp tác thương nghiệp cung ứng, đây là danh thiếp của ta. Nói xong, lấy ra một sấp danh thiếp, năm ngón tay nhẹ nhàng vồ một cái, liền từng tấm bay ra, mỗi người trước mặt đều rơi xuống một tấm. Lần này tới Bất Uy Thành là lịch luyện kiếm kinh nghiệm, đây là tại hạ quân hàm. Trương Vương Tích dùng ngón tay xuống quân hàm, mỉm cười nói, chú ý, trên vai có 3 viên ngân tinh. Tiểu quán bên trong vật liệu thương nhân tất cả đều ngừng lại, đồng loạt nhìn về phía khuôn mặt xa lạ này. Tư chế quân phục là tử tội, tăng thêm người trẻ tuổi này khí chất ưu nhã, xem xét chính là sĩ tộc, mà gương mặt lại cực kỳ lạ lẫm, bọn hắn cũng đều biết, hôm nay Thanh Dương Thành vừa tới lịch luyện tử đệ, cho nên đối với Trương Vương Tích thân phận, lập tức liền tin 7-8 phần. Trương Vương Tích nhìn chung quanh một vòng, khẽ cười nói, ta biết chư vị đều là đến phát tài, ta lần này đến Thanh Dương Thành, trừ lịch luyện kiếm kinh nghiệm bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là trợ giúp mọi người phát tài. Ta nguyện dùng giá thị trường 3 thành, thu mua chư vị trên tay ma chủng sinh vật thi thể, cùng các loại ẩn chứa hắc ám nguyên lực vật liệu. Lời này vừa nói ra, tiểu quán bên trong lập tức cười vang đứng lên. Lao đầu gầy còm kia trực tiếp liền hô lớn, "Cùng ngay, Trương thị trọng công đều là 4 thành giá thu, ngươi chạy đi đâu tới con bê màng, muốn tử trên người chúng ta hao lông dê." Ha ha. Trong tiểu quán đều là trào phúng âm thanh, kêu to để hắn xéo đi. Trương Vương Tích lơ đễnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, làm cái để mọi người im lặng thủ thế, nói ra, nói cho mọi người hai cái tin tức, một, năm nay Nam Bộ Tam Thành phát sinh 6 lần hắc ám sinh vật bạo động, đã là thu hoạch lớn. Hai, Trương thị trọng công mua hàng chủ nhiệm năm nay thay người, không kéo chính là tại hạ cậu ruột. Chư vị có thể thận trọng cân nhắc, không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn ta, có thể giữ lại danh thiếp của ta, ta sẽ còn tại Bất Quy Thành đợi mấy ngày. Qua thôn này, đến lúc đó chính là 2 thành giá, ta cũng sẽ không thu. Trong tiểu quán lập tức an tĩnh lại, hai cái này tin tức bọn hắn cũng đều có chỗ nghe thấy, trong lòng xác thực đối với năm nay vật liệu giá cả có chỗ lo lắng, nghe Trương Vương Tích tiểu nói này, lập tức nghị luận ầm ĩ tiểu tử này thật đúng là biết kiếm tiền. Trần Tiểu Dịch tại trên nóc nhà nghe được không còn gì để nói, đối với buôn bán vật liệu loại sự tình này không có chút hứng thú nào, gặp đã không có muốn tin tức, lúc này nhẹ nhàng lui ra, thân ảnh trên không trung lóe lên, liền hướng nơi xa lao đi. Trên lớn nhỏ đường đi cư dân cùng cửa hàng cơ bản đóng lại, giải rác người đi đường đều là một chút luân chuyển cương vị xuống quân nhân, trên thân mang theo súng ống cùng binh khí. Trần Tiểu Dịch khóa chặt một người, đi theo hắn tiến vào ngõ nhỏ. Lặng yên không tiếng động lấy ra truy thủ, nhẹ nhàng từ phía sau đặt ở người kia trên cổ, nhỏ giọng nói ra, im lặng. Người kia ngay tại suỵt suỵt, toàn thân khẽ run rẩy, liền bẩy vào trên quần, nhưng quân nhân tố chất để hắn lập tức chấn định lại, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Trần Tiểu Dịch thay đổi chủng thanh âm khàn khàn, cười lạnh nói, đây không phải ngươi nên hỏi, ta hỏi ngươi, hắc ám sinh vật vây thành có mấy ngày? Người kia sững sờ, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, 18 ngày. Quả nhiên cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Trần Tiểu Dịch lại hỏi, có cái nào hắc ám giống loài? Người kia nói, căn bản là cấp thấp ma trùng. Hắc ám bộ tộc chủ yếu là ám duệ, thể nội kế thừa hắc ám nguyên lực hệ thống, là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua sinh sôi xuống, thực lực mạnh nhất. Còn có một số bị hắc ám nguyên lực hắc hóa nhân loại, được xưng là ma nhân. Còn lại một chút trí thông minh thấp kém chủng loại, mặc kệ là ám duệ cùng ma nhân sinh sôi hậu đại, vẫn là bị hắc ám nguyên lực hắc hóa sinh vật, gọi chung là ma trùng sinh vật. Chương 18. Truy kích Trần Tiểu Dịch lại hỏi, các ngươi thủ được sao? Người kia nhẹ nhàng cười một tiếng, toát ra một loại ngạo nghễ tự tin, đương nhiên thủ được. Trần Tiểu Dịch suy nghĩ một chút, lại hỏi, lấy kinh nghiệm của ngươi phán đoán, vây thành đại khái sẽ còn tiếp tục bao lâu? Người kia nói, hẳn là 10 ngày nửa tháng đi. Hết thảy đều cùng mình suy đoán ăn khớp, Trần Tiểu Dịch nhẹ nhàng thở ra, xem ra chuyến này chính là ngắm cảnh một chút, nửa tháng sau liền có thể trở về, cơ bản không tồn tại vấn đề an toàn. Hắn thu hồi truy thủ, đang muốn lui ra, đột nhiên nghe được nơi xa ủ ủ chiến xa ép đường cái âm thanh, không khỏi nhíu mày lại, hỏi, đã trễ thế như vậy, tại sao có thể có chiến xa ở trong thành chạy qua? Người kia nghe một trận, nói ra, là cần Penner quân dụng, phương hướng này, hẳn là vận chuyển vật tư đi nhà kho. Nói xong, hắn đã chờ một trận, lại không nghe thấy người đứng phía sau đặt câu hỏi, có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, còn có vấn đề sao? Nửa ngày không ai trả lời, người kia cúi đầu xuống, phát hiện trên cổ chùy thủ không thấy, lúc này mới chậm rãi xoay người, sau lưng sớm đã không ai. Chân tiểu dịch ở trong hắc ám chạy, dọc theo các loại kiến trúc, thân thể không ngừng tiến vào ngụy trang trạng thái, khó mà bị người phát giác. Sau đó không lâu, liền gặp được những cần kenner quân dụng kia, hắn tại trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy lên, cũng ở không trung thi triển ra một chiêu thoát hiện, liền bắt được cuối cùng một cỗ xe tại đuôi xe. Chân tiểu dịch hướng về sau xoay chuyển, trực tiếp giấu đến chiếc này cần kenner phía dưới. Hơn 20 phút sau, những này cần kenner quân dụng toàn bộ lái vào một tòa sắt thép cao ốc bên trong, bên ngoài có trọng binh trấn giữ, là bất quy thành phủ cố. Chân tiểu dịch tại cần kenner dưới, trông thấy rất nhiều chân đi tới đi lui, đều là binh sĩ. Đột nhiên nghe được một thanh âm nói ra, đại nhân, mục lục danh sách đều ở nơi này, so báo cho chúng ta thiếu đi gần một nửa. Nói chuyện chính là Trương An Lăng phó quan, quân hàm thượng úy Trương Ngụy, trong thanh âm bí mật mang theo lửa giận. Lại nghe hắn nói ra, báo cáo vật tư bị chặt một nửa, phát xuống lại vụ trộm cắt xén một nửa, chỉ có 1/4. Đáng chết. Chúng ta ở tiền tuyến bán mạng, chỗ tốt đều bị những cái kia ngồi trong thanh dương thành tử túy mê tiền thứ hèn nhát cầm đi. Qua một trận, liền nghe được Trương An Lăng thanh âm, có 1/4 liền thỏa mãn đi. Mặc dù so dự tính thiếu một chút, nhưng cầm bao nhiêu tiền làm bao nhiêu công việc chờ cái này khiến bọn chúng tối lui về sau, lần sau vây thành để bọn chúng sớm một chút tới. Chân tiểu dịch kinh hãi kèm chút không có từ cần penner dưới đáy rơi xuống. Trong những lời này ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, chẳng lẽ ma chủng sinh vật vây thành là bọn hắn xin mời tới? Một loại không thể tin được suy đoán ở trong lòng phát lên. Lại nghe Trương Ngụy nói ra, muốn hay không cho những người tuổi trẻ này ăn chút đau khổ, để cho phía trên biết bất mãn của chúng ta, lần sau đừng cắt xén nghiêm trọng như vậy. Trương An Lăng cau mày nói, ngàn vạn không thể, đổi lại mặt khác lượng, ngược lại là có thể. Nhưng lần này có Lạc Thanh Văn tại, là gia chủ tự mình phê nàng tới, không động được. Trương Ngụy bất mãn hừ một tiếng, còn nói thêm, nghe nói cái này Lạc Thanh Văn có nguyên lực chân giải 9 tầng lĩnh ngộ, cũng không biết thật giả, nhìn qua thật trẻ trung a, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Trương An Lăng nói, nguyên nhân chính là như vậy, thì càng chọc không được, chúng ta thành thành thật thật ăn chính mình phần này chất béo là đủ rồi, tuyệt đối không nên gây không nên dây vào. Ngươi cho rằng phía trên không biết bất uy thành tình huống, còn không phải chúng ta lên bên dưới chuẩn bị tốt, mỗi lần phái tới lịch luyện dòng chính đệ tử, đều liếm bọn hắn thư thư phục phục, tất cả đều cho chúng ta 5 điểm khen ngợi. Hiện tại những dòng chính này không ít tiến nhập Trương gia trung cao tầng, đối với chúng ta hay là rất chiếu cố. Trương Ngụy cũng liền không có lại nói cái gì. Trương An Lăng lại nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về trước đi. Các loại chân trên mặt đất đi tới đi lui, Trương An Lăng cùng Trương Ngụy rất nhanh rời đi, thủ vệ nhà kho quân nhân bắt đầu dỡ hàng. Chân tiểu dịch lúc này mới từ container phía dưới buông tay, rơi vào trên mặt đất. Hắn trên chóp mũi chảy ra mồ hôi mịn, cũng không phải bắt lâu mệt mỏi, mà là thi triển một loại quy tức pháp, đem toàn thân mình khí tức ẩn nấp, lúc này mới không có bị Trương An Lăng bọn người cảm thấy được. Đổi lại trước kia đỉnh phong thời điểm, chính là quy tức mấy ngày mấy đêm cũng không có việc gì, hiện tại mới quy tức mấy mươi phút, liền mệt mỏi không được. Hắn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi sẽ, liền nhẹ nhàng chui ra ngoài. Thật sự là trong quân bại hoại. Chân tiểu dịch mắng một câu, bao nhiêu đế quốc tướng sĩ ở tiền tuyến ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, cùng hắc ám bộ tộc liều tính mệnh, những bại hoại này ngay tại phía sau dở trò, các loại vất chỗ tốt, lợi ích chuyển vận. Nhưng hắn một cái nho nhỏ giác tỉnh nhất trọng, lại có thể có biện pháp nào? Thở dài, liền dựa vào ở trên tường tiềm hành, chuẩn bị rời đi. Trong kho hàng khắp nơi là vận chuyển quân nhân, nhưng phần lớn là người bình thường, ngẫu nhiên có một ít nguyên lực sứ giả, cũng chính là thức tỉnh nhất nhị trọng, căn bản không phát hiện được hắn. Đột nhiên một cỗ container từ bên trong mở ra, to lớn đèn trước xa xa mở ra, chiếu xạ qua tới. Loại này container quân dụng trước sau đèn đều là đặc thù chế tạo, có thể soi sáng ra trong phạm vi nhất định ngụy trang. Chân tiểu dịch giật mình, nhưng lại nhanh cũng không có tốc độ ánh sáng nhanh, bị trước đó đèn vừa chiếu, ngụy trang áo lập tức hiện hình. Hắn hơi trở về phía dưới, container kia lái xe cũng lộ ra một mặt cứ thế sắc, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Lập tức hai người đồng thời đổi sắc mặt. Chân tiểu dịch mang theo ám dạ chi nhãn, có thể bắt được trình độ nhất định hắc ám nguyên lực, trong nháy mắt ngay tại tài xế kia trong ánh mắt gặp được hắc khí phun trào. Ma nhân. Chân tiểu dịch giật mình. Tài xế kia bỗng nhiên đạp cần ga liền lao đến, đồng thời hô lớn, có gian tế. Chân tiểu dịch trong lòng cười lạnh, đưa tay ở trên tường một chảo, cái kia cực mỏng bao tay bằng kim loại có hấp thụ tính, trong nháy mắt liền thụ lực, thân thể của hắn nhoáng một cái, nhảy ra 10 mấy mét, phi tốc hướng phía kho cửa phương hướng chạy đi. Đáng chết. Tài xế kia đạp mạnh phanh lại, giải khai bảo hiểm màn, liền đẩy cửa xuống xe. Hướng Trần Tiểu Dịch chạy đi, một bên la lớn, có gian tế. Trong kho hàng quân nhân lập tức bị kinh động, vội vàng hướng phương hướng này chạy tới. Mà nó, ngươi một cái ma nhân, gọi ta gian tế. Trần Tiểu Dịch hướng phía sau một chỉ, dùng biến âm hô lớn, hắn là ma nhân, nhanh bắt hắn lại. Mặt người kia lô hung ác nham hiểm, quát to, ta là Trương Võ Trung Úy, đừng nghe gian tế này nói bậy, nhanh bắt hắn lại. Hắn một mặt lấy ra chính mình giấy chứng nhận, cầm trong tay lung lay dưới. Đại lượng quân nhân lập tức chạy về phía Trần Tiểu Dịch. Cái gì? Lại là thật Trung Úy? Trần Tiểu Dịch giật mình, tuy là trong hỗn loạn, nhưng hắn thị lực mạnh, lại có ám dạ chi nhãn, một chút liền thấy rõ giấy chứng nhận kia, thật là tài xế này. Suy nghĩ tại trong não như điện quang hỏa thạch hiện lên, liền quyết định đào tẩu. Chính mình mặc dù là phía trên phái xuống tới, nhưng một khi rơi vào Trương Võ trong tay, sợ là tại chỗ liền sẽ bị diệt khẩu. Các loại đạn từ phía sau bay vụt mà đến, Trần Tiểu Dịch cơ bản đều có thể cảm giác được, đồng thời tùy tiện tránh thoát đi, rất nhiều là đạn phổ thông, còn có một số đạn nguyên lực liền hơi chú ý xuống, nhưng cơ bản cũng đánh không trúng hắn. là nguyên lực trưởng khống giả. Có người sau lưng hô to, sau đó mấy bóng người bay lượn đi ra, đuổi tại Trần Tiểu Dịch phía sau đồng dạng là nguyên lực trưởng khống giả. Trần Tiểu Dịch quay đầu nhìn xuống, tuyệt không lo lắng. Những người này tất cả đều là giác tỉnh cảnh đế giai, nguyên bản liền không khả năng chạy thắng hắn, mà lại hắn mặc chính là thần tốc chi ngoa, không bao lâu chênh lệch càng kéo càng lớn. Đáng chết, tuyệt không thể để hắn chạy. Trương Võ trên mặt một mảnh vặn mèo, trong đôi mắt có hắc ám nguyên lực phun trào, không biết đây là người nào, một khi tiết lộ bí mật của mình, phiền phức liền lớn. Hắn lập tức đối với Tả Hữu quát, tách ra đi, các người hướng hai bên bọc đánh đi lên. Đúng. Mấy người khác lĩnh mệnh, một chút liền phân tán ra, từ đường khác chạy vội đi qua. Trương Võ trên mặt dâng lên một mảnh hắc khí, bộ dáng đều phát sinh biến hóa, trong quân phục thân thể cũng bành trướng, dưới chân chừng một cái, bay một tiếng, mặt đất đá xanh liền vỡ ra, hóa thành một viên như đạn áo, hướng Trần Tiểu Dịch phương hướng phóng đi. Thật nhanh. Trần Tiểu Dịch sắc mặt biến hóa, lập tức cảm thấy được không thích hợp. Giáp tình cảnh cao giai, Trương Võ tựa như là đêm tối dưới một con rơi, toàn thân bao phủ tại trong hắc khí, cơ hồ chân không dính đất bay lượn mà tới. Đáng chết. Trần Tiểu Dịch biết mình chạy không thoát, đột nhiên dừng bước lại, xoay người một cái, liền từ bên hông rút ra hắc dược, hai tay cầm súng bắc cỏ. Ầm. Một viên đạn đánh ra ngoài. Trương Võ một mặt giọng niệm ai, đưa tay liền muốn đi bắt đạn kia, đột nhiên cảm thấy được không đúng, đạn kia bốn phía khí lãng hiện lên hình dạng xoắn ốc, cơ hồ muốn xoắn nát hết thảy. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy Trần Tiểu Dịch súng trong tay, lập tức biết không đơn giản. Không dám khinh thường, vội vàng đem tay thu hồi. Thân thể trên không trung uốn éo, liền tránh khỏi. Liền cái này sát na quan cảnh, Trần Tiểu Dịch lại chạy ra mười mấy mét, hướng nơi xa thủ thành phủ đệ chạy đi. Hắn xem chừng chỉ cần tới gần Trương An Lăng trụ sở, cái này Hắc Hoa Trung Úy cũng không dám lại đuổi. Trương Võ cũng khám phá Trần Tiểu Dịch tâm tư, nội tâm càng là lo lắng, quát lên, dừng lại. Lại không dừng lại, ngươi liền chết chắc. Trần Tiểu Dịch cười nói, ngươi coi ta là kẻ ngu, hay là coi mình là đồ đần, đến có bao nhiêu thấp trí thông minh mới có thể nói ra loại những lời này. Dưới chân chạy nhanh hơn. Thu. Đột nhiên sau lưng một cỗ khí lang tuân ra mà tới. Là Trương Võ nổ súng, mà lại là quân dụng giảm âm thanh súng ngắn. Chiêm chiếp, lại là mấy phát liên tục mở. Quả nhiên là ma nhân. Trần Tiểu Dịch thầm nghĩ trong lòng, nhân loại nguyên lực vũ khí bình thường đều sẽ bài xích hắc ám nguyên lực, mà Trương Võ trong tay súng nguyên lực này, hiển nhiên trải qua cải tạo, bắn ra đạn bốn phía, tất cả đều là hắc ám nguyên lực phun trào. Bắt đầu truy kích thời điểm, Trương Võ không dám dùng súng, sợ bị người trông thấy. Giờ phút này bốn bề vắng lặng, mới không chút kiêng kỵ lấy ra xạ kích. Trần Tiểu Dịch một cái bật lên, thuận thế đem trong giày chùy thủ lấy ra ngoài, quay người xẹt qua mấy đạo quang mang. Phanh 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 đem đạn kia tất cả đều đánh bay, nhưng rơi xuống đất trong nháy mắt, liền bị Trương Võ đuổi theo. Một thanh bằng bạc quân dụng cấp 2 nguyên lực súng ngắn, đối diện chuẩn Trần Tiểu Dịch mỹ tâm. Trương Võ gương mặt thay đổi hoàn toàn hình, hung ác không gì sánh được, tràn ngập tà khí, màu đen nguyên lực tại khuôn mặt cùng toàn thân phun trào. Hai người cách xa nhau chỉ có 6 mét. Trương Võ cười gần nói, "Chạy a, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Nhìn xem là của ngươi tốc độ nhanh, hay là trong tay của ta tật phong nhanh." Trần Tiểu Dịch cúi đầu nhìn xuống truy thủ, phía trên nhiều mấy cái lỗ hổng, mà lại cánh tay tê dại một hồi, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trương Võ. Lạnh lùng nói, giáp tình cảnh bắt trọng. Chương 19. Ánh trăng dưới thân ảnh Trương Võ ánh mắt trở nên lăng lệ, theo dõi hắn hung hăng nói, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi một cái ma nhân, thế mà xen lẫn trong quân đế quốc, quả nhiên là gan to bằng trời." Trần Tiểu Dịch lạnh lùng nói ra. "Hừ, có ai biết đâu. Một giây sau ngươi liền chết." Trương Võ lông mày nhíu lại, lộ ra giọng địa mai thần sắc. Trần Tiểu Dịch nhìn xem súng ngắn màu bạc kia, chậm rãi nói ra, "Tật phong hệ liệt súng nguyên lực, đế quốc chế tạo, trong tay ngươi hẳn là cấp 2, có thể chứa 6 phát, vừa rồi đã bắn 5 phát." Trương Võ cười lạnh nói, ngươi tính toán cũng rất chuẩn, nhưng cái này 6 mét khoảng cách, một phát còn chưa đủ đưa ngươi lĩnh hộp cơm sao? Có thể thử một chút. Trần Tiểu Dịch mang theo ám dạ chi nhãn, ánh mắt lộ ra cực kỳ u ám, thấy không rõ thần sắc, nhưng hai đạo kiên định lánh mang bắn ra, không có nửa điểm kinh hãi cùng sợ sệt, để Trương Võ một trận khó chịu. Vừa rồi cách xa nhau 30 mấy mét nổ súng, đạn nguyên lực bắn tới Trần Tiểu Dịch bên người lúc, uy lực đã yếu bất rất nhiều, lúc này mới bị Trần Tiểu Dịch dùng truy thủ cản rơi. Hiện tại cách xa nhau 6 mét, chỉ cần mình đem hắc ám nguyên lực hoàn toàn rót vào đến trong súng, một kích này uy lực đủ để là trước kia gấp 10 lần, đối phương tuyệt đối không thể né tránh hoặc là ngăn trở. Trương Võ suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên, lập tức trở nên vô cùng kiên định, quắc, chết đi. Bành. Thật phong bị bóp, một vòng khí lãng khuyết tán ra tới. Bị nguyên lực màu đen bao quanh đạn trong nháy mắt xông ra, bắn về phía Trần Tiểu Dịch. 6 mét khoảng cách trước mắt là tới, Trương Võ song đồng phóng đại, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đối phương vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Ngươi cho rằng ta sẽ tránh sao? Trần Tiểu Dịch cười nhạt một tiếng, trong mắt toát ra trêu tức thần sắc. Cái gì? Trương Võ trong lòng giật mình, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. 6 mét khoảng cách, ta tránh không khỏi ngươi đạn, ngươi làm sao từng có thể tránh thoát ta sao? Trần Tiểu Dịch nhẹ nhàng bật lên, tay trái phi tốc rút ra hắc dược. Hắn hắc dược hệ liệt là kiểu cũ hoạt hương, mỗi lần chỉ có thể đánh ra một viên đạn, tại vừa rồi chạy trốn bên trong, hắn đã lên mai thứ hai. Ầm. Tật phong đạn đánh trên người Trần Tiểu Dịch, tuôn ra một mảnh ngân quang, chính là ngân long giáp hộ thân. Cùng một thời gian, Trần Tiểu Dịch bắc cỏ, hắc dược nội bạo ra một đoàn quang mang, đạn bắn ra ngoài. Đáng chết. Trương Võ trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn nhận ra hắc dược bất phàm, đặc biệt là loại này đời cũ liền phát súng ngắn, thay đổi đạn dược phiền phức, nhưng mỗi một phát uy lực đều lớn đến đáng sợ. Ầm. A. Đạn bắn vào Trương Võ đầu bay, tuôn ra một mảnh máu tới. Trần Tiểu Dịch tiếp lấy chúng đạn lực đẩy, còn có xạ kích đẩy ngược lực, một chút liền lui lại xa 10 mấy mét, rơi xuống đất trong nháy mắt, một lát không ngừng lại, tiếp tục hướng nơi xa chạy tới. Hắn biết một phát này không đến mức muốn Trương Võ mệnh. Ta nhất định phải giết ngươi. Trương Võ giữ tợn gào thét một tiếng, không lo được đầu vai vỡ tan, phát cuồng đuổi theo. Hắn là giác tỉnh bắt trọng, thế mà bị một tên không biết sâu cạn tiểu tử đả thương, đến bây giờ hắn đều không rõ ràng đối phương cảnh giới, xem chừng hẳn là giác tỉnh đê dai, đây càng để hắn giận không kèm được. Trần Tiểu Dịch chạy một trận, mắt thấy lại muốn bị đuổi kịp, đột nhiên nhìn thấy phía trước sáng ngời, lập tức hô lớn, có ma nhân, nhanh cứu mạng a. Phía trước chính là lúc trước hắn ẩn nút tử quán, thế mà còn chưa đóng cửa, bên trong tựa hồ còn không ít người. Thanh âm gì? Từ trong tiểu quán lần lượt đi ra một số người. Chiếp chiếp. Thật phong đạn phong tới, mấy người trực tiếp bị đánh bạo. Trương Võ đã đổi ổ đạn, gặp người càng ngày càng nhiều, nội tâm vừa vội vừa giận, nếu là bị mặt khác nguyên lực sứ giả vây công, chính mình liền nguy hiểm. Mà lại trên vai thương nói có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ, một khi lâm vào đánh lâu dài, đối với mình càng phát ra bất lợi. A, giết người a. Những thương nhân tài liệu kia mấy cái trên mặt đều tiện máu, hoảng sợ hướng trong tiểu quán trốn. Chuyện gì xảy ra? Trong tiểu quán lao ra một cái người đến, chính là Trương Vương Tích, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một chút đã nhìn thấy Trương Võ đuổi theo Trần Tiểu Dịch chạy tới. Nhưng Trần Tiểu Dịch toàn thân ngụy trang, hắn cũng không nhận ra, ngược lại Trương Võ bị hắc ám nguyên lực bao phủ, cực dễ dàng phân biệt. Ma nhân. Trương Vương Tích sắc mặt đại biến, trong bất quy thành này, tại sao có thể có ma nhân? Mà lại mặc đế quốc quân chính quy quân phục, nhìn cái kia hắc ám nguyên lực phun trào, thực lực phi phàm, sợ là giáp tỉnh cảnh cao giai. Đi mau. Trần Tiểu Dịch biến âm đối với hắn giống lên một tiếng. Trương Vương Tích còn không có kịp phản ứng, Trương Võ liền nào tới. Không tốt. Trương Vương Tích trong nháy mắt liền có muốn chết nguy hiểm. Hắn chỗ nào cùng ma nhân giao thủ qua, chỉ là giết qua một chút cấp thấp ma chủng sinh vật, trong nháy mắt liền luống cuống. Mà lại cái kia ma nhân xem xét chính là giác tỉnh cao giai, hắn chỉ là giác tỉnh cảnh ngũ trọng. Trần Tiểu Dịch gặp hắn ngốc trệ ở đó, trong lòng quý lên, quay người giơ lên hắc dược liền muốn xạ kích. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Vương Tích liền phản ứng lại, hét lớn một tiếng, không biết từ chỗ nào chuyển ra một cái dùng tay súng nòng xoay nhiều nòng, nâng ở trong tay, trực tiếp nhắm chuẩn đập xuống tới Trương Võ. Cái gì? Trần Tiểu Dịch cùng Trương Võ tất cả giật mình. Trương Vương Tích trong tay là một cái súng nòng xoay nhiều nòng, nhiều cái nòng súng vòng quanh một cái công cộng trục chuyển động, có thể hoàn thành liên tục xạ kích. Loại này súng có thể đánh ra trên trăm phát, nhưng tiêu hao nguyên lực to lớn bình thường chỉ ở đại quy mô chiến đấu bên trong mới có thể xuất hiện, là đánh giết đê giai ma chủng hữu lực vũ khí. Cực ít sẽ có người dùng tại một trọi một chiến đấu bên trên. Một là quá mức cổng kềnh không thích hợp mang theo, hai là mỗi một phát uy lực có hạn, rất khó uy hiếp được cường đại nguyên lực sứ giả. Nhưng Trương Võ từ đằng xa nhào tới, cơ hồ phải dùng mặt dán vào súng này trước mặt. Cốc cốc cốc. Trương Vương Tích hét lớn một tiếng, liền bóc cò, mấy cây nòng súng liên tục phun ra hỏa xạ, đại lượng đạn nguyên lực màu vàng lít nha lít nhít bắn ra ngoài. Không. Trương Võ hoảng sợ quát to một tiếng, đội vàng đem thân hình của mình ngừng, sau đó thân hóa lá rụng, liền hướng lui lại đi, đồng thời hai tay kết ấn, trước người biến hóa ra một đạo kết giới năng lượng màu đen. Chính là lục kỹ một trong bình chướng. Lục kỹ là quân bộ khai phát đi ra, có thể mức độ lớn nhất phát huy nguyên lực sứ giả sức chiến đấu 6 loại kỹ pháp, thoáng hiện, chẳng kích, bình chướng, trị liệu, trường kích, tinh hóa. Phía trước 3 loại, vô luận là quang minh hay là hắc ám nguyên lực, đều có thể thi triển. Phía sau 3 loại cũng chỉ có thể là quang minh nguyên lực mới có thể thi triển. Phanh phanh phanh. Đại lượng đạn màu vàng bắn tại trên bình chướng, chấn lên từng vòng gợn sóng. Trương Võ con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm trên bình chướng kia chấn khai đạn, nghẹn ngào kêu lên, đầu đạn lôi kim. Đây là một loại cực kỳ đắt đỏ đạn nguyên lực, có được cực mạnh phá giáp xuyên tấu công năng, một viên cơ hồ liền có thể bù đắp được một kiện nguyên lực trang bị. Trương Vương Tích giờ phút này dùng súng nòng xoay nhiều nòng bắn phá đi ra, trên trăm mai duy nhất một lần đánh vào trên bình chướng. Má ơi, liền xem như vô song cũng ngăn không được a. Trương Võ hít vào một tiếng, hơi lạnh này còn không có hút vào trong phổi, bình chướng kia liền bị đánh vỡ nát. A. Đại lượng đạn đánh vào trên người hắn, tuôn ra từng cái huyết động. Trương Võ rơi trên mặt đất, hai chân vừa chạm vào địa, liền xoay người bay đi, lóe lên biến mất ở trong đêm tối. Trương Vương Tích nâng súng nòng xoay kia, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng kiên quyết, hét lớn, đi ra. Cút ra đây a. Sắc mặt hắn tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Nội tâm càng là đang dỉ máu. Cái này nguyên lực binh khí là hắn áp đáy hòm át chủ bài, cũng là nhất là quý giá một cái, mỗi một viên đạn giá cả đều có thể lên Thanh Dương thành xinh đẹp nhất bên ngoài một đêm. Hiện tại một chút liền đánh đi ra trên trăm quả. Dù là hắn có chút nội tình, cũng không nhịn được dạng này tiêu a, nhưng vừa rồi dưới tình thế cấp bách, cái nào quan tâm được nhiều như vậy, át chủ bài trực tiếp liền xốc đi ra. Đi ra a, ma nhân. Trương Vương Tích gào thét lớn, phi tốc thay đổi băng đạn, một cô anh hảo chi khí ở trong đêm tối khuấy động. Trần Tiểu Dịch đã nhìn ốc. Kẻ có tiền quả nhiên chính là không giống mới. Người nghèo có người nghèo chiến pháp, người giàu có người giàu có chiến pháp. Hắn ẩn thân tại một mặt tường trong góc, tiến vào ngụy trang trạng thái, lấy ra một cái chiếc hộp màu bạc, từ bên trong xuất ra một viên bản hạch, cẩn thận chứa vào đến hắc dược bên trong. Trương Võ cường đại vượt qua hắn dự tính. Trước đó dùng ngân long giáp cản một kích, đổi một phát súng đánh trúng đối phương, sở dĩ không dùng bản hạch là bởi vì đây không phải là tốt nhất cơ hội. Lúc đó Trương Võ còn tại trạng thái toàn thịnh, hắn không có nắm chắc nhất định có thể hoàn toàn đánh trúng đối phương. Hiện tại không giống với lúc trước, hắn bị Trương Vương Tích súng nòng xoay quét trúng, hơn phân nửa thân chịu trọng thương, chỉ cần lại xuất hiện, vô luận lực lượng cùng tốc độ đều đem trên diện rộng suy yếu, chính mình hoàn toàn chắc chắn có thể đánh giết hắn. Đường đi yên tĩnh, chỉ có tiểu quán đèn rọi sáng ra đến, bên trong thương nhân vật liệu đều bù chạy, hoặc là trốn ở bên trong không dám lên tiếng. Trên đường phố Trương Vương Tích một người nắm súng mà đứng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn về phía xung quanh. Trần Tiểu Dịch nhìn kỹ trong hư không, quan sát những cái kia nhàn nhạt hắc ám nguyên lực hướng chạy, mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo, chỉ hướng cạnh đường đi một cái thùng rác lớn phía sau. Quả nhiên là nhân vật phản diện, chính cũng muốn tránh trong thùng rác sao? Trần Tiểu Dịch nhặt lên một khối đá, rót vào nguyên lực, bắn ra liền bắn ra ngoài, phanh một tiếng đem rác rưởi kia thùng đánh xuyên qua. Quả nhiên một đạo hắc ảnh bỏ ra. Cốc cốc cốc. Trương Vương Tích lập tức bóc cỏ, đối với cái bóng kia một trận cùng sạng, hét lớn, đi cho đi. Hắn đã muốn đánh phá sản, nội tâm chảy máu, nếu không đánh giết ma nhân này, khó tiêu mối hận trong lòng. Bóng đen kia chính là Trương Võ, một trận liều mạng né tránh, đối với Trần Tiểu Dịch bỏ tới, hắn đối với Trần Tiểu Dịch hận, so Trương Vương Tích đối với hắn hận còn muốn sâu, nếu không đem Trần Tiểu Dịch xé nát, hưởng là ma nhân. A. Trần Tiểu Dịch cười lạnh một tiếng, từ Trương Võ lực lượng cùng tốc độ, cơ hồ liền đã đoán được thương thế của hắn. Hắn nhẹ nhàng quay người nhảy lên, liền nhảy đến trên nóc nhà, tránh thoát Trương Võ lần thứ nhất tấn công. Hắn muốn tìm một góc độ cùng cơ hội, phải một kích tất trúng. Trương Võ hai mắt đỏ bừng, đã bị to lớn cừu hận làm choáng váng đầu óc, hét lớn một tiếng liền xông lên nóc nhà, đột nhiên một chút phát hiện Trần Tiểu Dịch không thấy. Hắn bỗng nhiên quay người, lập tức nhìn thấy một cái đen nhánh họng súng, tại 6 mét có hơn nhắm ngay chính mình. Chẳng biết tại sao đồng dạng là thanh này hắc dược, nhưng lần này lại cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, phản phất có súng kia chỉ cần giữ lại, chính mình liền sẽ bị trong nháy mắt đánh nát. Không tốt. Trương Võ toàn thân lỗ chân lông dựng thẳng lên. Hắn nhưng là quanh năm ở tiền tuyến trận địa sĩ quan, năng lực chiến đấu cực mạnh, một chút liền hiểu cái kia hắc dược bên trong, lắp đặt đủ để diệt sát chính mình đạn. Đây là nguyên lực sứ giả bản năng chi giác, tăng thêm hắn kinh nghiệm tác chiến phán đoán. Không. Trương Võ kinh hô một tiếng, lần nữa hai tay kết ấn, huyền hóa ra bình chướng. Thể nội hắc ám nguyên lực tại đường về bên trong điên cuồng phun trào, suốt đời tiềm năng đều phát huy ra, hắn nhất định phải ngăn lại một kích này, nếu không liền lĩnh hô cơm. Đột nhiên hắn sửng sốt một chút, phát hiện tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Tiểu Dịch trực tiếp bỏ xuống xuống, hai chân trên không trung giẫm mạnh, lại thi triển thoáng hiện hướng nơi xa đi. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Trương Võ phản ứng không kịp thời điểm, một loại đồng dạng kinh khủng nguy hiểm giáng lâm mà tới. Tiết kiệm một viên bản hạch, rất tốt. Trần Tiểu Dịch một chiêu thoáng hiện liền rơi vào xa xa trên nóc nhà, sau đó phi tốc rời đi, ngay tại hắn chuẩn bị đánh giết Trương Võ thời điểm, khóe mắt liếc thấy nơi xa, một đạo tịnh lệ thân ảnh ở dưới ánh trăng liên tiếp thoáng hiện. Lạc Thanh Văn mặc một bộ ấn đầy màu đỏ ô mai tuyết trắng áo ngủ, tại dưới bầu trời đêm chạy, tóc dài đen nhánh theo thân ảnh chập trùng, tay trái nắm chặt bên hông cổ ra, cả người phảng phất một thanh kiếm, đem không khí không ngừng cắt. Sau đó chính là dưới ánh trăng tám đạo thoáng hiện, trên không trung lưu lại một liên tục tàn ảnh. Trong cơ thể nàng chín đầu mạch nguyên lực khuấy động đến cực hạn, để bắt thiểm thời điểm, liền rơi xuống trên nóc nhà. Lạc Thanh Văn khuôn mặt thanh lãnh, toàn thân bị một cỗ kiếm ý bao phủ, tay phải nắm trên cổ ra kiếm, một đầu cuối cùng mạch nguyên lực hiện lên thành một chiêu chiến kỹ. Bất quy thành dưới bầu trời đêm, to lớn ánh trăng tựa như là bóng lưng của nàng. Một đạo khó mà hình dung kiếm quang nở rộ mà ra. Chiến kỹ, Huyền Mật Trảm. Chương 20. Bất lo chuyện người vận mệnh con người, thường thường ngay tại lơ đãng trong chốc lát cải biến. Có lẽ chỉ là rất phổ thông một sự kiện, tương đương bình thường, lúc ấy còn tưởng rằng là sinh mệnh buồn bực ngắn ngẩm một ngày, nhưng khi quay đầu thời điểm mới phát hiện, nguyên lai đó là vận mệnh bước ngoặt. Trương Võ là cái phổ thông trung úy, hôm nay lúc đầu không phải hắn lên cương vị. Vốn nên vào cương vị lão vương, đi bồi sát vách Lưu Quả Phụ qua đêm, nghe nói Lưu Quả Phụ gần nhất đau bụng kinh lợi hại. Chính mình lúc đầu không muốn đổi cương vị, nhưng nghĩ tới hai ngày trước vừa ăn lão vương một trận bữa ăn khuya, không tiện cự tuyệt, cũng liền đáp ứng xuống. Úc, đáng chết bữa ăn khuya, đáng chết Lưu Quả Phụ đại di mụ. Trương Võ khi nhìn đến đạo kiếm quang kia lúc, trong đầu nhớ tới những này thất thất bát bát rối bời suy nghĩ. Sớm biết liền đem Lưu Quả Phụ bán giết, nếu như có thể sống sót, về sau cũng không tiếp tục ăn bữa ăn khuya. Sau đó hắn bình chướng tựa như đầu hũ một dạng bị cắt mở, kim quang tuôn ra mà đến, bên trong cực nóng quang minh nguyên lực cơ hồ muốn đem hắn hòa tan. Lạc Thanh Văn song đồng hơi co lại, đột nhiên nghĩ đến muốn để lại người sống, lập tức cánh tay lắc một cái, kim quang kia lệch một chút, tránh đi Trương Võ yếu hại, đem hắn vai trái cùng cánh tay gọt sạch. Trương Võ từ trên nóc lầu rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, trong mơ hồ nhìn thấy bốn phương tám hướng vọt tới đại lượng quân nhân, bên trong giống như liền có lao vương. Lạc Thanh Văn nhìn chằm chằm nơi xa biến mất Trần Tiểu Dịch bóng lưng, nhíu mày lại, đối với Trương Vương Tích hỏi, vừa rồi người kia là ai? Trương Vương Tích sớm đã ngốc trệ, giờ phút này lấy lại tinh thần, cũng nhìn thoáng qua phương hướng kia, lắc đầu nói, không biết. Hắn đem súng nòng xoay để dưới đất, cả người cơ hồ lực thoát. Đại lượng trong quân cao thủ hiện lên, đều lấy ra súng ống hoặc đao kiếm, đối với nằm trên đất Trương Võ, cẩn thận từng ly từng tí xuống lại đi lên. Thanh Văn chuẩn tá, ngươi không sao chứ? Nơi xa lái tới một cỗ hạng nhẹ chiến xa, Trương An Lăng cùng mấy vị phó quan đội vàng nhảy xuống xe, nhanh chóng tiến lên. Ta không sao. Lạc Thanh Văn thu kiếm, từ nóc nhà nhảy xuống, nói với Trương An Lăng, người này là ma nhân, trên thân lại mặc quân phục, ta vừa rồi một kiếm kia tránh khỏi hắn yếu hại, hẳn là còn chưa có chết. Trương An Lăng lập tức hạ lệnh, tiến lên bắt sống người này. Sau đó mặt mũi tràn đầy áy náy đối với Lạc Thanh Văn cùng Trương Vương Tích nói ra, hai vị đại nhân thật có lỗi, thật sự là ta có sơ quản lý, mới có thể xuất hiện loại sự tình này, còn tốt hai vị đại nhân không có thụ thương, nếu không An Lăng muôn lần chết khó từ tội lỗi. Hắn đối với Tả Hữu Quát, còn không mau cầm tịnh hóa dược để đến, cho hai vị đại nhân tắm một cái. Lạc Thanh Văn cau mày nói, không cần, ta không sao, ngươi hỏi một chút Trương Vương Tích đi, còn có những này chết mất bình dân, nhìn xem xử lý như thế nào. Nàng nhìn xem trên đất chứa võ, đã bị binh sĩ dùng xiềng xích trói lại, đó là một loại thái dương thạch chế tạo xiềng xích, bên trong ẩn chứa cực mạnh quang minh nguyên lực, đối với hắc ám sinh vật có cực mạnh tác dụng khắc chế. Trương Võ tại dây sắt ghìm chặt dưới, phát ra thống khổ rên rỉ. Hắn hắc hóa về sau, bộ dáng đã đại biến, rất khó nhận ra đến, nhưng trước kia cùng tiến lên cương vị đồng sự, hay là cảm giác được cái gì, không ức chế được nội tâm chấn động. Trương Vương Tích mặc dù không bị thương, nhưng vài chi đỉnh cấp thuốc tịnh hóa hiến đi lên lúc, hắn hay là không khách khí nhận. Trương An Lăng nhìn cái kia Trương Võ một chút, hạ lệnh, mang xuống, nghiêm ngặt thẩm vấn. Sau đó chính là vẻ mặt ôn hòa đối với Lạc Thanh Văn cùng Trương Vương Tích một trận tán dương. Lạc Thanh Văn nói, trong quân có lẫn ma nhân, việc này quan hệ trọng đại, mong rằng đại nhân chặt chẽ thẩm vấn, điều tra rõ ràng. Trương An Lăng bộ nói, nhất định nhất định. Lạc Thanh Văn gặp hắn cái này vâng vâng như bộ dáng, trong lòng thầm than một tiếng, liền phất tay cáo tử, tự mình rời đi. Nàng lúc đầu vừa tắm rửa xong, nỗi lòng lộn xộn, không cách nào chìm vào giấc ngủ, thế là mặc đồ ngủ ở bên ngoài tản bộ, đột nhiên nghe thấy nơi xa mơ hồ có súng vang lên, lúc này mới mang tới cổ ra, vội vàng đuổi chạy tới. Vừa rồi người kia đến cùng là ai? Lạc Thanh Văn một chút lâm vào trầm tư, nếu là bất quy thành quân nhân, không cần thiết đào tẩu. Nếu là bọn họ cùng đi một vị nào đó, cũng không có tất yếu đào tẩu, mà lại hắn hỏi Trương Vương Tích, biết người kia toàn bộ ngụy trang, hiển nhiên là không muốn bại lộ chính mình. Lạc Thanh Văn trở lại bên hồ nhỏ, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Dịch biệt thự, bên trong đèn đã tắt. Nàng thầm thở dài, cảm thấy mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, Trần Tiểu Dịch đã bị Vô Thế cùng gia chủ xác nhận qua là phàm thể, tuyệt không có khả năng sai, mà lại nàng vừa rời đi thời điểm, trong biệt thự đèn sáng, giờ phút này toàn tắt, chứng minh trong khoảng thời gian này Trần Tiểu Dịch hẳn là tại trong biệt thự. Có lẽ vẫn là bởi vì chính mình đối với hắn có mong đợi đi, nhưng không có nguyên lực, chung quy là hai thế giới, mà lại sẽ chỉ càng ngày càng xa. Lạc Thanh Văn tâm tình có chút xa xút, trực tiếp đi vào trong biệt thự, sau đó cũng liền tắt đèn đi ngủ. Trần Tiểu Dịch nhìn xem đối diện đèn dập tắt, lúc này mới thu hồi ánh mắt, thở dài nói, cô nàng này lòng nghi ngờ thật đúng là nặng a, may mắn đi kịp thời, nếu không liền có thể để lộ. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, suy nghĩ tỉ mỉ lấy đêm nay chuyện phát sinh, bất quy thành trong đầm nước lúc này, tựa hồ ẩn giấu đi cực sâu đồ vật. Nhưng chỉ cần không uy hiếp được chính mình, hắn liền không có hứng thú đi biết. Đế quốc mênh mông như vậy, phân tranh vô số, đều có các lợi ích, chính mình chỉ là một cái giáp tỉnh nhất trọng hạ đảng binh, chỗ nào quản được tới. Sớm mấy năm, hắn thiên phú cái thế, tu vi kinh người, đã từng thiếu niên khí phách, chỉ điểm giang sơn, nhưng ở đào hai năm mỏ về sau, liền thành tục nhiều. Một người lực lượng là có hạn, cho dù là thần tướng, cũng vô pháp cùng toàn bộ thời đại chống lại. Trong mắt ngươi dung không được nửa điểm hạt cát, vậy thế giới này thì như thế nào dung hạ được ngươi? Hắn nhớ tới chính mình tiếp trước ngoại tổ mẫu, sống hơn 100 tuổi, bí quyết chính là bất lo chuyện người. Trần Tiểu Dịch đem trên người trang bị toàn bộ thay đổi, cẩn thận thu hồi trong túi không gian. Đêm nay ở trước mặt Trương Vương Tích bại lộ hắc dược, trong thời gian kế tiếp, tận lực tuyết tàng kiện trang bị này, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Nói đến bại lộ, hắn lại nghĩ tới Trương Võ. Chính mình không chỉ có ở trước mặt Trương Võ bại lộ hắc dược, còn bại lộ ngân long giáp. Hiện tại Trương Võ ngay tại Trương An Lăng trong tay, cái này hai kiện trang bị tin tức, vô cùng có khả năng liền bị Trương An Lăng biết được. Trương An Lăng tại Bất Quy Thành kinh doanh mấy chục năm, đem ích lợi của mình liên quản lý ngay ngắn rõ ràng, Trần Tiểu Dịch vậy mới không tin, hắn sẽ không có bản sự từ một cái ma nhân trong miệng moi ra tin tức mình muốn. Thật sự là phiền phức a. Trần Tiểu Dịch cảm thấy trở nên đau đầu, chính mình thân cao hình thể, sợ cũng đã tiến vào Trương An Lăng hoài nghi phạm vi, cũng may tu luyện thần chiếu dẫn, có thể hoàn toàn phong ấn lại thần mệnh, để Trương An Lăng không cảm thấy được tình huống của mình. Hắn tại trong túi không gian lật ra một trận, lấy ra một thanh kiếm đến, toàn thân màu xám bạc, nhẹ nhàng mở ra, bên trong có hàn quang lộ ra. Đây là đế quốc trọng công chế tạo, hàn xương hệ liệt nguyên lực kiếm, thuộc cấp 3 trang bị. Lúc trước tại nhà kho lấy thời điểm, người hầu kia không chịu, sợ quá phận, Trần Tiểu Dịch lập tức viết hai thanh giống nhau như lúc, cho người hầu kia một thanh, lúc này mới nắm bắt tới tay. Phía sau trong khoảng thời gian này, liền dùng thanh kiếm này phòng thân. Hắn lại lật ra một kiện thật mỏng hộ y, là thiên tẩm ti dệt thành, thuộc về cấp 2 trang bị, dán áo mặc vào. Cũng may Trương An Lăng kiêng kỵ Thanh Văn thân phận, cũng không đến mức làm loạn, chỉ cần sống qua 10 ngày này nửa tháng, liền ai về nhà nấy. Trần Tiểu Dịch ổn định lại tâm, đột nhiên đầu góc lóe lên, thầm nghĩ, ta làm sao quên một cái mấu chốt. Cái kia Trương Võ tại trong kho hàng, là lái một chiếc container chuẩn bị đi ra, lúc ấy đã trễ thế như vậy, hắn là muốn đi đâu? Mà lại trong container kia lại là cái gì? Trần Tiểu Dịch ngốc trệ dưới, đột nhiên có loại cảm giác, cái kia Trương Võ khả năng sống không quá đêm nay. Nhưng, đây liên quan chính mình chuyện gì? Trần Tiểu Dịch à, ngươi cũng không phải cô nạn, chớ suy nghĩ lung tung nữa, nếu không bị sa bảo, chỉ bằng ngươi điểm ấy không quan trọng bản sự, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Trần Tiểu Dịch lập tức dứt bỏ tạp niệm, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là chuyên chú đến việc tu luyện của mình đi lên. Hảo hảo sống sót, đem thực lực nâng lên, mới là việc cấp bách, mới là lập tức chính đạo. Hắn lấy ra một hạt màu ngà sữa dược hoàn, nhẹ nhàng để vào trong miệng nuốt vào. Đây là đế quốc nghiên cứu ra tinh lực hoàn có thể dùng để đền bù giấc ngủ, rộng khắp vận dụng trong chiến tranh, có chút nguyên lực sứ giả vì tranh đoạt từng giây tu luyện, cũng sẽ phục dụng loại dược hoàn này, nhưng có nhất định tác dụng phụ. Hắn bây giờ có được song thần mệnh, càng là mở ra đầu thứ 11 mạch nguyên lực, loại tình huống này xưa nay chưa từng có, không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tu luyện có thể tham khảo, chỉ có thể dựa vào chính mình sờ tảng đá qua sông, dược tề nhiên huyết hắn đều ăn, điểm ấy tinh lực hoàn lại tính là cái gì? Trần Tiểu Dịch lại lấy ra đồng hồ bỏ túi, để ở một bên, lưu ý tới mặt thời gian. Nếu là thời gian biến nhanh, liền đem thần mệnh phong bế, nếu là thời gian trở nên chậm, liền nhờ vào đó tu luyện, cũng coi là để cao tu luyện hiệu suất một loại phương thức. Mà lại hắn một mực tại suy nghĩ, như thế nào mới có thể khống chế cái này thứ hai thần mệnh, nếu là mình có thể tùy tâm sở dục sử dụng thời gian tiết tấu vậy bất luận là tu luyện hay là chiến đấu, đều tương đương với có một cái cự đại bàn tay vàng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lạc Thanh Văn liền đem tất cả mọi người tỉnh lại, cùng đi đến phủ thủ thành đệ. mới vừa đi bảo liền bị một tin tức bị khiếp sợ.
Cái gì?
Ma nhân kia tự bảo rồi. Lạc Thanh Văn một mặt tức giận, lớn tiếng chất vấn nói, hắn không phải là bị Thái Dương Thạch xiển xích trói lại sao? Làm sao còn có thể tự bảo? Tiếp đại đám người chính là phó quan Trương Ngụy, bình tĩnh nói, hắc ám nguyên lực là một loại cực kỳ ngang ngược năng lượng, một chút khống chế không tốt liền dễ dàng tự bảo, trước kia cũng phát sinh qua tình huống tương tự, chẳng có gì lạ.
Ai, quả nhiên.
Trần Tiểu Dịch thở dài, thầm nghĩ nước này so với chính mình nghĩ phải sâu, như vậy dừng lại đi, hy vọng cô nàng này thông minh một chút, đừng có lại hỏi tới. Trương Vân Quyền mấy người cũng đều nhẹ nhàng nhíu mày, bọn hắn sáng sớm dậy, hiểu được chuyện tối ngày hôm qua, nhưng đều một mặt dáng vẻ không quan trọng. Chỉ có Trương Vương Tích mặt âm trầm, lạnh giọng nói, trong quân đội xuất hiện loại sự tình này, chẳng lẽ liền không có người đi ra phụ trách sao? Hắn tối hôm qua tính toán bên dưới tổn thất, hiện tại lá gan đều vẫn là rung động. Trương Vị nói, An Lăng đại nhân trước kia liền đi trong nhà giam xử lý, tất cả người liên quan các loại, tất cả đều nghiêm ngặt thẩm tra, nghiêm ngặt xử lý, nghiêm ngặt truy cứu trách nhiệm. Lạc Thanh Văn xanh mặt, nói ra, ta muốn đi nhà giam nhìn xem. Trương Vị tựa hồ sớm đoán được, gật đầu nói, chuẩn tá đại nhân cùng chư vị đại nhân, xin mời đi theo ta. Trần Tiểu Dịch nói, ta đã không đi đi, trong phòng giam âm trầm, quá dọa người. Thôi đi, sợ lời nói cút về đi ngủ a. Trương Vân Quyền rễu cợt đứng lên. Được rồi. Trần Tiểu Dịch nói rất chân thành, sau đó liền cùng đám người phất tay tạm biệt, hắn rất vững tin, người đều tự bạo, làm sao có cái gì vết tích lưu lại, nhiều nhất lưu lại một bãi huyết đủ, buồn nôn bên dưới người, để cho ngươi ăn cơm trưa đều buồn nôn, ngoài ra sẽ không còn bất cứ dấu vết gì. Hắn chính ngại thời gian tu luyện không đủ đâu, làm sao có thời giờ tại cái này bồi đám thái điểu này con bê mù bận điệu, không bằng về nhà đem chân giải luyện nhiều mấy lần, dù là luyện một chút lục kỹ cũng tốt. Dừng lại. Lạc Thanh Văn đem hắn gọi lại, thản nhiên nói, ngươi sẽ chờ ở đây chúng ta, đợi chút nữa cùng đi. Trần Tiểu Dịch kêu khổ thấu trời, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, huống chi là như vậy quý giá thanh xuân, cô nàng này đang hại ta. Lạc Thanh Văn thầm nghĩ lấy, hắn trung quy là phàm thể, ma nhân loại sự tình này cách hắn quá xa, không đi cũng được, nhưng thân là nam nhi, tổng không nên như vậy nhát gan, để cho người ta coi thường. Nhưng lời này nghe vào mặt khác Trương gia đệ tử trong hai, nào có nửa điểm xem thường, đơn giản không nên quá để mắt, từng cái chua không được. Trương Vân Quyền càng là mặt đều tái rồi, liền ngay cả Trương Ngụy phó quan trong ánh mắt quan tới, cũng tràn đầy bội phục.